Chương 552, Kim Đan phía dưới có ta vô địch, 2, chương 552, Kim Đan phía dưới có ta vô địch, 2, tóm lại nó chết không an. Đầu này ngu xuẩn cho dù không chết tại Triệu Thăng trong tay, cũng sớm muộn cũng sẽ bị Quỷ Thần hội hô chết. Đáng giận, lão tam ngươi chết quá không phải thời điểm. Đợi bản thần báo thù cho ngươi, giống giống. Tiếng giống giận dữ bên dưới, giao hồ thần thân giao toàn lực rung động, giao vi thỉnh lình đánh ra một vòng sóng lớn. Trong trượng mặt hồ ầm vang lõm xuống một màn lớn. Xiêu xiêu xiêu. Đầy trời nồng vụ theo từng tiếng long hống, đột nhiên hóa ra từng đạo trong suốt sóng nước, nâng lên khổng lồ giao long yêu thân, thẳng hướng Triệu Thăng. Giao long bốn phía, sóng nước lượn lờ thời khắc vô số kể bà thước thủy tiễn đồng thời trống rỗng hiện lên, mà tại trong mưa tên ở giữa xen lẫn từng đầu dài 4-5 trượng, thô to như thùng nước độc giác thủy mãng. Trong xương mù dày đặc có vô hình kỳ dị thần lực phun trào không ngớt, Triệu Thăng chỉ cảm thấy thể nội linh lực vận chuyển ngưng chắc chát, phản phất đột nhiên bị một cỗ ngoại lực quấy nhiễu giống như xa xa không kịp thường ngày vận chuyển trôi chảy. Giống. Thủy hổ thần bò đến Triệu Thăng trên đỉnh đầu, to lớn yêu khu mang theo vô tận gió tanh mưa máu, hung mãnh không gì sánh được bay nào xuống. Hai thần lúc lên lúc xuống, phối hợp khắc khít, trong nháy mắt làm cho Triệu Thăng lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, Triệu Thăng trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, bên ngoài thân đột nhiên dâng lên đại đoàn xích diễm, che đậy kín thân hình. Kiếm hồng lướt gấp mà đến, chặn ngang chặn đứng thủy hổ thần, quang mang đại tác, gần trăm đạo kiếm quang phân hóa mà ra, tựa như từng đầu kim quang chói mắt con cá như thiểm điện chuyển hướng quay quanh, không gì sánh được linh hoạt cuốn lấy thủy hổ thần. Cùng lúc đó, Triệu Thăng thân hình lóe lên, tránh ra vài chục trượng bên ngoài. Cũng không biết là duyên cớ nào, hắn tránh né động tác tựa hổ chậm một kia, thế mà bị giao hổ thần hiểm hiểm đuổi đến, một đầu cánh tay không lắm bị một cây dao răng treo chọc đến. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Triệu Thăng trong nháy mắt bay ra thật xa, sắc mặt âm trầm nhìn qua Dương Dương đắc ý giao hồ thần. Giờ phút này giao long một cây dao răng dính máu, bên khóe miệng cũng tung tóe lấm ta lấm tấm huyết sắc. Kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi nếu không muốn táng thân bụng cá, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Không phải vậy đừng trách bản thần lạt thủ tối hoa. Giao hồ thần âm trầm cười nói, có thần vực pháp tắc gia trì, thực lực của nó tăng nhiều, gần như kim đan chân nhân. Thời gian của một câu nói, trung quanh xương trắng cấp tốc trở nên càng thêm nồng đậm, ngoài một trượng liền thấy không rõ bóng người. Lúc này, trong không khí phun trào thần lực càng rõ ràng. Thủ thần vực pháp tắc quá nhiễu, Triệu Thăng thần thức phạm vi phi tốc thu nhỏ, dò xét càng phát ra gian nan. Tuy nói có nguyên anh cấp kinh nghiệm thực chiến, nhưng làm sao hắn ngạnh thực lực thua xa tại đối phương? Nếu quả thật muốn phân ra sinh tử, Triệu Thăng cũng không thể vững tin chính mình phải chăng trở thành người thắng sau cùng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có cất giấu dở trò. Triệu Thăng thần sắc cảnh giới, thần thức huyết trương ra hơn 20 trượng, nhìn chằm chằm giao hồ thần, hỏi: "Tại hạ cùng với Tôn thần không oán không kỷ, vì sao muốn trăm phương ngàn kế làm cho ta vào chỗ chết?" Hắn một bên mượn cơ hội nói chuyện kéo dài thời gian, một bên một tay khẽ đảo, trong tay nhiều một thanh đỏ hồng như lửa, hàn quang diệu mục đích tam xích trường kiếm. Kiếm này tên là xích long tử, chính là Triệu Thăng tự tay luyện chế mà thành. Kiếm này do ngàn năm lửa đúc bằng đồng thành, dài 3 thước 3 phần, nội ẩn 36 đạo địa sát cấm chế, không chỉ có sắc bén vô địch, mà lại không thể phá vỡ, quả thực là một kiện thượng đẳng linh kiếm. Hừ hừ, lời này hỏi rất hay. Bản thân hỏi ngươi, sa thần có phải là ngươi giết hay không? Nó thần tính quyền hành có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Giao hồ thần mục ánh sáng lạnh lùng chất vấn, đồng thời khổng lồ giao khu chậm rãi tới gần Triệu Thăng. Có lẽ là xuất phát từ yêu thú bản năng, nó ẩn ẩn từ trên người đối phương cảm nhận được một loại to lớn mà uy hiếp chí mạng cảm giác. Cái này khiến nó không dám có một chút buông lỏng, toàn lực duy trì lấy thần vực không ngã. Cứ việc thời thời khắc khắc mở ra lấy thần vực, đối với một cái vừa mới sờ đến quỷ thần cảnh ngưỡng cửa yêu thần tới nói là một loại nặng dị thường gánh vác. Nhưng là mạng nhỏ chỉ có một đầu, hết thể lấy cẩn thận là hơn. Nghe được giao hồ thần liên tục chất vấn, Triệu Thăng trong lòng run lên, lúc này mới ý thức được nguyên lai mình đã sớm bị người ta để mắt tới. Tôn thần nói đùa, tại hạ chỉ là một mục tốt, làm sao biết loại rắn gì thần nha. Triệu Thăng đồng lỗ hơi co lại, trên mặt lại tràn đầy vô tội chi sắc. Giống, đại ca chớ cùng hắn nhiều lời. Mau ra tay nuốt cái này đáng chết phàm nhân. Giống, đau đau. Đang khi nói chuyện, thủy hổ liên tục kêu thảm, thấu minh yêu trên thân không cẩn thận bị hai đạo kiếm quang chém qua, toàn thân thình lình lại nhiều hai đạo hỏa diễm bốc lên vết thương. Nghiệp hỏa chính là hết thể quỷ sát tấm hồn khắc tinh, chủ thương tâm hồn. Thủy hổ thân yêu khu mặc dù đã là thủy linh chi thể, không sợ phổ thông thực thể tổn thương, có thể đối mặt hồng liên nghiệp lửa, thần hồn cũng tránh không được chịu đủ nghiệp hỏa thiêu đốt thống khổ. Liên lần trì hoãn này, Triệu Thăng trung quanh thân thể đã lặng yên ngưng ra từng biên trắng lóa hỏa cầu, đầy trời hỏa cầu vờn quanh ở giữa, phóng xuất ra từng vòng cực nóng sóng lửa. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản thân liều mạng hao tổn 30 năm, a. Giao hồ thần thoại chưa nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phanh. Đại đồng giao máu chảy như suối giống như phun ra, màu u lam gợn sóng thiểm điện lướt qua đầu lâu giao long, hung mãnh mênh mông đánh thẳng vào đạo nhân ảnh kia. Nhưng mà, mặc cho đầu lâu giao long như thế nào kịch liệt dễ dỗi lay động, có thể đứng tại nó trên trán Triệu Thăng dưới chân phảng phất mọc rễ từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Một chút, hai lần, ba lần. Hùng hậu ngưng thực linh lực quang cháo từng cái ngăn lại tầng tầng thân lực cọ rửa, Triệu Thăng trong tay xích long kiếm từng cái lặp đi lặp lại đâm vào dao long đầu. Cái kia cứng như tinh thiết dao long lân giáp tại mũi kiếm trước đó, giống như giấy hổ giống như đâm một cái là rách. Ngắn ngủi trong nháy mắt, xích long kiếm thân bắn ra kiếm quang đã đem dao hổ thần não nhân quấy đến rối tinh rối mù, yêu hồn cũng sát na bị kiếm quang xé cái vỡ nát. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, khổng lồ dao long yêu thân mãnh cứng đờ, toàn thân thần quang tán đi. Đột nhiên từ trên trời thẳng tắp rơi xuống mặt hồ sau, nổ ra mảng lớn sóng lớn. Ngao không tốt, trốn ngao. Thủy hổ thần mắt thấy kinh biến này, tại chỗ dọa đến ngao một tiếng hét thảm, không để ý nghiệp hỏa thiêu đốt thống khổ, cũng mặc kệ kiếm quang ở trên người lưu lại nhiều đạo vết kiếm thật sâu, to lớn hổ khu trong nháy mắt hóa thành một đầu sóng nước, cực tốc hướng phương xa chạy trốn. Nó muốn mượn sương mù che lấp thân hình, chạy thoát. Chỉ tiếc, người khác sớm đã tại trên người nó gieo ám thủ. Chương 553, nhập quỷ thị, 1, chương 553, nhập quỷ thị, 1, Triệu Thăng nhìn qua thủy hổ thần chạy trốn phương hướng, mỉm cười, thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, một lần nữa hiện thân thời điểm, người khác đã đứng tại sóng nước phía trên. Không đợi thủy hổ thần kịp phản ứng, trong chốc lát một đạo xích hồng hỏa liên như thiểm điện không vào nước sóng chỗ sâu, đem cái kia ẩn tàng cực sâu yêu hồn nhào vừa vặn, vẹn vẹn một chút liền đem nó đều mẫn diệt. 20 dặm bên trong, kim đan phía dưới có ta vô địch. Triệu Thăng ngâm khẽ lấy, với tay, liền gặp một viên mông lung lập lòe, quả táo lớn minh châu từ thủy hổ yêu khu bên trong thoát ly mà ra, ngoan ngoãn bay đến hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Triệu Thăng một tay nhoáng một cái, trong lòng bàn tay đã giống tuyết, viên kia thiên đạo pháp tắc mảnh vụn đã không biết bị hắn giấu đến đâu mà. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái cổ dài lưu ly lọ sạch, miệng bình nhắm ngay không trung đại đoàn linh thủy. Một cỗ hấp lực chống rông sinh ra, linh thủy nhanh chóng bị hút vào trong bình, cuối cùng bị hắn thu nhập nạp không ấn bên trong. Đoàn này linh thủy vốn là một loại thiên địa linh thủy, về sau bị thủy hổ thần chọn chúng luyện hóa thành linh thân thể. Thủy hổ thần cùng giao hồ thần, hắc ngư thần khác biệt, nó là sau khi chết mới hóa thành một phương du thần, cho nên không có giống hai thần như thế nhục thân. Cất kỹ linh thủy đằng sau, Triệu Thăng từ nạp không ấn bên trong móc ra hai bình trị liệu thương thế linh đan an bảo, tiếp theo thả ra mấy đạo hồi xuân loại chân phủ, tăng tốc thân thể khép lại tốc độ. Ngắn ngủi một hồi, hắn eo trên người lỗ hổng to lớn đã khép lại đến 7-8 phần, về phần thương thế trên cánh tay sớm đã khỏi hẳn. Trên mặt hồ nồng vụ dần dần tiêu tán, Triệu Thăng từ trên trời giáng xuống, hai mắt quét qua, lập tức tập trung vào một chỗ huyết thủy từ từ hiện ra mặt hồ. Hai tay của hắn liên kết pháp quyết, từng đạo linh quang chui vào trong hồ nước, trong khoảnh khắc chỉ gặp nước hồ kịch liệt phun trào, phản phất nước sôi giống như sôi trào lên. Chợt mà, một bộ khổng lồ giao long thi hải bị nước hồ nắm tới, lặng lặng treo ở trên mặt hồ. Triệu Thăng phi thân xuống dưới, cầm trong tay xích long kiếm, bắt đầu ở giao long trên thân chia cắt đứng lên. Một lát sau, giao long thi thể bị tháo thành tám khối, phân biệt được thu vào hai cái nạp không ấn bên trong. Về phần, nó thần tính quyền hành tự nhiên cũng rơi vào Triệu Thăng trong tay. Thu thập xong giao hồ thần đằng sau, Triệu Thăng không có chút nào xử lý hắc ngư thần ý tứ. Hắc ngư thần là lên phong thần sách, nếu là cầm nó thần tính, không khác tự tìm phiền phức. Hắn tại thần ngục ngốc thật tốt, cũng không muốn bị thiên đạo giáo ngự thần chúng tìm tới cửa. Đợi đến đem mặt hồ tỉ mỉ xử lý qua, tiêu trừ hết thể động thủ vết tích đằng sau, Triệu Thăng nhẹ nhàng ném ra ngoài tiểu kiếm màu vàng kim, thân thể bị kiếm quang khẽ quấn, hóa thân kiếm hồng, như thiểm điện độn hướng bên hồ. Sau một ngày, Triệu Thăng mười phần điệu thấp trở về thần ngục. Cũng không lâu lắm, lệnh cắt hai người bỏ mình càng thần hồ sự tình đã truyền bá ra, một đám ngục vệ đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Khi ngục ý nhậm trung biết được hai cái ngục vệ cùng một chỗ táng thân càng thần hồ sau, chân mày nhíu cao ngất. Thần ngục vốn là nhân thủ không đủ, hiện tại lại chết hai, đơn giản cho hắn thêm phiền thôi. Ngục ý việc này không dễ làm, mà không hàng xuống ngục ý càng không tốt làm. Nghĩ đến lại phải cùng một đám tọa địa hộ của nhau, nhậm trung liền cảm giác chán đau quá. Dù sao, người này chết ở bên ngoài cùng với chết tại trong ngục hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngục vệ kỳ quặc chết đi, ngục ý cũng phải đảm đương một chút quản lý không nghiêm liên quan trách nhiệm. Triệu Thăng cũng không biết nhậm trung xử lý như thế nào tốt cái này phiền toái nhỏ. Dù sao hai ngày sau, trong ngục lại tới hai cái người mới, nhậm trung vẫn vững vàng ngay trước ngục ý. Lại nói hai cái ngục vệ chết cũng bèn bèn nhấc lên một tia gợn sóng, rất nhanh liền không ai quan tâm. Tại việc này bên trong, ngục thần miếu cao tầng coi đây là lấy cớ náo động lên một điểm động tĩnh, cuối cùng để sở quốc thành thành doãn nha môn ra một bút máu, mới tính lắng lại sự cố. Triệu Thăng cũng bị gọi đi hỏi hai hồi, chỉ là để hắn nhẹ nhõm giấu giếm lăn lộn đi qua. Nói cho cùng, cũng chỉ là chết mất hai cái không quan trọng gì ngục vệ, căn bản náo không ra tuyệt đại phong ba. Ngược lại là hắc ngư thần chết, làm sở quốc thành các đại gia tộc hơi kinh ngạc, nhao nhao phái ra nhân thủ điều tra việc này, nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Triệu Thăng một bên cần cù chăm chỉ hợp lý lấy hắn cấp bên ngục vệ, một bên âm thầm đến thăm sở quốc trong thành các đại tu đạo gia tộc. Liên như là tiếp xúc cố thị như thế, hắn thông qua giả tạo thân phận tỉ như giả trang thành luyện đan sư, luyện phù sư hoặc luyện khí sư ngoại hạng tới tu đạo sĩ, dùng cái này cùng các đại gia tộc tiến hành giao dịch, hy vọng có thể tiến vào các gia tộc tàng kinh các nhìn qua. Kết quả cũng không ra hắn sở liệu. Cơ hồ không có tu đạo gia tộc sẽ cự tuyệt khoản giao dịch này, dù sao Triệu Thăng tùy tiện xuất ra mấy thứ thẻ đánh bạc cũng đủ để cho bọn hắn chạy theo như vịt. Giao dịch trong lúc đó, hắn cũng đã gặp qua đen ăn đen nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm bãi bình, ngược lại làm cho cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan gia tộc gặp vận rủi lớn, gia tộc trúc cơ thế mà liên tục kỳ quặc chết đi, gia tộc thế lực bởi vậy đại suy. Ngắn ngủi 3 năm ở giữa, Triệu Thăng tuần tự đắc thủ hơn 10 lần, sở quốc thành vượt qua 9 thành ngàn năm thế gia tàng kinh các đã thành hắn muốn vào liền vào nơi công cộng. 3 năm thời gian, Triệu Thăng cũng làm từng bước tăng lên lấy tự thân cảnh giới. Khi đầu kia nhốt tại thần ngục tầng 18 cái kia ngàn năm lão quỷ bị nó âm thầm luyện hóa về sau, nghiệp hỏa hồng liên như mong muốn như thế tiến hóa thành chỉ cánh. Đồng dạng, Triệu Thăng cũng cơ hồ không có một tia khó khăn chắc trở, thuận lợi tấn thăng trúc cơ hậu kỳ. Ngàn năm lão quỷ vô cớ mất tích, cũng tại thần ngục bên trong náo động lên không nhỏ phong ba. Có thể tra xét một tháng cũng không có phát hiện mảy may hữu dụng manh mối, đến cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, thành thần ngục đông đảo không đầu công án bên trong một góc. Thần ngục thành lập đã lâu, trong lúc đó phát sinh quỷ dị không biết bao sự nhiều vô số kể, trong lịch sử không đầu công án biển đi, cũng không kém cái này một góc. Chỉ bất quá, thần ngục cũng mượn từ việc này tiến hành một phen đại chỉnh đốn, hung hăng bắt một lần trong ngục thư giãn không khí, phòng vệ xâm nghiêm trình độ hơn xa trước kia lợi hại rất nhiều. Ngoài ra, mới tới ba vị giáp đẳng ngục vệ trực tiếp thành quãng đồi, rõ ràng tận hết chức vụ lại có một cái lỗi nặng. Lại nói vị kiêm lịch thiên minh gián điệp, thương hại hắn tiên tân vạn khổ trà trộn vào thần ngục bên trong, vốn định làm ra một trận động tĩnh lớn, nhưng lại xui xẻo đụng phải một màn này, cả người tức thiếu chút nữa phá phòng. Chương 554, nhập quỷ thị 2, chương 554, nhập quỷ thị 2, dù sao, Triệu Thăng không thừa nhận chính mình hỏng người ta chuyện tốt, ngày sau cho dù biết trận tướng, cũng là vì người này suy nghĩ. Thần ngục là bực nào cảnh giới xâm nghiêm trọng địa, nếu là dễ dàng như vậy bị trong đám người ứng bên ngoài hợp phá hư, địa phương quỷ quái này đã sớm luân hãm không biết bao nhiêu hồi. Khi ngục vệ những năm này, Triệu Thăng sớm đem thần ngục trong trong ngoài ngoài mò thấy. Lấy hắn nguyên anh cảnh kinh nghiệm nhãn lực, không khó coi xuất thần ngục chỗ lợi hại nhất không phải những cái kia phong phú cấm chế phòng ngự, cũng không phải kim đan khôi lỗi cùng trận pháp chờ chút. Lợi hại nhất chỗ nhìn như không chút nào thu hút, lại đâu đâu cũng có. Nó chính là khắc ấn tại mỗi một gian nhà tù đỉnh chót ngục thần đồ. Đồ này cùng tòa nào đó không biết đại trận có quan hệ, một khi kích phát, xác suất lớn sẽ triệu hoán ngục thần chân thân giáng lâm. Tại Thiên Đạo giáo phong thần sách bên trong, ngục thần là một vị tiếp cận đế quân cấp cường đại thần linh thực lực sâu không lường được. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Thiên đạo lịch kỷ thứ 7 1201 năm, một năm này, Triệu Thăng vừa qua khỏi 65 tuổi sinh nhật, cũng đã đột phá đến trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, chờ đợi tấn thăng kim đan thời cơ. Một ngày, sắp trời gợn sóng, Sở Quốc thành chính tây ngoài 80 dặm một tòa khổng lồ thành trì đang từ trong yên lặng thức tỉnh, dần dần truyền ra tiếng ồn ào. Tòa thành trì này tên là Thương Mạc Thành, là Sở Quốc thành tứ đại vệ thành một trong, trong thành lầu các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, đại quy mô thấp bé phòng ốc khắp nơi có thể thấy được, trong thành con đường trừ đại lộ bên ngoài phần lớn rách tung toé, trong thành cư dân quần áo cổ xưa, hơn phân nửa mặt lộ xanh xao. Thương Mạc Thành bên trong cư dân vượt qua mấy triệu, nhưng chín thành chín đều là phàm nhân, mà lại tuyệt đại đa số đều là vì Sở Quốc trong thành thế gia nhà giàu bọn họ phục vụ hạ nhân hoặc là nô tộc. Trong thành một chỗ khu phố, một cái toàn thân trắng loáng như tuyết, lông tóc xóa tung chuột bự bỗng nhiên từ trong góc tường nô đầu ra. Cặp kiếp như bảo thạch tinh mâu nhìn trộm mặt đường một hồi, linh xảo không gì sánh được đi ra, hóa thành một sợi bạch quang, nhanh chóng xuyên qua san sát ốc xá, khu phố cùng từng mảnh chật viện. Chuột bạch lớn rất mau tới đến một mảnh to lớn quảng trường hình tròn, trốn vào trong góc, nhìn trộm lấy trên quảng trường động tĩnh. Tòa quảng trường này mặt đất đúng là dùng một khối lại một khối ba thước vuông ngọc đá trắng tấm trải thành, trên mặt đất còn khảm nạm lấy vô số kệ phức tạp thần bí phù văn màu đỏ, rõ ràng dị thường. Lúc này trên quảng trường người ta tấp nập, chật ních đại lượng đến đây nghe giảng đạo dân chúng. Quảng trường chính giữa, một phương hắc ngọc pháp đài cao trúc, phía trên ngồi ngay thẳng một cái áo tím tóc bạc lao đạo gầy gò. Lao đạo cầm trong tay một thanh đầu rồng một trượng, chính hướng về phía dưới dân chúng giảng đạo. Ngày có hai mặt trời là Dương Thần, đất có biển hồ Tàng Long Thần, Thương Lãng Giang Trung lão Long Vương, hành vân bố vũ là chúng sinh ngươi người phàm chúng, hạn khí 3 năm chưa tiêu, toàn bởi vì không quan sát thiên tâm, cẩn phụng thập phương thành ý. Đến, mọi người tranh thủ thời gian dâng lên một phần thành tâm, pháp sư chính là chúng sinh xin mưa. Có đạo nhân mặc thanh bào bưng lấy mâm gỗ, trong đám người thấp giọng thúc giục, khắp nơi hướng người lấy tiền. Gặp tình hình này, rất nhiều thành kính tín đồ chủ động móc ra tiền bạc, ném tới mâm gỗ bên trong. Mâm gỗ bên trong rất nhanh chất đầy vàng bạc cùng đồng tiền. Chuột bạch lớn nghe răng ra, mắt chuột để đó hừng vang, xa xa nhìn qua pháp đài bên trên lão đạo áo bào tím, một bộ dục dịch bộ dáng. Đúng lúc này, một đạo thon dài bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại nó trước người, một bàn tay mạnh bắt lấy chuột phía sau cổ ra lông, lập tức xách lửu đứng lên. Chuột bạch lớn bị kinh sợ, toàn thân lông trắng nổi lên, điểm điểm bạch quang gọt tới mao tiêm, liền muốn kích phát lông chuột châm. Đại bạch, ngươi rất không ngoan a, thế mà vụng trộm lửu đến nơi này. Làm sao, hẳn là hôm nay không muốn ăn hương hỏa đổi ăn người rồi. Nói chuyện cái này mặt người cho giản dị, vóc người không cao, mặc một bộ trường bào màu xám, trên chân đạp trên một đôi giày đen. Chính là Dịch Dung đằng sau Triệu Thăng. Chi chi. Đại bạch bốn chảo dãy rồi lấy, chi chi gọi bậy. Phản phất tại giải thích cái gì? Triệu Thăng thần sắc không để ý, tiện tay đem đại bạch phóng tới đầu vai, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn pháp đài bên trên lão đạo. Chỉ thoáng xem xét vài lần, hắn liền quay người đi ra ngoài. Điểm thương tiết kiệm liên tục 3 năm đại hạn, trong ruộng cơ hồ không thu hoạch được một hạt nào, bởi vì nạn hạn hắn tạo thành lưu dân đến ngàn vạn, trong tỉnh nhiều chỗ phủ quận đã phong tỏa giao thông, chế tạo ra khắp nơi khu cách ly, trong vùng chết đói vây chết dân chúng không cách nào đánh giá. Cái gọi là thai nhiều cầu thần, là lấy mỗi khi gặp đại thai đại nạn liền có vô số cổ quái kỳ lạ quỷ thần ló đầu ra đến. Giống lao đạo như vậy giả ta cầu mưa tên vơ vét dân tài sự tỉnh tại đại cố triều phi thường phổ biến. Loại chuyện này từ lâu bị các đại thế lực ngầm thừa nhận, cuối cùng thu được tiền tài chia 28, đứng tại trước sân khấu giả thần giả quỷ chỉ phân 2 thành, còn lại 8 thành tất cả đều là phía sau màn đại tộc. Triệu Thăng tựa như một vị người bình thường, không nhanh không chậm đi tại trên đường phố, nhưng những nơi đi qua vậy mà không người phát giác được tung tích của hắn. Không bao lâu, Triệu Thăng liền tới đến nhất sử thái thị ngay. Lúc này trời sáng choang, chợ thức ăn bên trên đã 10 phần náo nhiệt, các loại quán ăn cửa hàng nhỏ xếp thành một hàng. Bày trải sau tiểu thương người bán hàng rong nhiệt tình mời chào khách nhân, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Triệu Thăng dọc theo mặt đường một đường hướng tây, đi đến góc đường một viên đỏ dưới cây liễu, đột nhiên dừng bước lại. Thương Mạc Thành quỷ thị ngay trên con phố này, mà đường phố bên cạnh trồng trọt từng viên đỏ cây liễu chính là quỷ thị lối vào. Hắn sở dĩ để đó trấn vận dưới đỉnh chợ đen không đi, ngược lại đi vào Thương Mạc Thành nơi này, chính là bởi vì nơi này quỷ thị. Quỷ thị là trong chợ đen, nội bộ mua bán giao dịch phần lớn liên quan đến tà ma ngoại đạo, còn nhiều tà môn thần lẩm bẩm quỷ dị đồ chơi. Có thể nói phàm là thiên đạo giáo không cho phép bán ra hàng cấm, phàm là chợ đen không dám quang minh chính đại mua bán tăng vật, trong quỷ thị đều có. Nói cách khác, quỷ thị cũng rất nguy hiểm, đen ăn đen sự tình rất phổ biến, phàm là dám vào bên trong tu đạo sĩ phần lớn thực lực bất phàm. Một cái nháy mắt, đỏ cây liễu đột nhiên cành bay múa, phản phất giống như yêu ma múa chảo. Lúc này, Triệu Thăng bỗng nhiên nhíu nhíu mày, trông thấy đỏ cây liễu nhánh cây sản sạt lắc lư, rõ ràng dưới ban ngày ban mặt, nhánh cây cùng lá cây khoảng cách lại phản phất sinh ra từng viên quỷ dị con ngươi, đạm mạc vô tình theo dõi hắn. Triệu Thăng thần thức đảo qua cây này, trong lòng hơi kinh ngạc. Cái này đỏ cây liễu âm khí mặc dù dày đặc, nhưng không có trong tưởng tượng cảm giác cấm lãnh. Chương 556, Ngũ Thông Thần, 1, chương 556, Ngũ Thông Thần, 1, đại hán cụt một tay được tiện nghi còn khoe mẽ. Triệu Thăng lại không đem chỉ là hạ phẩm linh khí để ở trong lòng, chỉ là nhất niệm đem mặt nạ thu tới trong tay, tiếp lấy tùy ý bỏ vào nạp không ấn bên trong. Đại hán cụt một tay thấy thế sắc mặt biến hóa, "Yêu, nguyên lai ngươi cũng là trúc cơ cảnh đồng đạo." Vừa rồi thất kính, thất kính. Lại nói như vậy, nhưng hắn nhưng không có trả lại đồ bật ý tứ. Triệu Thăng cũng không thèm để ý điểm ấy đồ chơi, nhưng bỗng nhiên mặt lộ thất vọng nói ra, tại hạ nghe nói trong quỷ thị bảo bối lúc nào, có thể hôm nay gặp mặt lại là thất vọng. Chẳng qua là một đống hạ lưu, không ra gì rách dưới đồ chơi, cũng thua thiệt bên ngoài người khoác lác như vậy quá mức. Đại hán cụt một tay nghe chút lời này, trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, đạo hưu xem ra là muốn tìm sở điểm chân chính bảo bối. Cũng được, hôm nay ngươi thật tìm đúng người. Có lá gan liền theo ta đi. Người này vừa mới dứt lời, liền xoay người hướng cuối phố đi đến, ngay cả trước người hắn quầy hàng cũng mặc kệ. Triệu Thăng vẫy tay, chỉ gặp đại bạch nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đầu vai nằm sấp xuống tới, sau đó nhanh chân đi theo. Hai người thuận quỷ thị đường cái đi tới, chỉ chốc lát sau đi vào cuối phố miệng, nơi đây không ai bày quầy bán hàng, trống rỗng chỉ có một cái hình tròn hắc thạch đài cao, vậy đá vách ngoài điêu lấy một gốc khổng lồ như núi cây liễu, dưới cây liễu cành bên dưới treo vô số cổ quái kỳ lạ yêu ma quỷ quái hình tượng. Hắc thạch đài cao một bên, một cái cổ quái người nửa ngồi nửa dựa vào là ngồi xuống lấy. Cái kia thân người tài cao lớn, khuôn mặt xấu xí không chịu nổi, toàn thân da thịt xoay tròn trải rộng vết sẹo, làn da xanh đen nhăn nheo, giống như từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Trên ngực của hắn thình lình cắm một cây đen kịt trường thương, thương nhận từ sau lưng nó thấu thể mà ra. Người kia dừng bước, khẩu lệnh: Bình minh đăng thần đồ, không lo nhân quỷ đường. Đại hán cụt một tay liền đội vàng tiến lên nói ra thông hành khẩu lệnh, sau đó xông Triệu Thăng, thấp giọng giải thích nói: Đầu này quỷ tu la hung hăng rất. Ta nhớ được nửa năm trước, cái nào đó trúc cơ đại thành ngoan nhân ỷ vào tu vi cao thâm, muốn mạnh mẽ xuống tới, lại bị quỷ tu la một thương đâm chết, cho nên tiến đến quỷ thị nhất định phải thủ quy củ. Triệu Thăng gật gật đầu, nghĩ thầm quỷ thị phía sau màn hạ người thế mà có thể đem một cái quỷ si tu la luyện thành hoạt thi, mà lại dám đem ra khi chó giữ nhà. Cử động lần này không khác công khai đánh tiên đạo giáo mặt, quỷ thị chủ nhân thật sự là gan to bằng trời, đương nhiên cũng mười phần thú vị. Sau đó, hai người thuận lợi leo lên bệ đá đen. Sát na, trên mặt bàn nổ lên một đoàn hắc quang, hai người bỗng nhiên biến mất. Lại là một trận trời đất quay cuồng, trong nháy mắt Triệu Thăng xuất hiện tại một cái ánh mắt lờ mờ, hắc vụ cuốn lạ lẫm địa giới. Chỗ này mặt đất hiện lên màu nâu đen, tính chất mềm mại dính hồ, tựa hồ là một loại nào đó huyết đục trải thành, cũng hoặc là tại cái nào đó to lớn sinh vật thể nội. Trung quanh bởi vì sương mù che chắn không nhìn thấy bờ giới, thần thức vừa phóng xuất liền bị hắc vụ thôn phệ, phạm vi còn không đủ một trượng xa. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Triệu Thăng hai mắt nhắm lại, vòng nhìn một phía, chỉ thấy trung quanh bóng người đồng đồng, mơ hồ có thể trông thấy từng cái bóng đen ngồi tại do vô số bạch cốt lũy thành ghế xếp bên trên. Chi chi chi. Đại bạch phảng phất dị thường sợ hãi, vừa mới tiến nơi đây liền điên cuồng chi chi gọi bậy, toàn thân run rẩy không chỉ. Triệu Thăng gặp tình hình này, lập tức đem nó thu nhập túi linh thú bên trong. Đây là địa phương nào? Hắc hắc, đạo hữu không cần lo lắng, nơi này là chân chính quỷ thị, bên ngoài bất quá là trên mặt nổi nguy trang, dùng để hồ làm những cái kia không hiểu công việc đồ đần. Triệu Thăng nghe vậy, hồi ý gật gật đầu. Lúc này, hắn mới chú ý tới, mình bây giờ bộ dáng cùng những người khác không có khác biệt, đều mô hình hồ thấy không rõ gương mặt, thân hình cũng biến thành mông lung, giống như là một cái u hồn. Cái gọi là quỷ thị, há không chính là người sống cùng quỷ giao dịch nơi trốn. Tình cảnh này đơn giản đúng mức. Cái này quỷ dị âm trầm bầu không khí lập tức tới đây. Đạo hữu, xin hỏi xưng hô như thế nào? Triệu Thăng tìm một thanh bạch cốt ghế dựa tọa hạ, đồng thời thuận miệng hỏi sát bên tọa hạ đại hán cụt một tay. Dễ nói, gọi ta lão độc cánh tay là được. Trong quỷ thị không ai sẽ báo tên thật, tùy tiện báo cái danh hiệu liền thành. Đã như vậy, tại hạ ngục quỷ, gặp qua cụt một tay đạo hữu. Nói xong, Triệu Thăng lại hỏi, xin hỏi đạo hữu, không biết quỷ thị giờ nào mới bắt đầu? Kiên nhẫn trở lấy chính là. Đại hán cụt một tay thuận miệng qua loa đạo. Triệu Thăng liền không lên tiếng nữa, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Cứ như vậy đại khái qua gần nửa canh giờ, lục tục ngo ngoe có người tiến đến, ngồi vào bạch cốt trên đế. Sau một lúc lâu, mắt thấy rốt cuộc không ai tiến đến. Mở tối hoàn cảnh bên trong, đột nhiên có một bóng người đứng lên, ngựa khí bình đạm mở miệng nói, canh giờ không sai biệt lắm, nếu không có người tới, vị kia thị giao dịch liền bắt đầu đi. Thanh âm người này xuyên qua hắc vụ sau, nghe có chút mô hình hồ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nghe rõ. Người kia nhìn khắp bốn phía, dừng lại một chút, vung tay lên, chỉ nghe phịch một tiếng, một cây màu trắng bệnh xương đùi, đột nhiên dựng thẳng sử tới trên mặt đất. Ngàn năm sơn quân xương đùi, nguyên liệu lõi cực kỳ chân quý, có thể luyện chế chấn thú trượng cùng hổ linh tranh khôi, cũng có thể xem như bạch cốt viên chủ tài. Như luyện chế thỏa đáng, thấp nhất cũng là một kiện trung phẩm linh khí. Hắn đem căn này hổ cốt biểu diễn ra, trừng dài tám thước, to bằng bắp đùi, xương cốt trong suốt như ngọc tản ra mê người ánh sáng lượn, tính chất nặng nghề cứng rắn, có một cỗ gợn sóng uy áp từ trên xương cốt tản ra, tựa như đối mặt một đầu kinh khủng sinh vật cao đẳng. Không chút khách khí nói, cái đùi này xương thấp nhất cũng là từ một đầu kim đan cấp khác hổ yêu trên thân gỡ xuống. Hắc hắc. Sớm nghe nói Bắc Lăng quận hổ quân miếu bị người rút đóng. Căn này hổ cốt có phải hay không từ hổ quân giống bên trong đào đi ra? đúng vậy nói, lão bà tử muốn. Một đạo khác bén nhọn thanh âm vang lên, mặc dù xem thường diện mạo, nhưng có thể nghe ra là một đạo giọng nữ, mà lại rõ ràng thanh âm khàn khàn, lại cho người ta một loại đặc thù mị hoặc cảm giác. Đạo hưu thấy thật chuẩn, không sai, thứ này chính là từ hộ quân miếu bên trong đi ra. Người kia lúc này nói tiếp, hắc hắc, lão bà tử thiếu thiếu một kiện trấn trạch vật, căn này hộ cốt vừa vặn. Ngươi muốn đổi thứ gì? Không thể nào. Điểm thương trong tỉnh còn có dám đào hộ quân miếu chủ? Thật sự là muốn tài không muốn sống nữa. Đánh hổ cũng phải nhìn chủ nhân nha. Vạn nhất Bắc Đế quân nổi trận lôi đình, quỷ đạo lại được gặp nạn. Đại hán cụt một tay thấp giọng tích ô. Trang diện bên trên trầm thấp tiếng ồn ào vang lên, xem ra bảo vật này rất hấp dẫn người ta cũng rất khó giải quyết. Chương 557, Ngũ Thông Thần 2, chương 557, Ngũ Thông Thần 2, nhiều người truyền âm qua, sau một lúc lâu, hổ cốt cuối cùng rơi xuống cái kia tự xưng lão bà tử trong tay người. Thiên đạo giáo ngưng đan chân quyết một bộ, ngoài ra còn có một bộ tam linh căn trúc cơ thi thể. Vừa dứt lời, lờ mờ bóng người trung lập tức đứng lên một bóng người, âm thanh lạnh lùng nói, "Đạo hữu, người ta có thể mượn một bước nói chuyện." Người nói chuyện gật gật đầu, sau đó hai người quay người mấy bước, biến mất tại mênh mông trong hắc vụ. Hai người rời đi, nhưng là giao dịch cũng không có đình chỉ, trầm mặc một lát, một người khác mở miệng. "Tìm kiếm kéo dài tuổi thọ bí thuật, bảo vật hoặc linh đan, có thể dùng vật ngang giá phẩm giao dịch." Rất nhanh, có người đáp lại 500 năm quỷ diện đạo, có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm. Đại giới là sau khi phục dụng từ đây không có khả năng gặp một tia ánh nắng, mà lại sau khi chết dễ hóa thành quỷ vật. "Đạo hữu, mượn một bước nói chuyện." "Đạo hữu, có thể." Đạo hữu người kia vừa dứt lời, mọi người tại đây bên trong lập tức có không ít bóng người đứng lên, ngự khí bước tiến hô. Quỷ diện đào xuất hiện, lập tức nhấc lên một đợt cao trào, đám người nhao nhao cảnh tướng tranh đoạt, giá cả một lần so một lần cao, xuất thủ bảo vật cũng một kiện so một kiện chân quý. Qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ, người nào đó thế mà lấy ra một kiện hạ phẩm pháp bảo linh hoạt vòng tay, chỉ vì đổi lấy viên này quỷ diện đào. Khi cuộc giao dịch này hết thảy đều kết thúc đằng sau, quỷ thị không khí bỗng nhiên lâm vào một hồi cơn sóng nhỏ. Đằng sau người vô luận xuất ra cỡ nào bà bối, nhưng luôn cảm thấy so quỷ diện đào kém một chút ý tứ, làm cho người không làm sao có hứng nổi. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng thấy không sai biệt lắm, thế là đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía sau, cất cao giọng nói, tại hạ muốn cầu lấy vài tôn ngũ thông thần tự thần, thấp nhất cũng muốn nhận qua 300 năm hương hỏa tế bái. Số lượng không thiết hạn mức cao nhất. Mặt khác, bản nhân còn cần con rơi, con cóc, con nhím, rắn bốn loại linh thú, linh tính cùng phẩm giai càng cao càng tốt. Chỉ cần có thể xuất ra ta hài lòng đồ vật, vô luận là muốn đổi lấy công pháp linh đan hay là linh thạch pháp khí, tại hạ cũng cam đoan để chư quân hài lòng. Triệu Thăng nói chuyện khẩu khí quá lớn, không khỏi khiến tất cả mọi người lên nhìn. Bốn phía hắc vụ có chút chấn động, không ít người tuần tự đứng lên. Các hạ không khỏi khẩu khí quá lớn. Chẳng lẽ lão phu muốn một viên ngưng kim đan, ngươi cũng có thể lấy ra được đến? Ngưng kim đan là một loại bị thiên đạo giáo lũng đoạn tam giai bảo đan, nó tác dụng cùng kết kim đan cùng loại, đều là phụ trợ đột phá cảnh giới kim đan đan dược. Ngươi nếu có thể xuất ra một tòa ngàn năm ngũ thông thần giống, ngưng kim đan mà thôi, tại hạ đổi. Lời này vừa ra, bốn phía lập tức khí tức khuấy động, hắc vụ kịch liệt bốc lên, chí ít một nửa bóng đen đứng lên. Vị đạo hữu này, ta trong tay mặc dù không có ngũ thông thần giống, nhưng có một đầu nhị giai mãng cát, không biết có thể hay không đổi một viên ngưng kim đan. Không đợi Triệu Thăng đáp lại, bên cạnh lập tức có người bác bỏ nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, đây chính là tam giai bảo đan, một cái nho nhỏ mãng cát há có thể cùng sánh vai. Vị đạo hữu này, lão hủ trong tay có Trảm Thần Phi đao một thanh, luyện hóa sau có thể ngoài 10 dặm lấy tính mạng người ta, luận phẩm cấp ít nhất là thượng phẩm linh khí. Triệu Thăng lắc đầu, từ chối nói, linh khí tuy tốt, nhưng không phải ta sở cầu. Lúc này lại có người hô, ta biết nơi nào có đạo hữu thứ cần thiết. Đạo hữu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi 10 ngày nửa tháng, bảo vật nhất định đưa tới cửa. Cũng không biết bạn chờ hay không chờ được. Triệu Thăng cất cao giọng nói, quỷ thị ngay ở chỗ này, tại hạ về sau cũng sẽ thường đến. Mà lại ta sở cầu đồ vật cũng không phải là lập tức liền muốn. Đừng nói nửa tháng, coi như mấy năm vài chục năm, ta cũng chờ lên. Các vị đạo hữu nếu như có ý, một mực đi làm tại hạ sở cầu đồ vật. Dù sao nhất định không để cho chư vị thất vọng chính là. Ngũ thông thần thế nhưng là tà thần giả thần, ngàn năm đến nay một mực bị thiên đạo giáo nghiêm khắc cấm chỉ, cũng nhiều lần đã kích phá hủy. Ngũ thông thần miếu càng là tại hương giã trong thôn rất ít gặp. Đạo hưu muốn tượng thần rất khó tìm kiếm. Vừa rồi nghe đạo hưu ý tứ trong lời nói, chỉ sợ muốn đi thần đạo một đường. Ta có một bộ đại đạo vi Trần Sơn kinh bí điển, khi còn sống có thể tu ra thổ hành thần thông, đồng thời một khi tu luyện đại thành, sau khi chết cũng có tỷ lệ thành tựu một phương sơn thần, được hưởng tiêu giao cực lạc. Đạo hưu có thể suy nghĩ một chút. Hừ, công pháp thần đạo yêu cầu hà khắc, giá quá lớn, còn không bằng của ta mâu giáo tự do tự tại. Giáo ta có đại tự tại tiên pháp, không cần ăn chay niệm thần, cũng không cần tích lũy công đức, chỉ cần tụng niệm địa mẫu thần danh, tu vi cảnh giới liền sẽ nhanh chóng tăng lên, so mặt khác công pháp thần đạo mạnh hơn gấp trăm lần. Ta có một cái nhị giai thượng đẳng linh xà, đã sống gần 600 năm, linh tính đó là không lời nói. Ta muốn đổi một bộ hỏa thuộc tính kim đan công pháp, đạo hữu có thể lấy ra được tới sao? Triệu Thăng mỉm cười, nói ra, cái này rất dễ dàng, ta chỗ này có một bộ Bạch Nhật Ly Hỏa Quyết công, này là điểm thương tiết kiệm Ngô thị bí tàng công pháp, hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. Quá tốt rồi, ta đổi, ta đổi. Một lát sau, đám người tận mắt nhìn đến một vụ giao dịch thành công hoàn thành, đồng thời song phương đều rất hài lòng. Nhìn thấy một màn này, đám người cuối cùng một tia hoài nghi rốt cục tan đi, trong lòng mười phần lửa nóng. Đáng tiếc bọn hắn nhất thời không bỏ ra nổi làm cho Triệu Thăng động tâm đồ vật, chỉ có thể nóng mắt nhìn xem. Lão phu có một tôn ngàn năm vị tự thần, cần cùng đạo hữu đơn độc đàm phán. Lúc này Triệu Thăng bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng truyền âm. "Có thể." Triệu Thăng ánh mắt quét qua xung quanh, rất sảng khoái đáp ứng. Nói xong, có người đứng lên, quay người hướng hắc vụ chỗ sâu đi đến, Triệu Thăng cũng yên lặng đi theo. Quỷ thị quy củ kỳ lạ, một khi mua bán song phương đều đồng ý giao dịch, những người khác liền không thể mở miệng ngăn cản. Triệu Thăng vừa đi ra 10 bước, những người khác liền biến hình bóng lay động, xung quanh sương mù đồng dạng bắt đầu tăng thêm, ngăn cách thanh âm cùng hình ảnh. Đi ra ước chừng xa 10 trượng, bốn phía bị nồng đậm hắc vụ vây quanh, tiến lặng im mắng. Người kia dừng lại bất động, Triệu Thăng cũng dừng bước lại, đánh giá đối phương, mặc dù thấy không rõ diện mục, cũng thấy không rõ dáng người, nhưng mơ hồ có thể xem xuất thân đi tới, nhiều nhất đến chính mình bộ ngực. Hai người trầm mặc một lát, người kia mới mở miệng nói, "Đồ vật cho ngươi." Nói xong, đối phương quăng ra một cái nạp không ấn. Triệu Thăng đưa tay tiếp nhận, trong tay trầm xuống, thần thức dò vào trong đó, chỉ cảm thấy một cỗ ba động kỳ dị truyền đến, một tôn tám thức có thừa con nhím kim tượng ánh vào não hải, trên tượng thần lượn lờ mờ mịt hương hỏa chi khí, như muốn ngưng tụ thành thực chất. Chương 558, Thỉnh thần, 1, chương 558, Thỉnh thần, 1, càng quan trọng hơn là, đạo hữu muốn đổi thứ gì? Nếu không để ý, tại hạ muốn hỏi một chút, ngươi thứ này là từ đâu có được? Triệu Thăng mắt lộ ra vẻ hài lòng, hỏi thăm đối phương nói. Người kia nghe vậy, đột nhiên nói, "Ngươi hỏi ta một vấn đề, vừa bạn ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, công bằng không?" Thanh âm ngược lại là thật là dễ nghe nữa tu. Tuổi tác hẳn là không lớn đi. Triệu Thăng âm thầm tích cô một câu, ngoài miệng lại nói, "Rất công bằng, đạo hữu muốn hỏi cái gì?" Người kia có chút chủ trừ một chút, mới trầm giọng hỏi, "Ta không vấn đạo bạn xuất thân lai lịch, cũng không hỏi ngươi họ gì tên gì, chỉ muốn hỏi một vấn đề, trên người ngươi vì sao có tông ta thánh nữ lưu lại ân ký?" "Ân." Triệu Thăng nghe vậy hơi nhướng mày, trong đầu trong nháy mắt hiện hiện một cái khí chất siêu thoát, chỉ toàn như bạch liên nữ tử áo trắng. Cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn là lấy đối phương nói. Nốt tại tầng 17 ngục phạm nhân quả nhiên không có một cái đơn giản. Trong lòng của hắn thầm thở dài nói. Cách hát vụ, đối phương không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng tựa hồ cảm ứng được nội tâm của hắn ba động. Nữ tử kia lập tức truy vấn, ngươi gần nhất gặp qua tông ta thánh nữ đúng hay không? Nàng lúc này bị cầm tù ở nơi nào? Triệu Thăng suy tư một chút, gật đầu thừa nhận nói, không sai. Cứ việc không biết ngươi xuất thân nhà ai tông phái, tại hạ đại khái gặp qua trong miệng ngươi nói tới thánh nữ. Nàng bây giờ ở nơi nào? Chỉ cần đạo hữu thật lòng bẩm báo, ta Thiên Tâm Tông nhất định hứa lấy trọng thủ. Ngươi đúng là Thiên Tâm Tông môn nhân, chẳng lẽ ngươi tông lại một lần cho tàn lại cháy? Triệu Thăng cảm giác rất kinh ngạc. Thiên Tâm Tông đã từng là Thiên Đạo giáo một đại tâm phúc trọng hạn, thế lực dị thường khổng lồ, và năm qua nhiều lần bị tiêu diệt, sau đó luôn có thể trùng kiến sân môn, sinh mệnh lực đơn giản so tiểu cường còn đáng sợ hơn. Nghe đồn Thiên Tâm Tông cùng đất Mâu giáo rất có nguồn gốc, cho nên mới nhiều lần trùng kiến. Nữ tử không có chính diện đáp lại Triệu Thăng vấn đề, mà là chấp nhất hỏi thánh nữ hạ lạc. Triệu Thăng đương nhiên không có khả năng tùy tiện cáo chi trần tướng, thế là nói ra, đạo hữu vấn đề, tại hạ đã đáp lại, vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời đâu, tôn này ngàn năm vị thần giống như là từ nơi nào có được. Nữ tử thấy thế, trả lời mười phần dứt khoát, vật này được đến trùng hợp, xuất từ Tùng Lam phủ dưới một cái vắng vẻ tiểu quận, nơi đó tín đồ rất rộng, đáng tiếc vô cơ treo chọc bản tông, về sau tông ta trưởng lao xuất thủ phá hủy tòa thần miếu kia, tượng thần cũng rơi vào trong tay ta. Triệu Thăng khẽ bước cằm, ngươi muốn đổi thứ gì bảo vật? Công pháp, linh đan, linh khí hoặc là mặt khác. Nữ tử tiến về phía trước một bước, phất phất tay, phản phất muốn đẩy ra trước mắt hắc vụ, đồng thời ngự khí kiên định nói, những này đã không trọng yếu. Bản cung bây giờ chỉ muốn biết tông ta thánh nữ hạ lạc. Chỉ cần đạo hữu một câu lời nói thật, tôn này vị thần giống sẽ là của ngươi. Triệu Thăng mắt sáng lên, trầm giọng nói, đem ngươi biết đến tất cả cùng đầu này ngũ thông vị thần sự tình đều nói cho ta biết. Tốt. Nữ tử một hơi đáp ứng, lập tức lấy ra một viên ngọc đồng giản áp vào mi tâm, một mạch đem toàn bộ tin tức tương quan đưa vào. Một lát sau, nữ tử lấy xuống ngọc giản, nhẹ nhàng bước ra tới. Triệu Thăng đưa tay tiếp được ngọc giản sau, gợn sóng nói ra, ngươi tông thánh nữ bây giờ cầm tù tại thần ngục tầng 17, tạm thời còn chưa chết. Nữ tử nghe được này tin tức, vừa mừng vừa sợ, đội vàng lại hỏi, xin hỏi đạo hữu, ngươi là khi nào gặp qua thánh nữ? Có thể hay không nghĩ biện pháp lại cùng với nàng gặp một lần? Ân, gặp mặt thời gian tình báo là một cái giá, về phần đưa tin đi vào lại là một cái giá tiền. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ cũng coi như một vị phong môi. Nữ tử nghe vậy vui mừng quá đỗi, giá tiền thương lượng là được, cam đoan sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Ngươi nếu là có biện pháp đem thánh nữ nghĩ cách cứu viện đi ra, tông ta cho ra tạ ơn nhất định vượt qua đạo hữu tưởng tượng. Việc này tạm thời không đề cập tới, trước mặt tình báo, ngươi có còn muốn hay không muốn? Muốn, làm sao không cần 300 linh thạch như thế nào? Nếu như có thể đưa tin cho thánh nữ, giá tiền có thể lại tăng thêm gấp 10 lần, 3000 linh thạch. Chủ động đưa lên mua bán, tự nhiên không có không làm đạo lý. Triệu Thăng lập tức đề cao bảng giá, tại hạ không thiếu linh thạch, ngươi nếu là lại cho một tôn chịu được ngàn năm hương hỏa ngũ thông tự thần, hoặc là đưa lên rắn, con nhím, con rơi, con cóc các loại bốn loại linh thú. Ta đáp ứng. Mà lại nghĩ cách cứu viện một chuyện cũng không nhất định không có khả năng thương lượng. Nhớ kỹ là linh tính nhà thông thái linh thú, đừng cầm phổ thông yêu thú hồ làm. Thiên Tâm Tông nữ tử nghe vậy, thế mà không chút do dự đáp ứng. Nhiều nhất nửa tháng, đạo hữu muốn đồ vật, bản tông nhất định sẽ đưa đến. Không biết ở nơi nào cùng đạo hữu bàn bạc. Triệu Thăng cười nói, quỷ thị đất này không sai, ngay ở chỗ này tốt. Nửa tháng sau, hàng đến được chuyện. Liên theo đạo hữu lời nói, một lời đã định. Một lát sau, Triệu Thăng một mình trở về bạch cốt ghế dựa rừng, cái kia Thiên Tâm Tông nữ tử đã từ trong quỷ thị rời đi. Quỷ thị đám người vừa thấy được chính chủ trở về, lập tức có không ít người truyền âm tới. Triệu Thăng nhất tâm đa dụng, cùng mọi người thân thiết giao lưu thường thường dăm ba câu liền định ra một vụ giao dịch. Đối với ngũ thông linh thú cùng ngũ thông thượng thần, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau cùng số lượng càng nhiều, lựa chọn chỗ trống liền càng lớn. Ước chừng lại qua một canh giờ, đám người tất cả đều giao dịch xong. Lúc này, có người bỗng nhiên đốt lên một sợi dây hương, mở miệng nói, giao dịch kết thúc, hiện tại chư vị có thể tùy ý giao dịch tình báo. Hắn vừa nói xong lời này, trang diện bên trên đồng đồng bóng người bên trong, có hai người châu đầu ghé thai một lát, bên trong một cái đứng dậy, hỏi, ta cần biết Cố thị đại trưởng lão Cố Thất phải chăng đã tọa hóa. Tình báo chỉ cần chân thực, tại hạ có thể dùng 10 viên linh thạch trung phẩm trao đổi. Người này vấn đề giống như rất khó, mọi người tại đây chậm chạp không có người mở miệng. Một lát sau, đột nhiên có một thanh âm vang lên, ta không biết khách hàng tế có chết hay không, nhưng ta biết Cố thị tổ từ gần nhất lại phải đại động công trình bằng gỗ. A, khi nào độc tổ, 500 linh thạch như thế nào? 700. Có thể, mượn một bước nói chuyện. Hai người tuần tự đi vào trong sương mù, tình báo giao dịch tiếp tục tiến hành. Triệu Thăng đứng ngoài quan sát những người khác tuần tự lên tiếng, hắn cũng thuận miệng ném ra ngoài mấy cái trọng yếu tình báo đều là cùng Sở Quốc Thành các đại thế gia tương quan trọng yếu cơ mật. Những tin tình báo này vừa ném ra ngoài, lập tức đưa tới phần lớn người hứng thú. Điều này cũng làm cho hắn thuận lợi làm thành mấy bút mua bán, tức sơ bộ vang dội tên tuổi, cũng coi như mở ra một cái mới phát thị trường. Hôm nay có thể đi vào chân chính trong quỷ thị tu đạo sĩ, có một cái tính một cái, thực lực cảnh giới tất cả đều không thua kém trúc cơ, bởi vì trúc cơ phía dưới căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này. Chương 559, Thỉnh Thần 2, chương 559, Thỉnh Thần 2, Triệu Thăng thậm chí ẩn ẩn cảm ứng được, trong những người này ẩn giấu đi một hai vị kim đan chủ tế. Một nén nhang đốt sạch, hắc vụ đống nhiên nồng đậm, Triệu Thăng mắt tối sầm lại. Trời đất quay cuồng đằng sau, hắn đã dựa vào tại một gốc đỏ trên cành cây liễu, trước mắt rõ ràng là một mảnh ồn ào náo nhiệt phố xá. Triệu Thăng thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Thăng lần nữa đi một chuyến quỷ thị, tại hắc vụ trong trời đất thuận lợi cùng trời tâm tông người đón đầu. Khoản giao dịch này không có ra yêu tiêu thần, phi thường thuận lợi thành công hoàn thành. Triệu Thăng một hơi nhận lấy mão xanh nhặt rắn, huyết nhãn xanh rơi, hắc giáp bị, huyền bích cấp 4 đầu ngũ thông linh thú, phẩm giai lại đều không thua kém nhị giai. Nhưng mà Thiên Tâm Tông lại chỉ yêu cầu hắn cho thánh nữ mang đến một tấm truyền tin phủ. Thần ngục tầng 17, nhà tù hắc ám, âm sát lưng băng, rét căm căm mà tử tịch. Hôm nay, một đạo hắc ảnh đống nhiên tại nhà tù trong góc hiện hiện. Người đã đến. Một trận điện quang trong nháy mắt chói mắt mở tối hoàn cảnh, nữ tử áo trắng bị xiềng xích gắt gao vây ở trên thập tự giá, nàng tựa hồ không nhìn lôi đình đốt thân đau nhức kịch liệt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía góc tối. Nàng cái kia tạp nhạp tóc dài rủ xuống hai bên, lộ ra trắng bệch khuôn mặt gầy gò cùng một đôi thanh tịnh như nước đôi mắt. "Ân, ta tới. Có thể trước ngươi tựa hồ lựa ta." Đang khi nói chuyện, áo bào đen phủ thân Triệu Thăng từ trong bóng tối đi ra, đi vào nữ tử áo trắng ngoài một trượng đứng vững. Tân Vô Nhan ánh mắt sáng lên, hơi có vẻ vui vẻ nói, "Ngươi ngươi đã tiếp xúc đến tông ta người. Không thể không nói Thiên Tâm Tông bí thuật quả thực lợi hại, thế mà có thể giấu giếm được thần thức của ta cùng ngũ giác cảm ứng." "Không sai, lão phu không nhưng thấy đến Thiên Tâm Tông môn nhân, càng thuận tiện tiện thể tới một chút đồ vật. Đồ vật tại cái này, chính ngươi xem đi." Nói xong, Triệu Thăng trên tay đã nhiều một tấm lớn chừng bàn tay ngọc giấy trắng phủ. Vung tay lên, ngọc phù bắn ra, tinh chuẩn áp vào nữ tử áo trắng cái trán. Một giây sau, chỉ thấy lá bùa chống rông thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang chui vào nữ tử áo trắng lông mày. Tân Vô Nhan trên mặt rất nhanh lộ ra mỉm cười, khuôn mặt trắng bệch bảng cũng đông nhiên phun lên một sợi đỏ tươi. "Vô Nhan đa tạ đạo hữu tương trợ, ngày sau ta nếu có thể còn sống ra ngoài, tất báo mạng sống đại ân." "Ân, thân phận của ngươi hẳn là còn không có chân chính tiết ra ngoài, không phải vậy lấy thần ngục tác phong, ngươi căn bản không sống tới hôm nay." Lão phu cũng lười biết trên người ngươi giấu trong lòng cái gì trọng yếu cơ mật, bất quá chuyện này kết đằng sau chúng ta cơ hội gặp mặt chỉ sợ không nhiều lắm. "Ngươi có lời gì phải hướng Tiên Tâm Tông giao phó, cứ việc nói đi. Lão phu hôm nay cũng làm một lần chuyện tốt, giúp ngươi mang theo ra ngoài." Nhưng mà làm cho Triệu Thăng ngoài ý muốn chính là, nữ tử áo trắng thế mà cự tuyệt hảo ý của hắn. "Không cần. Đạo hữu vừa mới đưa tới truyền tin phủ, đối với ta mà nói chính là lớn nhất việc vui. Ta không có lời nào muốn nói." "Tốt. Cũng là bất đi lão phu một phen công phu. Trước khi đi, lão phu hỏi nhiều một câu, ngươi còn muốn làm một vụ giao dịch sao? Có thể cứu ta ra ngoài sao?" "Vẫn là câu nói kia, không được." Triệu Thăng nửa thật nửa giả nói. Trên thực tế hắn có thể làm được, nhưng không muốn vì cứu một người xáo trộn kế hoạch của hắn. "Cứu ta ra ngoài. Vô luận thần công bảo điện, linh đan đại dược, hoặc là tiên tử giai nhân, nhậm nhị chọn lựa. Tông ta có độ kiếp bí thuật, có thể trợ ngươi tấn thăng kim đan chi cảnh." Tân Vô Nhan hô. "Ha ha, không có ý tứ, lão phu không hứng thú." Vừa dứt lời, Triệu Thăng thân hình đã hóa thành hư vô, từ Tân Vô Nhan trước mặt hư không tiêu thất. Tân Vô Nhan thấy cảnh này sau, cảm xúc chập trùng, cực độ kinh dị nghĩ đến, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Có được cỡ nào thần thông bí pháp, thế mà xem cấm chế dạy đặc tại không có gì, tại cảnh giới xâm nghiêm thần ngục bên trong tới lui tự nhiên. Nếu là người này có thể gia nhập tông ta. "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Ngục ý nhậm trung biểu lộ kinh ngạc nhìn người trước mắt, bước thiết hỏi. "Khô khụ." Triệu Thăng ho khan một tiếng, cất cao giọng nói, "Đại nhân, ta đã đạt tới luyện khí đại viên mãn. Hy vọng đại nhân khai ân, cho ta một người trúc cơ hội." Nói đi, hắn hơi thả ra một bộ phận khí tức, toàn thân linh lực ba động, cơ bản phù hợp luyện khí viên mãn sau biểu hiện. "Cẩn thận cảm ứng qua đi." Nhậm Trung ha ha cười nói, "Quả nhiên không giả. Ta bảo, ngươi tiến vào thần ngục hẳn là có hơn 30 năm tháng. Đến cùng là song linh căn tư chất thượng đẳng, có thể tại loại này hung hiểm hoàn cảnh bên dưới, thuận lợi đột phá đến luyện khí đại viên mãn.
Không hổ là ngươi a.
Đúng rồi, công tích tích lũy đủ chưa? Nhờ đại nhân phúc, 2 năm trước vừa tích lũy đủ, hẳn là có thể hối bái một viên huyết linh trúc cơ đan.
Lúc này, Triệu Thăng nhìn qua đã là một cái thân hình câu lũ, tóc hoa dâm lão đầu, tựa hồ quanh năm ngục vệ sinh nhai sớm tàn phá nhục thể của hắn, bất quá tinh khí thần cũng rất đủ.
Ân, tức là một kiện việc vui.
Bản úy cũng không ngăn cản ngươi. Ngươi nếu có thể tấn thăng trúc cơ, cũng coi như cho người phía dưới mấy phần hy vọng. Dù sao những năm này tiến đến ngục vệ một nhóm so một nhóm không còn dùng được, người phải chết quá nhiều, cuối cùng ném đi bản úy mặt mũi. Ta lập tức cho ngươi một đạo thủ lệnh, ngươi bây giờ liền đi khố phòng hối đoái một viên trúc cơ đan. Mặt khác đặc phê ngươi một gian cấp B độc phủ, hy vọng đề cao 2 điểm trúc cơ tỷ lệ thành công.
Đa tạ đại nhân.
Từ gian phòng sau khi ra ngoài, Triệu Thăng đột nhiên thẳng tắp cái eo, khuôn mặt không hề bất tâm, phản phất vừa rồi cái kia cũng núm bóng người chỉ là một đạo giả tượng. Sau đó, hắn bỏ ra thời gian 7-8 ngày, tuần tự đả thông rất nhiều khớp nối, cuối cùng thuận lợi hối đoái ra một viên trúc cơ đan, cũng đạt được một gian cấp B độc phủ nửa năm quyền hạn sử dụng. Việc vặt không cần nói năng rườm rà. Nửa tháng sau, Triệu Thăng mang theo đông đảo ngục vệ chờ đợi, đi vào miếu thành Tây Nam Khổ Tu Điện một gian động phủ tu luyện bên trong. Ngoại nhân tự nhiên cho là hắn tại nếm thử trúc cơ, lại không biết hắn chỉ là mượn cái này nguy trang, đi làm một kiện chủ tính thật lâu đại sự. Sở Quốc Thành, Triệu phủ dưới mặt đất 200 trượng. Nguyên bản giá sách san sát đờ nhị ổng, lúc này ở giữa đã thanh lý ra một mảng lớn đất trống. Đất trống mặt đất phủ kín từng khối cực đại miếng ngọc, trên miếng ngọc khắc đầy chi chít phù văn cùng quỷ dị đường cong. Bốn phía đứng lặng lấy 36 cây bạch ngọc linh trụ, trên cây cột đồng dạng trải rộng phù văn, linh quang lập lòe. Chương 560, Trành Thần Pháp, 1, chương 560, Trành Thần Pháp, 1, tại linh trụ vờn quanh trung tâm, một tòa hình tròn pháp đài cao cao đứng vững, ở giữa đứng thẳng một tôn màu vàng vị thần giống, pháp đài nở rộ đạo đạo ánh xanh rực rỡ, trên không ẩn hiện kim quang, đó là phi thường nồng đậm hương hỏa chi lực như muốn hóa hình mà ra dị tượng. Lúc này, Triệu Thăng người mặc Nhật Nguyệt tinh thần pháp bảo, đứng tại một tấm pháp án phía sau, thần sắc trang nghiêm túc mục. Pháp án phía trên bày biện đao, bút, ấn, trùng, tháp rất nhiều đồ vật, đều linh quang sáng rực, thần vận bất phàm. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, Triệu Thăng toàn thân pháp quang lượn lờ, dưới chân đạp trên cổ sơn nặng nề bộ pháp, hai tay liên tục bóp ra vô số chú ấn, miệng lẩm bẩm, "Cửu Thiên thập địa, chư thần nghe triệu. Vũ thông quỷ thần, vị thần công nhanh chóng triệu tập đến đây." Niệm xong thỉnh thần làm cho, Triệu Thăng tay phải nhấc lên một thanh thủy tinh tiểu đao, tay trái gọi đến một cái tử đồng linh đan. Một bên đong đưa linh đan, thả ra trận trận thanh âm, một bên bước nhanh từ pháp án chuyển ra, đi vào dưới tự thần. "Phanh." Triệu Thăng tâm niệm vừa động, một đầu khổng lồ bóng đen rơi xuống tượng thần phía dưới, rõ ràng là một đầu gai đen như rừng thể to như tượng cực lớn con nhím. Thủy tinh tiểu đao đột nhiên hóa thành một sợi tinh quang, một chút chém xuống linh vị đầu lâu, trong nháy mắt máu tươi bắn ra, như hồng thủy dâng trào, tung tóe ướt mảng lớn phát đại. Chi chi, linh vị thế mà không chết, đầu lâu chi chi kêu thảm, liền gặp một đoàn gợn sóng yêu hồn từ đầu lâu lên cao ra. Triệu Thăng tinh quang đại thịnh, thần thức bùng lên mà ra, từng đạo tinh thần lạc ấn đột nhiên đánh vào yêu hồn thể nội, đồng thời cũng cùng vị thần giống cấu kết. Một giây sau, cái kia linh vị yêu hồn lập tức bị tượng thần hấp thu tiến thể nội, tượng thần bỗng nhiên đại phóng kim quang. Trong động quật trống rông nhấc lên một trận làn gió thơm, từng sợi kim quang đống nhiên ngưng tụ, chỉ gặp một đoàn mờ mịt thần quang từ trong hư vô hiện hiện, sát na không chăm chú giống thể nội. Tượng thần hai mắt đột nhiên linh động đứng lên. Tượng thần sát na phóng thích kim quang lóa mắt, một đạo uy nghiêm thanh âm hùng vĩ bỗng nhiên vang vọng đập phủ, là ai triệu hoán bản thần?
Ngươi như a?
Đầu này ngũ thông quỷ thần tựa hồ căn bản không có hiểu rõ tình huống, vừa mới nói không đến nửa câu, một tấm bạch quang lưới lớn đột ngột từ tượng thần dưới chân dâng lên, sát na bao phủ tượng thần toàn thân, trong nháy mắt cực tốc thu nạp, không chăm chú giống thể nội.
A!
Một tiếng hét thảm đằng sau, lại im bặt mà dừng. Triệu Thăng mặt trầm như nước, toàn thân linh lực sôi trào, chân đạp thất tinh bước, tay bấm kiếm chỉ dẫn một cái, chỉ gặp tấm kia màu trắng quang vóng từ tượng thần thể nội bay ra, trong lưới bọc lấy một đoàn hổ phách chạm kim quang, trong kim quang ẩn ẩn hiện ra một đầu nửa người nửa vị quỷ thần. Quỷ thần liều mạng dãy rủa, chống quang vóng kịch liệt vặn mèo biến hình, nhưng từ đầu đến cuối không phá nổi giam cầm.
Ngươi là người phương nào?
Mau thả bản thần ra ngoài.
Bản thần thụ ngày sắp phong, thượng thiên địa phù hộ.
Ngươi như ngu xuẩn mất hồn, ngày sau ác gặp thiên khiển. Triệu Thăng căn bản không nghe đối phương bịa đặt lung tung, tay phải dẫn dắt quang vóng bay tới pháp án trên không, tay trái hất lên, một đạo lưu quang bay đến pháp án bên trên, hóa thành một tòa ba chân lục nhĩ màu đen phương đỉnh. Nắp đỉnh chống rông bay lên, quang vóng bọc lấy quỷ thần bản nguyên lóe lên đầu nhập trong đỉnh, tiếp theo nắp đỉnh ngã xuống, gắt gao che lại đỉnh lô.
Hô!
Triệu Thăng mi tâm hồng quang tăng gọn, lập lòe ở giữa chui ra một đóa lớn hơn một xích, bóng ánh trong suốt xích hồng hỏa liên. Hỏa liên tung bay đến đỉnh lô dưới đáy, bắt đầu lặng lặng thiêu đốt.
Ao ngoong!
Theo Triệu Thăng trở lại pháp án đằng sau, cầm lấy một mặt ngọc bài rót vào linh lực, ở giữa bốn phía cổ sáng truyền ra một trận bù bù, tiếp theo bắn ra một đạo lại một đạo cổ sáng, toàn tập bên trong đến đỉnh lô trên không, rất nhanh diễn hóa thành một tòa to lớn mà chói mắt bắt quái quang lao, ngăn cách trong ngoài. Làm xong những này, Triệu Thăng tâm niệm vừa động, một sợi tinh quang bay tới, rơi vào trong tay. Hắn một thanh xốc lên pháp bảo, lộ ra cơ bắp rõ ràng, da thịt như ngọc nửa người trên.
Phúc.
Không nói hai lời, giơ tay chém xuống, huyết quang nổi lên một phía. Triệu Thăng thế mà trên người mình kéo ra một cái cự đại khe, ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng. Hắn mặt không biểu tình, mười phần dừng dưng thao túng tiểu đao, nhẹ nhàng quét qua gan.
Đùng.
Màu xanh sẫm tươi non gan lập tức rơi ra bên ngoài cơ thể, lập tức bị một cỗ sức nổi nâng, chậm chậm bay đến pháp án trước, rơi xuống một phương trong ngọc bản. Triệu Thăng bứt bỏ thủy tinh tiểu đao, che lại khép lại khe, lại ăn vào một viên ba phản sinh sinh đan, lúc này vết thương thật lớn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại. Nhưng mà chưa từng có ai nhìn thấy, tại Triệu Thăng thể nội nguyên bản chống không gan bộ vị, thình lình có một đoàn nhỏ linh bảo tổ chức không ngừng mọc thêm sinh trưởng, phản phất có mới gan ngay tại tạo ra. Không cần nghi ngờ, này là đoạn thể trọng sinh nguyên nhân. Triệu Thăng một lần nữa mặc được Nhật Nguyệt tinh thần pháp bảo, đi đến pháp án trước, một tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã nhiều một viên sáng dược minh châu. Viên này minh châu tức là thần tính cũng là pháp tắc mạnh vụ, trời sinh có được cực vi yếu thiên đạo quyền hành. Có được hay không liền nhìn đánh cược một lần này. Triệu Thăng thấp giọng tự nói lấy, phất tay đem minh châu theo nhập trong gan, đột nhiên có đại đoàn linh quang từ trong lòng bàn tay tràn ra, trong nháy mắt bao phủ gan. Lâm thần giả đều là thiên địa có thần, ta tự lo thân. Triệu Thăng nhẹ nhàng nhảy một cái, quanh chân chống rỗng mà ngồi, từng đạo thần thức diễn hóa thành từng mai tinh thần là ấn, theo từng sợi linh quang đánh vào trong gan. Cử động lần này là vì luyện hóa thần tính, cũng để cả hai hợp lại là một. Cùng lúc đó, pháp án khác một bên đỉnh lô phía dưới, nghiệp hỏa hồng liên dần dần cường thịnh đứng lên, một chút xíu tiêu đốt lấy trong đỉnh quỷ thần, mục đích là xóa đi nó dư thừa thần niệm. Đối với Triệu Thăng mà nói, nhất tâm đa dụng chỉ là cơ bản thao tác, ngược lại là linh lực cùng tinh khí thần không ngừng hao tổn là một cái không nhỏ nan đề. Bất quá, hắn xuất thân giàu có, chính mình lại là luyện đan đại sư, luyện thêm một ít linh đan, đầy đủ hắn chống đỡ cái mấy chục năm. Đương nhiên, chỉ là luyện hóa cái quỷ thần mà thôi, tiêu tốn mấy tháng là được, căn bản không cần thời gian mấy chục năm. Thời gian tại trong quá trình luyện hóa phi tốc trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng đã qua. Hôm nay, trong động vật dưới mặt đất, khắp động hồng quang nhanh chóng yếu bớt. Thu. Theo một tiếng hét to, một đạo hồng quang đột nhiên từ dưới đỉnh bay ra, lóe lên chui vào Triệu Thăng mi tâm, hóa thành một vòng sinh động như thật chín cánh liên văn. Triệu Thăng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bấm tay vẩy một cái, liền gặp trong ngọc bàn nhảy lên một cái màu xanh sẫm viên thịt, bay về phía bên cạnh đỉnh lô. Chương 561, Trành Thần Pháp 2, chương 561, Trành Thần Pháp 2, nắp đỉnh vừa mở, viên thịt trùng hợp rơi xuống đi vào, chợt nắp đỉnh trở xuống tại chỗ. Triệu Thăng thân hình trầm xuống, rơi xuống đất, hai bước đi đến án trước, hai tay phân biệt đè lại đỉnh lô hai thai, toàn lực rót vào đại lượng linh lực, đồng thời thần thức cường đại toàn lực phóng thích, toàn diện chui vào trong đỉnh lô. Giờ phút này, trong lò ngũ thông quỷ thần đã bị luyện hóa thành một bộ chống không thần sát. Màu mực viên thịt đi vào, cả hai liền giống nam châm giống như lẫn nhau hấp dẫn, vẹn vẹn đụng một cái sở, lập tức thủy tan đến cùng một chỗ. Viên thịt nhẹ nhàng ngọ ngoại, rất nhanh hóa hình thành một cái cao một thước, toàn thân vầng sáng màu vàng tiểu nhân tướng mạo cùng Triệu Thăng giống nhau đến mấy phần, chỉ là toàn thân nó trải rộng gai thịt, gai nhọn lóe ra gợn sóng hắc quang. Ha ha, thành. Triệu Thăng dị thường kinh hỉ, một tay đẩy nắp đỉnh, tâm niệm vừa động, chỉ thấy tiểu nhân vèo một cái từ trong đỉnh phát ra, bay đến giữa không trung, lơ lửng bất động, nhẹ nhàng giống như một vũ phi hồng. Cẩn thận chu đáo tiểu nhân một phen, Triệu Thăng tâm niệm chuyển động, ý thức trong nháy mắt bắn ra đến trên người tiểu nhân. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, tiểu nhân đột nhiên co lại thành một đoàn, bay vụt hướng tôn kia kim thân tượng thần phanh. Tượng thần phần bụng bị xô ra tới một cái đầu lớn chỗ trống, trong động một cục thịt mỏng ngoại, cấp tốc bổ khuyết bên trên lỗ hổng. Triệu Thăng mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay vừa bấm pháp quyết, một mảnh ánh xanh rực rỡ tràn ngập phát đài. Chỉ một thoáng, đại lượng hương hỏa hóa thành mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống, kim quang như nước chảy xuôi xuống tới, chạy qua tượng thần phần bụng, che mất cửa hang. Một trận kim quang lập lòe đằng sau, tượng thần miệng vết thương ở bụng đã không cánh mà bay, toàn thân mới tinh như lúc ban đầu, cũng phóng thích ra gợn sóng uy áp. Hương hỏa hư vô mờ mịt, nhưng thông qua trình thần, Triệu Thăng giờ phút này dị thường rõ ràng cảm ứng đến nó. Không sai, trải qua hắn những năm này khổ tâm nghiên cứu, kết hợp cửu tam thông hoán thần bí thuật cùng mấy đời kinh nghiệm, sáng tạo ra một loại trước nay chưa có thần đạo bí pháp. Pháp này tên đầy đủ là Thông Linh Giả Thân Trành Thần Khôi Lỗi Pháp, tên gọi tắt Trành Thần Pháp. Pháp này tinh túy là thông qua nhân công chế tạo Trành Thần, sau đó mượn nhờ Trành Thần thân thể, thu thập cùng gián tiếp điều khiển hương hỏa chi lực. Hương hỏa là nguyện lực một loại cấp thấp hình thái, nhưng cũng so thiên địa linh khí càng huyền bí ba phần. Nguyện lực thì bắt nguồn từ tiên thiên ngũ đức đại đạo, nó là đại đạo chi lực một loại nào đó cụ hiện hóa ngoại tượng. Tại hàng xa trong thế giới, nguyện lực thần kỳ khó lường, gần như bản năng. Tiên thiên ngũ đức cùng tiên thiên ngũ thái ngũ vận cùng tồn tại, chia làm thánh đức, công đức, phúc đức, âm đức, đạo đức năm loại. Về phần ngũ đức chi huyền diệu, cho dù là người bình thường cũng biết, tất nhiên là không cần nói năng dường dà. Đương nhiên, Triệu Thăng tuyệt không hy vọng xa vời có thể từ hương hỏa bên trong hiểu thấu đáo tiên tiên ngũ đức đại đạo. Mục đích của hắn rất đơn giản, thứ nhất là thăm dò một chút nguyện lực loại này huyền bí chi lực, vì ngày sau đột phá cảnh giới hóa thần làm chuẩn bị. Thứ hai là muốn lấy ngũ thông thần từng cái diện hóa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, tiến tới tọa chấn nhục thân ngũ tạng, cuối cùng hóa mà làm linh thần. Tranh thân pháp chỉ là Triệu Thăng cái nào đó thiên đại dạ tâm, nó chỉ là một cái hình thức ban đầu, tương lai sẽ tiếp tục thôi diễn hoàn thiện. Có lẽ ngày sau phát hiện đường này không thông, lại phá lập trùng kiến mấy lần cũng có nói. Cho đến trước mắt, tranh thần chỉ là một cái thu thập hương hỏa vật chứa, tạm thời phái không lên tác dụng lớn. Bất quá, Triệu Thăng có nhiều thời gian, hắn chờ nổi, một thế này không thành, còn có đời sau thôi. Hắn kéo lên tay áo dài, tay phải vỗ túi linh thú. Chỉ gặp một đoàn quang ảnh hiện lên, phát đài bên trên đống nhiên nhiều một đầu to như con né, nhưng toàn thân trắng loãng nhím trắng. Con thú này ngọc đầu giống như trong con người lóe ra linh động chi quang, xem xét liền biết linh tính cực cao. Triệu Thăng ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng chất vấn, nghiêm túc, thời gian dài như vậy, bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một lần, cái này trăm năm linh khế, ngươi đến cùng ký hay là không ký? Chi chi chi, màu trắng linh vị nằm dạp trên mặt đất, tội nghiệp đều. Mấy tháng này, nó không biết trải qua bao nhiêu lần đánh đập, sớm đã bị Triệu Thăng thu phục, liền chạy trốn suy nghĩ cũng không dám sinh ra. Hừ, Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên hiện một đoàn lôi đình điện quang, liền muốn phát ra ngoài. cờ ý tờ tê tê linh vị thấy một lần lôi quang, toàn thân sợ hãi run lên, vội vàng liều mạng gật đầu, khỏe mắt lưu lại ủy khuất nước mắt. Khóc cái gì, các loại vì ta hiệu lực 100 năm về sau, bản tọa sẽ thả ngươi tự do. Chỉ sợ đến lúc đó đuổi ngươi đi, ngươi cũng không đi. Triệu Thăng nói, chỉ tượng thần, ra lệnh, đi, cho tượng thần dâng lên tâm đầu huyết, sau đó dựa theo chỉ thị xử lý. Nói, hắn mi tâm bắn ra một đạo thần niệm, chui vào linh vị đầu. Trong đầu của nó đống nhiên nhiều đại lượng tin tức, đồng thời trên hồn hải không hiện hiện một tấm phù lục màu vàng. Một lát sau, linh vị khuất phục tại Triệu Thăng phía dưới ký linh khế, trở thành ngũ thông vị thần tọa dưới đệ nhất chỉ thông thần linh thú. Sau đó, Triệu Thăng đem nhím trăng thu nhập túi linh thú, lại đem tượng thần thu vào nạp không ấn bên trong. Sau đó thân ảnh hóa thành hư vô, tiêu tán. Động phủ trong phòng tu luyện, Triệu Thăng một lần nữa tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, cũng nâng lên hai tay bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Một bàn tay đạm đạm quang hoa lóe lên sau, từng cây đen kịt cây gai ánh sáng vậy mà theo lòng bàn tay nổi lên, cũng nhanh chóng dài ra, trong nháy mắt liền có dài 3 tấc. Triệu Thăng nhìn xem trong lòng bàn tay gai đen, trên mặt như có điều suy nghĩ. Từ khi Trảnh Thần thay thế Ngũ Thông Vị Thần đằng sau, một chút nguồn gốc từ thần linh thần thuật liền tự nhiên mà vậy bị hắn nắm giữ, gần như thành một loại nào đó bản năng. Cứ việc như thế hóa đâm thần thuật lực sát thương so với bình thường nhất giai pháp thuật còn yếu, nhưng phía sau đại biểu ý nghĩa lại phi thường trọng đại, loại thần thuật này ngày sau tiềm lực đơn giản lớn đến kinh người. Sau đó, hắn nội thị thể nội, thế nhưng là chưa từng phát hiện gai đen nguyên sinh tại nơi nào, tựa như trống rỗng mọc ra bình thường. Cũng may những này gai đen tại nhất niệm phía dưới, trong nháy mắt liền tiến vào da thịt bên trong, không thấy bóng dáng. Kể từ đó, Triệu Thăng cảm thấy hứng thú, lập tức bắt đầu nếm thử dùng khác biệt phương thức thăm dò thần thuật huyền bí. Một giây sau, Triệu Thăng một tay lòng bàn tay hướng lên trên, đặt ở trước mắt, bên ngoài thân hồng quang cuồn cuộn mà ra, hóa thành tầng tầng lồng ánh sáng bao phủ bàn tay. Tâm niệm vừa động, nơi lòng bàn tay lặng yên không tiếng động mọc ra từng cây gai đen. Theo ý niệm tăng cường, gai đen cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh sinh trưởng, rất nhanh tại lồng ánh sáng tiếp xúc. Chương 562, Trảnh Thần Pháp 3, chương 562, Trảnh Thần Pháp 3, trong nháy mắt, gai đen bỗng nhiên vỡ nát thành điểm điểm hắc khí, nhưng mà càng nhiều gai đen lại không ngừng bắt ra. Từng lớp gai đen không ngừng đứt đoạn, lại không ngừng mọc ra. Toàn bộ quá trình đều là rơi vào trong con mắt của hắn. Triệu Thăng hơi có vẻ kinh dị, bởi vì những này gai đen thế mà không có tiêu hao hắn một tia tinh khí thần, tựa như có một cái khác ngoại lực chính liên tục không ngừng cung cấp lấy năng lượng. Nhưng rất nhanh, hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì đã phát giác được gai đen đến từ Trảnh Thần, nguồn suối lại là hương hỏa chi lực. Trong lòng của hắn như vậy suy nghĩ lấy, vì nghiệm chứng cái ý nghĩ khác, thần sắc cứng lại sau. Thân thức toàn lực bộc phát, ý thức tinh thần tập trung đến một chút. Thinh linh chỉ gặp, gai đen bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp tại trước kia gai đen mặt ngoài, không ngờ bắt đầu xếp sinh ra thứ hai, tầng thứ ba gai đen đến, đồng thời ba cái nhanh chóng dung hợp bị lớn, để gai đen nhìn so trước kia càng thêm sắc bén kiên cố, không hề nghi ngờ lực phá hoại gấp bội. Triệu Thăng nhìn một chút lóe ra hàn quang sắc bén gai đen, trong mắt tinh quang lóe lên, bao phủ bàn tay lồng ánh sáng bỗng nhiên như bọt biển tan đi. Phất một tiếng, hắc quang lóe lên, thình lình thật sâu chui vào ngoài ba trượng trong vách tường, lưu lại một cái to như ngón cái đen kịt trống rỗng. Trống rỗng biên giới trải rộng bị bỏng vết tích. Chậc chậc, cái này đã có thể so với luyện khí hậu kỳ một kích, tương đương với nhất giai thượng đẳng pháp thuật lực phá hoại. Quả nhiên ghê gớm. Về sau tuyệt đối không thể xem thường giới này thần linh, đám gia hỏa này tại thiên đạo gia trì bên dưới, so cùng giai tu đạo sĩ càng khó chơi hơn mấy lần. Triệu Thăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phất tay tán đi trong lòng bàn tay gai đen. Phía dưới hẳn là tìm mấy cái oan trùng hợp tác. Không phải vậy, Vũ Thông thần dạy lúc nào mới có thể truyền giáo thiên hạ. Dư âm điều chim, người đã tử trong phòng tu luyện biến mất không thấy gì nữa. Một ngày này, Cố Dục ngay tại trong mật thất tế luyện một kiện bảo vật thời điểm, đột nhiên bên hông tiếng ông ông một vang. Hắn dưới sự khẽ giật mình, lúc này tay áo lắc một cái, trở tay xuất ra một khối đưa tinh cuộn. Khuôn mặt ngoài tại bạch quang chớp động bên trong, thình lình hiện ra một loạt đạm chữ nhỏ màu vàng. Hắn hai mắt híp lại nhìn lướt qua sau, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc đến. Vô Ảnh không phải mất tích đã lâu sao? Nguyên lai tưởng rằng sớm đã tọa hóa, bây giờ lại một lần nữa hiện thân. Còn để cho ta đi yêu nguyệt lâu gặp một lần, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lẩm bẩm hai câu sau, hay là cầm trong tay mâm tròn thu hồi, tiếp lấy đứng dậy đi ra ngoài. Không đến bao lâu, Cố Dục ngay tại một tòa 9 tầng cao lầu trước rơi xuống xe mây, đang muốn nhanh chân đi vào lúc, đột nhiên có cảm ứng xoay người hướng một phương hướng khác nhìn thoáng qua đi. Chỉ gặp cách đó không xa trên bầu trời, một cái màu xanh thuyền gỗ kích xạ mà đến, mấy hơi thở sau liền ngừng ở trên đỉnh đầu hắn. Tiếp lấy bóng người nhoáng một cái cẩm y ngọc diện thanh niên liền từ trên thuyền nhảy một cái xuống. "Cố huynh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, hẳn là cũng là được triệu hoán đến đây." Thanh niên mặc cẩm y thấy một lần Cố Dục, không khỏi có chút kinh ngạc mà hỏi. "Cố mỗ hoàn toàn chính xác có việc đến đây. Bất quá như lời ngươi nói triệu hoán ra sao thuyết pháp?" "Hẳn là..." Cố Dục mắt sáng lên mà hỏi. "Ta nhận được Vô Ảnh lão đạo đưa tin, mới vội vàng chạy tới, cũng không rõ lắm ra sao nguyên do. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hắn đã từng thế nhưng là nhà ngươi khách hành." Thanh niên mặc cẩm y cũng rất là buồn bực nói ra. "Trước kia là, bây giờ lại nói không chừng. Nếu dạng này, vậy bọn ta đi vào chung, đến bên trong liền hẳn phải biết nguyên nhân." Cố Dục gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Thanh niên mặc cẩm y tự nhiên một hơi đáp ứng, hai người lúc này sánh vai đi vào trong lầu. Yêu Nguyệt lâu chúng thị nữ thấy một lần hai người, lúc này đi ra một tên diện mạo tú lệ giai nhân, không người nói, "Hai vị công tử, Vô Ảnh tiền bối ngay tại ngắm trăng cắt chờ đợi, nô tỳ cái này dẫn hai vị công tử đi qua đi." "Đi, ở phía trước dẫn đường đi." Thanh niên mặc cẩm y không lưỡng lự trả lời. Người này là trong thành Ngô thị đích hệ tử đệ, làm người còn tính khiêm tốn người thân thiết. Thế là, hai người ở tên này thị nữ dẫn đầu xuống, hướng tầng cao nhất lầu cấp đi đến. Một lát sau, hai người vừa bước vào tầng cao nhất đại sảnh, một cỗ kinh người khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn thân, vô hình lại khí thế bàng bạc làm cho hai người toàn thân kịch chấn, mồ hôi lạnh đột nhiên từ cái trán chảy xuống. Kim Đan chủ tế, Cố Dục kinh hãi kèm chút nghẹn ngào kêu lên. Ánh mắt của hắn sợ hãi, ngẩng đầu đảo qua đại sảnh, lập tức xác định mục tiêu. Chỉ vì người kia khí chàng quá mức cường đại, cả người giống như một vòng tiêu dương, thời thời khắc khắc tản ra vô tận quang nhiệt, những người khác so sánh cùng nhau, cơ hồ không có một chút cảm giác tồn tại. Đó là một vị tướng mạo thường thường không có gì lạ đạo sĩ trung niên, tướng mạo nhìn qua hết sức quen thuộc đến Cố Dục chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu không rõ. Lúc này, trong đại sảnh ngồi xuống người cũng không quá nhiều, đại khái liền có 5 người dáng vẻ. Trong đó 4 người lại chính là Sở Quốc thành mặt khác mấy gia tộc lớn người, từng cái thân phận không thấp, mà lại đều có tấn thăng trúc cơ tiềm lực nhân kiệt. Nhưng giờ phút này, mấy người này tựa hồ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chăm chú lật xem một bản màu lam sách đóng chỉ. Bọn hắn thấy cực chậm, tựa hồ trong sách ghi lại cực kỳ thâm ảo tri thức. Triệu Thăng nhàn nhã ngồi ở đại sảnh chủ vị, tay phải ôn nhu vuốt ve một cái xinh xắn lanh lợi nhíu trắng. Hắn nhìn Cố Dục hai người một chút, gợn sóng nói một câu, nếu đã tới, liền tiến đến tìm vị trí ngồi đi. Theo thoại âm rơi xuống, đặt ở trong lòng uy áp đột nhiên tiêu giảm hơn phân nửa, Cố Dục gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tranh thủ thời gian mới bước đi vào đại sảnh, xa xa xông Triệu Thăng cung kính hành lễ nói, vãn bối Cố Dục, bái kiến vô ảnh tiền bối. Gần như đồng thời, thanh niên mặc cẩm y cũng khoa trương thi cái lễ, cũng cao giọng hô, vãn bối Ngô Nhất Phàm, bái kiến vô ảnh tiền bối. Ngồi đi, chờ chút những người khác. Triệu Thăng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Cố Dục mặc niệm minh thần bát tự tâm quyết, tinh thủ tâm thần, mấy bước đi đến một cái ghế trước, coi chừng tòa hạ, trên mặt bản năng treo lên nhiệt tình mà nụ cười chân thành. Ngô Nhất Phàm cũng liên tiếp tòa hạ. Mặc dù đang ngồi người đều là lẫn nhau biết do, nhưng giờ phút này trong đại sảnh yên tĩnh im lặng, không người mở miệng hàn huyên. Cố Dục bị cường đại khí trang áp bách lấy, tựa như một bộ con rối giống như ngồi tại vị tử bên trên, có chút câm như hến. Chương 563, Ngũ Đức Luận cùng Đông Du Ký, 1, chương 563, Ngũ Đức Luận cùng Đông Du Ký, 1, Cố Dục lén lén đánh giá lâu không tin tức vô ảnh lão đạo, trong lòng kinh hãi không thôi. Nguyên bản tuổi già sức yếu người, đột nhiên lịch chuyển già yếu, lần nữa khôi phục tuổi trẻ. Trừ thần tích bên ngoài, đại khái chỉ có một cái khả năng, đó chính là người này thành công phá cảnh, đã tấn thăng. Kim Đan, cái này điều này có thể sao? Cố Dục nỗi lòng phức tạp, âm thầm bọn họ tự vấn lòng, có chút hoài nghi mình phán đoán. Phải biết cho dù cường đại như Cố thị, tu đạo tộc nhân hàng ngàn hàng vạn, nhưng mà có thể chấn áp khí vận Kim Đan lão tổ cũng mới giải rất hai, ba người. Một kẻ tán tu trúc cơ thế mà cũng có thể tấn thăng Kim Đan, cùng lão tổ tông so sánh. Cố Dục kinh hãi sau khi, trong lòng gọi là một cái hâm mộ ghen ghét ở nhà. Lúc này, người bên cạnh yên lặng đưa qua một cuốn sách. Cố Dục tiếp nhận xem xét, chỉ gặp trên trang bìa viết Ngũ Đức Luận ba chữ, tự ý cổ vận ngang nhiên, một cỗ số mệnh luân hồi chi ý đập vào mặt. Lật ra xem xét, đập vào mi mắt là từng hàng rồng bay phượng múa chữ lớn, Hoàn Vũ Chư Thiên, Ngũ Đức Trung Thủy, Tiên Thiên mới bắt đầu, đại đạo vừa đọc hai hàng văn tự, Cố Dục liền không tự chủ được đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy trong sách chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa đại đạo chí lý, não hải nhao nhao hiện hiện vô số linh quang, thậm chí sinh ra sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết cảm động. Không biết bao lâu trôi qua, khi sách bị lật đến một trang cuối cùng, trên sách văn tự tại Ngũ Đức diễn ngũ hành, Vũ Thần bản dựng câu này sau đột nhiên im bặt mà dừng. Cố Dục nhìn xong, cả người không gì sánh được khó chịu, gấp đến độ vào đầu bức hai, cực kỳ cấp thiết muốn biết phía sau nội dung. Lúc này, lại có tuyến tốt một trang sách lặng yên đưa tới trong tay hắn. Cố Dục vui mừng quá đỗi, nhưng ánh mắt đảo qua phong bì sau, trong lòng mười phần thất vọng, nhịn không được âm thầm đoán thầm, Đông Du Ký là thứ đồ quỷ gì? Ngũ Đức Luận nửa bộ sau đâu? Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, gặp trong đại sảnh lại nhiều 4-5 người, mỗi cái cũng đều là quen mặt. Nhưng mà, vô luận là tới trước hay là sau đến, tất cả mọi người đều cúi đầu lật xem sách trong tay sách, có nhân thần tỉnh si mê mà say mê, cũng có người thấy mặt mày hớn hở. Giờ phút này, vô ảnh đạo trưởng vẫn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, chỉ là cái kia màu trắng con nhím không ngờ phồng lớn thành con ngẽ lớn nhỏ, nằm ngoài chủ nhân dưới chân, cuộn thành một đoàn. Lúc này, đầu này tuyết trắng như ngọc con nhím thế mà cũng tản ra gợn sóng uy áp, nó đúng là một đầu so xanh trúc cơ nhị giai linh thú. Bất quá, Cố Dục chỉ kinh ngạc một chút, liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn một lần nữa cúi đầu, lật ra Đông Du Ký tinh tế nhìn lại. Xem hết chương 1, về, hắn mới hiểu được tới, nguyên lai quyển sách này giảng được không phải Ngũ Đức đại đạo, mà là một bản nhân vật du ký, nhân vật chính là một cái họ Triệu đạo sĩ, đạo hiệu Thanh Bình. Văn này lấy thể chương hồi viết thành, mỗi một chương đều là một thiên tiểu cố sự. Thiên thứ nhất chương hồi danh Thảo Phong nói chính là Triệu đạo sĩ xuống núi, gặp được con trồn Thảo Phong, lại bị thứ nhất âm thanh gầm thét, dọa đến chạy trối chết cố sự. Cố sự cuối cùng ghi chép một đạo khiển trách yêu uống quỷ sát chú ngữ 10 phần đơn giản, liền cùng phàm nhân ảo thuật giống như. Lật ra thiên thứ hai, chương hồi danh viết Diễm Quỷ văn bên trong viết đến Triệu đạo sĩ ngủ tạm lăng miếu chùa, đêm khuya xảo đùa giỡn Diễm Quỷ cuối cùng gọi Ngũ Thông sứ giả, hợp lực chém giết Lao Thi cố sự, tại cố sự cuối cùng, đồng dạng ghi chép một cái dân gian phương thuật, dạy chính là như thế nào dùng dương huyết bức lui quỷ vật cương thi, cũng ghi chép dương khí sung túc mấy loại động vật, tỉ như hắc cẩu, gà trống, con nhím, dê rừng chờ chút. Thiên thứ ba hoán đầu thiên thứ tư trong sách viết, Thanh Bình đạo trưởng bái tứ phương thiên đế, niệm động Ngũ Thông hoán thần chú, rất nhanh đưa tới một đám sa mãng, lại là xanh xanh đỏ đỏ dày đặc liên miên, cái lớn như núi cuộn, nhỏ lại yếu ớt dây tóc. Nhưng gặp đạo trưởng tay kết pháp quyết, miệng lẩm bẩm, phụng Ngũ Thông thần làm cho, bầy rắn nghe triệu, ra. Đông Du Ký văn tự khuynh hướng khôi hài, trong sách cố sự ly kỳ mà thú vị, trong câu chữ phảng phất tràn đầy một loại nào đó ma lực, cho dù lấy cố dục kiến thức, cũng thấy say sương ngon lành. Cũng không biết qua bao lâu, từng tiếng triệt bản âm bỗng nhiên từ trong đại sảnh vang lên, lập tức đánh thức trầm mê sách văn đám người. Triệu Thăng ánh mắt đảo qua cả đám người sau, mới mở miệng nói, hai quyển sách đều mơ hồ xem hết các ngươi cảm thấy thế nào? Đặc sắc, mười phần đặc sắc. Không biết bản này ngũ đức luận là xuất từ vị cao nhân nào chi thủ? Thật sự là chữ chữ châu ngọc, tại hạ vạn phần bội phục. Lưu Minh nói rất đúng, ngũ đức luận huy hoàng 3000 nói, đơn giản ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, bác đại tinh thâm, chỉ sợ là một vị nào đó hóa thần chân quân thủ bút. Ngũ đức luận tất nhiên là huyền diệu khó lường, bất quá ta lại cảm thấy Đông Du Ký văn này ngụ ý sâu xa, văn bên trong cố sự đều là lấy từ thế gian trợ bữa, văn mặt chứa đựng phương thuật cùng võ công đều là mười phần đơn giản thực dụng, đối với phàm nhân thậm chí chúng ta cũng rất có ích lợi. Chứ tác cuốn sách này tiền bối dụng ý chi sâu, không phải chúng ta có khả năng với tới. Hắc hắc. Đông Du Ký chỉ là nói như vậy, cái nào cùng ngũ đức luận bằng nhất, mà lại văn bên trong nhiều lần đề cập ngũ thông thần, cũng nhiều lần mượn thần chi lực lật bản, cử động lần này rất có mượn văn truyền giáo hiểm nghi. Chư vị hẳn là xem không hiểu sao, hay là cố ý giả hồ đồ? Có hiểu hay không? Bản nhân không cần cùng ngươi biện luận. Vô Ảnh tiền bối ở đây, ngươi chớ có tùy tiện, chẳng lẽ ngươi cho là tiền bối là tà thần ngoại đạo hạng người? Này, Phương Tiểu Tam, ngươi ngậm máu phun người. Tại hạ chỉ luận sách văn, cũng không cái gì ám chỉ chi ý ngươi người này dụng tâm ác độc. Còn xin Vô Ảnh tiền bối minh giám. Mắt thấy có người vì thế cãi vã, Triệu Thăng đưa tay nhấn một cái, khí thế bàng bạc hành áp xuống tới, lúc này làm cho đại sảnh yên tĩnh, mọi người đều im ngay không nói. Phương Tiểu Hưu nói không kém. Lão đạo viết bản này Đông Du Ký sắc thực có tuyên dương ngũ thông thần tiền chi ý, điểm ấy lão đạo không cần không dám nói. Chẳng ai ngờ rằng, Triệu Thăng mới mở miệng liền trực tiếp thừa nhận hắn viết sách mục đích. Nghe nói như thế, cố dục bọn người lập tức cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Tại lớn chú ý thiên triều, thiên đạo dạy duy ngã độc tôn, trừ sát phong chính thần có thể quang minh chính đại truyền bá tín ngưỡng, thưởng thụ hương hỏa bên ngoài, mặt khác không được phong thần phụ chiếu quỷ thần hết thảy đều là tà thần dâm tử, thuộc về bị nghiêm khắc đả kích đối tượng. Giống như ngũ thông thần chính là đông đạo giả thần bên trong tương đối nổi danh một chi, bọn chúng năm cái tà thần tại thế gian tín đồ rất nhiều, tín ngưỡng căn cơ mười phần thâm hậu, thuộc về dị thường khó chơi một loại quỷ thần. Chương 564, Ngũ Đức Luận cùng Đông Du Ký 2, chương 564, Ngũ Đức Luận cùng Đông Du Ký 2, đổi nguyên áp nghe Vô Ảnh lão đạo ý tứ, hắn đây là thờ phụng ngũ thông thần. Nghĩ tới đây, Cố Dục càng phát ra sợ hãi, lồm lộm lo sợ mà hỏi, "Tiền bối, ngài hôm nay kêu gọi ta các loại, hẳn là chẳng lẽ là thuyết phục chúng ta thờ phụng ngũ thông thần?" Có thể thế nhưng là Cố công tử quá lo lắng. Lão đạo cũng không có ý nghĩ này. Triệu Thăng khẽ mỉm cười nói, lời vừa nói ra, đám người toàn diện nuối lòng một đại khẩu khí. Chỉ cần không cưỡng bức người đổi tin tà thần liền tốt. Triệu Thăng mắt sáng lên, đem mọi người biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt, nói tiếp, hôm nay tìm các ngươi tới, là lão đạo cảm thấy mấy người các ngươi xem như khả tạo chi tài, không đành lòng các ngươi trăm năm về sau hóa thành một đống phân thổ, cho nên chuyên tới để cùng các ngươi làm đến mấy bút giao dịch. Cố Dục nghe vậy trong lòng trầm xuống, Vô Ảnh nói như vậy hoàn toàn đánh trúng vào tất cả mọi người yếu hại, cũng khơi dậy trong lòng mọi người sợ hãi. Không thành trúc cơ, đợi một hai chục năm sau cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cần biết đang ngồi người vì tấn thăng trúc cơ, sớm tại sông Linh Chi Niên liền tu luyện huyết hồn kinh mấy chục năm xuống tới, từng cái thọ nguyên tổn thất không nhỏ. Lại là lần đầu tiên nếm thử trúc cơ, tất cả mọi người đều cuối cùng đều là thất bại. Chớ nhìn bọn họ mấy cái vẫn có trúc cơ khả năng, nhưng Cố Dục biết đang ngồi trong đám người có một cái có thể trúc cơ đã là nhờ trời may mắn. Cho nên Triệu Thăng lời nói này vừa ra, lập tức đốt lên trong lòng mọi người một đám lửa. Không có người nào là đồ đần, tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lúc nhất thời ánh mắt không gì sánh được nóng bỏng. Vô Ảnh tiền bối, ngài mời nói. Phàm là vạn bối có thể làm được chắc chắn toàn lực ứng phó. Chỉ cần các ngươi suy nghĩ, lão đạo đã sớm biết. Yên tâm, tương lai của các ngươi là quang minh đấy. Bất quá lão đạo bây giờ có một chuyện, cần chư vị tương trợ. Tiền bối cứ nói đừng ngại, nếu muốn xông pha khói lửa, tại hạ vui vẻ chịu đựng. Có thông minh lập tức lớn vô ngữ nói. Lão đạo không cần chư vị thao chết, thậm chí không cần xuất thủ. Chỉ muốn cùng chư vị kết xuống một đạo nhân quả. Nhân quả? Cố Dục nghe vậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Triệu Thăng mỉm cười nói, chư vị nếu có thể mượn lão đạo một món linh hạch, khoản này nhân quả liền thành. Cho mượn linh thạch càng nhiều, nhân quả càng lớn, cuối cùng lấy được phúc đức tự nhiên cũng càng nhiều. Lão đạo dám cam đoan các ngươi ngày sau nhất định sẽ không hối hận. Xin hỏi tiền bối, lấy thực lực của ngài, chỉ cần đến nhà đến thăm, ta muốn các đại gia tộc nhất định sẽ khang khái mở hầu bao. Làm sao cần hướng chúng ta vay tiền đâu? Lúc này một vị thanh niên mặc cẩm y đột nhiên hỏi. Triệu Thăng lạnh xuống mặt đến, trong tính đường đống nhiên uy áp tăng nhiều, ngươi nếu không nguyện mượn, hiện tại liền có thể đi. Lão đạo không có công phu cùng ngươi phân trần. Tiền bối, xin mời chủ tội. Vạn bối không phải ý tứ này. Vạn bối trong tay có 3000 linh thạch, toàn diện cấp cho không không, là hiến cho tiền bối. Xin tiền bối tuyệt đối vui vẻ nhận. Thanh niên mặc cẩm y dọa đến bối rối luống cuống, thấp giọng cầu khẩn nói. Cho cười, lão đạo thiếu ngươi điểm này linh thạch sao? Ta nói qua chỉ mượn nhân quả, không dùng vô ích các ngươi linh thạch. Thật tốt một thiên ngũ đức luận, các ngươi chẳng lẽ đều phí công đọc sách? Cố Dục cùng Triệu Thăng nhất là quen thuộc, mắt thấy bầu không khí không đối, lập tức đi ra hòa giải, cao giọng nói, Vạn bối nguyên đem tất cả linh thạch đều mượn cùng tiền bối, tổng cộng 4500 linh thạch, nếu là không đủ, Vạn bối trở về suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhiều nhất có thể xuất ra 10000 linh thạch. Triệu Thăng nói ra, mọi thứ lượng sức mà đi. Chúc cơ là này, linh thạch cũng là này. Nhân quả lấy thành đi đầu. Hy vọng các ngươi tự ngộ. ta chỗ này có 1,300 linh hạch, đều cấp cho tiền bối. Tiền bối không bằng chờ một lát, ta về nhà một chuyến, đi một lát sẽ trở lại. Lúc này, những người khác ngồi không yên, có người mặt ngoài qua loa, đương nhiên cũng có người đối với Triệu Thăng ký thác kỳ vọng. Đối với cái này, Triệu Thăng chỉ coi không nhìn thấy, vô luận linh thạch nhiều ít, một mực nhận lấy. Một lát sau, trong đại sảnh bầu không khí lộ ra cổ quái, đám người hai mặt nhìn nhau, đã móc giống túi. Cố Dục nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Triệu Thăng tâm tình quái trá, thừa cơ hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài cử động lần này là dụng ý gì? Nếu là ghét bỏ linh thạch không đủ, không bằng cho phép chúng ta hướng ra giải vừa bối báo cáo. Và ngài kim đan cảnh tu vi, chúng ta trưởng bối chắc chắn sẽ lấy khách quý tiếp đãi. Triệu Thăng trừng lên mí mắt, bất thình lình nói ra, các ngươi nhìn lầm. Lao đạo chưa tấn thăng kim đan cái gì? Cái này đây là chúng ta nhìn lầm. Cố Dục cực độ chấn kinh. Lời còn chưa dứt, Triệu Thăng lại vẫn chưa thỏa mãn nói bất quá cũng sắp. Chỉ cần gom góp đến đầy đủ linh thạch. Kim đan thôi. Dịch nhĩ. Cố Dục nghe nói như thế, náo hải trong nháy mắt hiện lên một chút linh quang, thử hỏi, tiền bối lại có như thế năm chắc. Hẳn là có ngũ thông thần trợ giúp lực. Hắc hắc. Cuối cùng có một cái người biết chuyện nghĩ đến. Không sai, lão đạo có thể có hôm nay toàn bộ nhờ ngũ thông thần. Triệu Thăng cố ý nói minh chân tướng. Nghe chút lời này, có người hai mắt đột nhiên sáng rạng người, giống như hai ngọn bóng đèn lớn, phóng xuất ra cực độ khát vọng. Ngũ thông thần thật có linh nghiệm như vậy? Không có khả năng. Hắc hắc. Phải hay không phải, các ngươi ngày sau tự biết. Lão đạo lười nhắc cùng các ngươi giải thích. Nói xong, Triệu Thăng đống nhiên đứng lên, phất tay triệu hồi linh thú nhím trắng. Một giây sau, ngay tại trước mắt bao người hư không tiêu thất. Chỉ là trước khi đi, để lại một câu nói đến, ba ngày sau, có tin lao đạo người, ở đây gặp nhau. Tiền bối. Cố Dục sốt ruột hô to, lại không đạt được một tia đáp lại. Hắn manh quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng những người khác, ánh mắt sâu thẳm mà hỏi, vô ảnh tiền bối lời nói, các ngươi tin không? Tin. Không tin. Ba ngày thoáng một cái đã qua, ngày hôm đó, sở quốc trên thành không bị gió thổi tới hai mảnh mây đen, che cản một bộ phận cực nóng ánh nắng, cũng coi như cho trong thành mang đến khó được một chút hơi lạnh. Phố lớn ngõ nhỏ, từng bầy sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được nạn dân ôm thành đoàn, sợ hãi rụt rè nằm hoặc co quắp tại trong xó xỉnh. Vì một miếng cơm ăn, bọn hắn chẳng những móc rông cuối cùng một khối tiền đồng, mà lại hướng máu trải bán không ít hồi máu, thân thể sớm đã suy yếu tới cực điểm, bây giờ chỉ dựa vào một hơi sinh khí còn sống. Trên đường phố, ngựa xe như nước, người đi đường rộn rộn ràng ràng, nhưng trong góc lại vươn vô số khô gầy như củi tay, từ xa nhìn lại tựa như trên mặt đất đồng loạt dài quá một mảnh cỏ. Nạn dân bọn họ không gì sánh được hy vọng có người hảo tâm bố thí mấy cái tiền đồng, cũng tốt đổi lấy một hai tấm thô lương bánh chắc bụng. Nhưng mà sở quốc trong thành mỗi ngày chết đi nạn dân xa so với tưởng tượng hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng chỉ thấy từng bộ đói cứng rắn khô thi bị nhặt xác người lôi ra đám người, tiện tay ném đến trên xe ba gác. Chương 565, không có người so ta càng hiểu trúc cơ. 1. Chương 565, không có người so ta càng hiểu trúc cơ. 1. Thi thể loạn thất bát tao chồng lên cao, mắt thấy thực sự chứa không nổi nhặt xác nhân tài mừng khấp khởi kéo xe chở tử thi đi hướng ngoài thành nghĩa trang. Một bộ thi thể tại nghĩa trang có thể đổi trăm đồng tiền nha. Nếu là lên thì biến, giá kia tiền tối thiểu vượt lên gấp mấy chục lần, giá trị cái 7-8 lượng bạc. Quỷ này năm tháng, người chết nhưng so sánh người sống tinh quý. Nhìn xem xe chở tử thi dần dần đi xa, nạn dân bọn họ mặt mũi tràn đầy chết lặng, biểu lộ lạnh lùng đáng sợ. Bất quá cũng có số ít máu sắp bị rút khô hán tử nhìn xem thi xe biến mất góc đường, hung hăng cắn răng, tập tễnh đứng lên, lung lay đi theo. Bọn hắn đây là muốn đi nghĩa trang bán chính mình, chỉ cần thành nghĩa trang nhặt xác người, trước khi chết tổng cũng có thể ăn mấy trận cơm no. Dù sao sớm muộn cũng chết, làm cái quỷ chết no dù sao cũng so quỷ chết đói mạnh lên vô số. Dù sao trong chùa miếu chúng đại sư luôn nói quỷ chết đói không có khả năng chuyển thế đầu thai. Hô một chiếc hoa lệ ngân bạch phi xa gào thét lên từ phương xa mà đến, nhanh chóng lướt qua đông đảo lâu vũ khu phố, phi nhanh bay về phía vài dặm bên ngoài một tòa 9 tầng cao lầu. Cùng lúc đó, tám đầu cao lớn thần tuấn ngựa chiến lôi kéo một cỗ xa hoa điêu hoa xe ngựa tại trên đường phố phi nước đại, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, thậm chí có nạn dân bởi vì hành động chậm chạp, lại bị ngựa chiến một vó vó đến toàn thân chia năm xẻ bảy, huyết nục văng tung tóe. Nô Nhất Phàm đẩy ra màn xe một góc, lộ ra một tấm mặt như ngọc gương mặt. Hắn nhìn trên trời ngân bạch phi xa, trên mặt không khỏi hiện vẻ âm tàn. Một giây sau, màn xe buông lỏng, một lần nữa buông xuống. Lúc này, Nô Nhất Phàm tất cả tâm tư đã đều vùi đầu vào sắp đến tranh đoạt bên trên, căn bản không có chú ý tới xe ngựa của hắn đã liên tục đá chết 3-4 nạn dân. Cho dù hắn biết cũng không để ý chút nào. Đối với cao cao tại thượng Nô gia đại thiếu gia tới nói, nạn dân ngay cả sâu kiến cũng không bằng, chết đến trăm ngàn cái cũng xa xa không kịp vô ảnh tiền bối một câu thưởng thức. Không bao lâu, xe ngựa dừng ở yêu nguyệt dưới lầu, Nô Nhất Phàm nhảy xuống xe ngựa, nhìn dừng ở cửa ra vào ngân bạch phi xa hai mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng sau, ngẩng đầu đỡ ngực đi vào trong lầu. Nô Nhất Phàm vừa bước vào 9 tầng thượng nguyệt các, lập tức thấy được một cái lao hưu thân ảnh, thế là chào hỏi, Cố Minh, ngươi tới thật sớm à? Cố Dục quay đầu lại thấy là hắn tới, lúc này cười nói, đâu có, nô lao đệ ngươi cũng tới không một thôi. Mấy ngày trước đây không phải nói không tới sao? Vì sao hôm nay lại tới? Mấy ngày trước đây ta trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy vô ảnh tiền bối dụng ý rất sâu. Dù sao nhàn rỗi vô sự, tới xem một chút cũng tốt. Nô Nhất Phàm tìm một chỗ ngồi xuống, đồng thời thuận miệng qua loa nói. Cố Dục thấy thế cũng không nói ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, một mực cười chào hỏi lão bằng hữu uống trà. Hai người dạng này bên cạnh uống trà bên cạnh nói chuyện phiếm, trong lúc đó Ngô Nhất Phàm nhiều lần tìm hiểu liên quan tới vô ảnh đạo trưởng tình báo, nhưng dù sao bị Cố Dục ngậm hồ pha trò đi qua. Thời gian từng giờ trôi qua, chưa đến giữa trưa, Thưởng Nguyệt các bên trong đã nhiều mấy đạo chuyện trò vui vẻ thân ảnh. 3 ngày trước, Triệu Thăng tổng cộng mời 8 người. Đến 3 ngày sau, 8 người này không gây một vấn mặt, toàn sớm trình diện chờ đợi. "Hạ huynh, ngươi hôm nay chuẩn bị bao nhiêu linh thạch?" "Ai, ta trong gia tộc cũng không được sủng ái, mấy ngày lục tung xuống tới, cộng thêm mượn một vòng nợ, tổng cộng mới lấy tới vạn thanh khối. Sầu chết ta rồi." "Chu Minh, ngươi đây?" "Ta cũng không có nhiều, đại khái cùng ngươi không kém qua, vừa qua khỏi vạn chữ đầu." Cố Dục Yên lặng nghe người bên cạnh nói chuyện với nhau, trong lòng âm thầm tính toán hắn mang tới 40,000 khối linh thạch có thể hay không nổ đến thứ nhất. Sở dĩ là 40,000 số này, trong này có coi trọng, bởi vì nó vừa lúc là huyết linh trúc cơ đan thị trường giá, đã thất bại một lần, cơ hội lần này nhất định phải bắt lấy. Chỉ là ngũ thông thần thật có như vậy thần sao? Ý nghĩ này không chỉ có từ đầu đến cuối nối tiếp nhau tại Cố Dục trong lòng, những người khác chỉ sợ cũng giấu trong lòng tâm tư giống nhau. Hai mặt trời liên tiếp rơi xuống, màn đêm dần dần giáng lâm. Thường Nguyệt các bên trong không khí ngưng trọng dị thường, đám người sớm đã các loại nôn nóng khó nhịn. Đúng lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm đột nhiên tại trong các vang lên, để chư vị đợi lâu. Lão đạo khoan thai tới chậm. Lời còn chưa dứt, Triệu Thăng đã ngồi tại vị trí cao nhất trên ghế, mặc trên người một bộ đạo bào màu xanh, khí chất siêu nhiên thoát tục. Đám người nhìn thấy chân nhân, lập tức cùng nhau đứng lên, xoa ngực hành lễ nói: "Vạn bối, bái kiến vô ảnh tiền bối." Triệu Thăng giơ tay lên một cái ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, đồng thời gật đầu mà cười nói: "Đều ngồi, đều ngồi. Khó được mấy người các ngươi tất cả đều tới. Xem ra các ngươi phúc đức không cạn, từng cái cùng lão đạo hữu duyên." Đám người vừa tọa hạ, có người liền theo không nén được bức thiết tâm tư, vội vàng hỏi: "Tiền bối, tại hạ đã lấy được 16,000 khối linh thạch, không biết có hợp hay không ngài tâm ý?" Thấy một lần có người vượt lên trước, những người khác lúc này không làm nữa, lập tức nhao nhao mở miệng: "Tiền bối, ta chỗ này có 200 mai linh thạch trung phẩm, xin ngài vui vẻ nhận." "Mới 200 tính vừa cái chuyện gì, ta Ngô Nhất Phàm có linh thạch ba bên, hy vọng tiền bối một khối nhận lấy." Cố Dục nghe vậy trong lòng giật mình, ba bên linh thạch ước tương đương 30,000 linh thạch hạ phẩm. Thế nhưng là mọi người đều biết, linh thạch thể tích càng lớn càng hiếm thấy, bởi vì công dụng càng rộng khắp hơn, cho nên kỳ thật tế giá trị xa so với 30,000 khối linh thạch càng thêm chân quý rất nhiều. Cố Dục tâm niệm cấp chuyển, cao giọng hô: "Vô ảnh tiền bối, vạn bối tuy nói chỉ có 30,000 khối linh thạch, nhưng tiền bối nếu có phân công, ta Cố Dục cam nguyện ra sức châu ngựa, chỉ mong nhìn tiền bối có thể cho vạn bối một cái cơ hội." Nhìn qua chất trên bàn tích như núi linh thạch, Triệu Thăng nhuyễn miệng cười: "Ha ha, các ngươi trẻ con là dễ dạy, bất quá chút cơ mà thôi." Lão đạo thay mặt ngũ thông thần trực tiếp đáp ứng. Đám người nghe vậy, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, kích động không thôi. Dù cho có mấy người đối với hắn cam đoan bán tín bán nghi, lúc này cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Nói đến chút cơ một chuyện trước đó, lão đạo trước xử lý một chuyện nhỏ. Nói đến đây, Triệu Thăng khuôn mặt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, quát lạnh nói: "Người nào trong bóng tối nhìn trộm, còn không cho ta cút ra đây." Theo câu nói này rơi xuống, Triệu Thăng trong hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra hai vệt thần quang, một cú dọa người báo táp tinh thần thoáng qua tức thì. A. Lúc này, mái nhà đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Nô Nhất Phàm nghe được tiếng hét thảm này, biểu lộ biến đổi lớn, thất thanh nói: "Tam thúc công." "Phanh." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nóc phòng đột nhiên vỡ vụn, một cái đầy bụi đất trung niên đạo nhân thẳng bàng bàng ngã xuống ngã quỵ trên sàn nhà, toàn thân cứng ngắc nằm trên mặt đất, cả người đã hoàn toàn đã hôn mê. Chương 566, không có người so ta càng hiểu trúc cơ, 2, chương 566, không có người so ta càng hiểu trúc cơ, 2, bất ngờ không đề phòng, nhận Triệu Thăng gần 8 thành công lực chạm thần kiếm ý công kích, đừng nói nhân tài này trúc cơ hậu kỳ, liền xem như trúc cơ đại viên mãn cũng phải tại chỗ nằm xuống. Lấy Triệu Thăng thực lực hôm nay, vượt cấp mà chiến đã trở thành khả năng. Bình thường giả đan chân nhân đều không nhất định có thể đánh được hắn, chỉ sợ muốn kim đan chân nhân toàn lực xuất thủ mới được, đương nhiên là tại hắn không có đào tẩu điều kiện tiên quyết. Một cái sống thất thế lao quái vật chính là cái này khủng bố như vậy như vậy. Nô Nhất Phàm nhanh chóng tiến lên, một thanh ôm lấy đạo sĩ trung niên, lập tức dò xét lên Tam Thúc Công chết sống. Cứ việc Tam Thúc Công mặt như giấy vàng không hề hay biết, nhưng ngực có chút chập trùng. Nô Nhất Phàm thấy thế trong lòng bâng lãng, vội vàng móc ra rất nhiều đan dược chữa thương, toàn diện rót vào đạo sĩ trung niên trong miệng. Làm xong những này, Nô Nhất Phàm mới ngẩng đầu nhìn về phía vị trí cao nhất, mười phần hoảng sợ giải thích nói: "Tiền bối, xin ngài thứ tội. Văn bối dám cam đoan Tam Thúc Công cũng không ác ý lão nhân gia ông ta ngày bình thường thương nhất văn bối. Hẳn là mấy ngày nay, văn bối tá linh thạch cử động không cẩn thận kinh động đến Tam Thúc Công. Hắn lúc này mới vụng trộm theo đuôi tới đây." Triệu Thăng bấm tay tại ghế dựa dựa vào gậy mấy lần sau, dừng dưng nói ra: "Nếu là nhà ngươi trưởng bối, lúc này liền tha cho hắn không chết, lần sau như còn dám âm thầm thăm dò, bần đạo định chém không dung tha." Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, văn bối cảm kích và phần. Nô Nhất Phàm đội vàng hướng Triệu Thăng hành lễ nói tạ ơn. Ở bên cạnh mắt thấy đây hết thảy bảy người khác, giờ phút này đều kinh hãi đan sen. Bởi vì bọn hắn tất cả đều trong nhận thức năm thân phận của đạo sĩ, tự nhiên cũng hiểu biết người này chút cơ hậu kỳ thực lực. Lúc này, Triệu Thăng không để ý nhìn về phía đám người, thần thức đột nhiên chia ra làm 8, thế mà đồng thời hướng 8 người truyền âm qua. Sau một lát, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, từng cái mừng như điên hướng Triệu Thăng ném đi không gì sánh được tôn kính ánh mắt. Nói đến cũng là Cố Dục bọn người gặp may. Triệu Thăng dám nói, trên thế giới này không có người so với hắn càng hiểu chút cơ. Hắn bèn bèn truyền thụ một chút tấn thăng trúc cơ bí quyết kinh nghiệm, lại thuận tiện giải đáp tất cả mọi người nghi hoặc, liền để Cố Dục bọn người vui lòng phục tùng. Huống chi người nào đó còn ứng thuận cam đoan để bọn hắn trúc cơ hứa hẹn. Đến lúc này, thường nguyện các bên trong không khí đã trở nên dị thường nhẹ nhõm khoái hoạt, mỗi người đều phảng phất nhìn thấy quang minh đấy tương lai. Cố Dục tám người vừa nghĩ tới tiền bối tại trong truyền âm phân phó một ít chuyện, không khỏi trong lòng siết chặt, đã âm thầm làm xuống quyết định gì đó. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Thường Nguyệt Các đã người đi nhà trống. Đúng lúc này, một đạo người mặc sơn văn đạo bảo thân ảnh gầy cao đột nhiên xuất hiện trong phòng. Người này già vẫn trắng kiện, da thịt non nhập hải nhi, toàn thân tản ra một cỗ nặng nề như núi uy khí thế. Khuyết Nhạc đạo nhân ngẩng đầu nhìn nóc nhà vỡ tan bộ vị, một cỗ cường đại dị thường thần niệm đột nhiên bao phủ cả phòng, lại bắt đầu một tấc quét hình lên trong phòng tất cả rất nhỏ nơi hẻo lánh. Không đúng, tiểu tử kia hẳn là như thế nào hư không tiêu thất. Bản tọa thế mà nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Không có khả năng, nhất định là ta mắt mở nhìn sót. Tìm tiếp, nhất định sẽ có một loại nào đó manh mối. Người này tự mình lẩm bẩm. Chỉ bất quá, hắn càng nghĩ phát hiện manh mối, ngược lại càng tìm không thấy, đến mức trong căn phòng thần niệm phong bạo càng ngày càng bành trướng dọa người, cuối cùng cơ hồ hóa hư vi thực, ngưng tụ thành thực chất. Lúc này, nếu là điểm thương tỉnh phạm vi bên trong bất luận một vị nào kim đan chủ tế ở đây, gặp được người đạo nhân này, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì vị này đạo hiệu Khuyết Nhạc đại lão, mới là đứng tại điểm thương tỉnh đỉnh phong đại nhân vật, người này là một vị thực sự nguyên anh cảnh đại tế tự. Khuyết Nhạc đại tế tự chính là điểm thương tỉnh tỉnh miếu thái thượng đô viện, phụ trách giữ gìn tiên đạo giáo thống trị, đồng thời âm thầm giám sát một tỉnh trạng thái. Hôm nay, hắn dạo chơi trở về, ngẫu nhiên nảy lòng tham thả ra thần niệm bao phủ sở quốc thành, bố định nhìn xem trong thành có hay không chuột âm thầm hoạt động. Ai ngờ mười phần trùng hợp thấy được Thường Nguyệt Các sự tình. Khuyết Nhạc đạo nhân nguyện vốn không ý chú ý chút chuyện nhỏ này, nhưng Triệu Thăng hư không tiêu thất một màn lại chân chân chính chính kinh đến hắn. Thần thông, quỷ thuật hoặc là thuần di. Nếu như chỉ là một loại không biết thần thông thì thôi, cần phải thật là thuần di nói. Khuyết Nhạc đạo nhân rất hoài nghi mình đạo tâm phải trang bởi vậy dao động. Phải biết dịch chuyển tức thời chính là một môn nguyên anh thậm chí hóa thần đều khó có khả năng nắm giữ đại đạo thần thông. Đây chính là trong truyền thuyết đột phá luyện thần phản hư cảnh giới, tấn thăng đến hợp thể cảnh đằng sau mới có thể sơ bộ nắm giữ thần kỹ. Một cái ngay cả kim đan cũng không có ngưng kết tiểu trúc cơ, nào có không có khả năng lĩnh ngộ như thế đại đạo thần thông. Hai phút đồng hồ sau, vẫn không thu hoạch được gì. Khuyết Nhạc đạo nhân thu hồi thần niệm, âm thầm ngờ vực vô căn cứ nói chẳng lẽ là nào đó khối thiên đạo mảnh vỡ nguyên nhân. Tiểu tử kia thật có loại này thiên đại phúc duyên. Đến cha. Theo hai chữ rơi xuống, người này đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Mười ngày đã qua, sở quốc trong thành như cũ gió êm sóng lặng, giống như Khuyết Nhạc đạo nhân cũng không có đại động can qua ý tứ. Mấy ngày gần đây nhất, trong thành đông đảo cửa hàng sách không hẹn mà cùng trưng bày một bản tên là Đông Du Ký tiểu thuyết. Gần như đồng thời, trong thành đông đảo tiểu lâu cùng trà lâu người kể chuyện cũng đột nhiên nói về từng cái cổ quái ly kỳ cố sự, chuyện xưa nhân vật chính hơn phân nửa đều là một vị họ Triệu đạo sĩ. Đông Du Ký vừa thả ra thị trường, lập tức một lần là nổi tiếng, người bình thường chỗ nào nhìn qua như vậy khôi hài thú vị lại rung động đến tâm can, cảm động lòng người thoại bản tiểu thuyết. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người chỉ nhìn một hai trang, liền lập tức bị trong sách cố sự một mực hấp dẫn, thấy muốn ngừng mà không được. Có người rất nhanh chú ý tới Đông Du Ký văn mặt ghi lại từng cái thực dụng phương thuật cùng võ công. Làm đệ nhất cá nhân lớn mật thí nghiệm trong sách ghi lại phương thuật võ công, thế mà phát hiện chân thực hữu hiệu sau. Rất nhanh, liên tiếp người nhao nhao hiện thân thuyết pháp, đều là tuyên dương trong sách pháp thuật võ công thật to hữu dụng. Kể từ đó, lập tức đưa tới càng lớn doanh động. Ngắn ngủi nửa tháng, trong thành cửa hàng sách trực tiếp bán đứt hàng, ấn thư phường cả đêm đèn đuốc sáng trưng, in sách công tượng bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, nhưng cũng cung ứng không kịp. Phương thị chợ búa ở giữa, đại lượng quần quật người nhàn rỗi khắp nơi ra sức tuyên truyền Đông Du Ký gián tiếp thật to ra tốc cuốn sách này truyền bá tốc độ. Chương 567, quỷ thai đến, 1, chương 567, quỷ thai đến, 1, không cần phải nói, ở trong đó không thể thiếu trong thành các đại gia tộc trong bóng tối trợ giúp. Cố Dục, Nô Nhất Phàm bọn người kiến thức Triệu Thăng lợi hại lại được chỗ cơ tốt, tự nhiên sẽ tận tâm tận ý vì đó xuất lực. Cứ việc Đông Du Ký tạo thành hành động không nhỏ, nhưng tạm thời chỉ ảnh hưởng đến thành tầng dưới chốt phàm nhân, có rất ít tu đạo sĩ chú ý bản này thế gian sách báo. Dù cho có tu đạo sĩ nhìn qua cũng phát hiện trong sách giấu giếm hàng lậu, nhưng cùng bọn hắn hạ kiện, không có xung đột lợi ích, chỉ có đồ đần mới có thể truy cứu cuốn sách này chân tướng phía sau. Chúng chi người thông minh đã sớm nhìn ra quyển sách này là tuyên dương ngũ thông thần mà cố ý sáng tác. Ngũ thông thần không cầm quyền thần bên trong cũng coi như thế lực cường đại một chi, cho nên cơ hồ không có tu đạo sĩ ra mặt phá hư người ta chuyện tốt, không phải vậy sau đó lọt vào phản vệ, chết cũng không biết chết như thế nào. Về phần tiên đạo giáo cùng trong thành quan phủ dễ nói, có các đại gia tộc ngăn tại đằng trước, tạm thời gây không đến phiền phức. Mặt khác, có lẽ bởi vì phát sách thời gian ngắn ngủi, thiên đạo giáo giống như không chả có chú ý tới quyển sách này. Cửu thiên thập địa, chư thần nghe triệu, ngũ thông quỷ thần, các mô công nhanh chóng triệu tập đến đây. Triệu phủ trong động vật dưới mặt đất, Triệu Thăng đứng tại pháp án đằng sau, toàn thân linh lực phồng lên, thần sắc nghiêm túc niệm động tỉnh thần chú ngữ, trước mặt là một tòa cao hơn 2 trượng con quốc khổng lồ kim tượng. Chợt mà, một đoàn thần tính kim quang từ trong hư vô dáng lâm phàm trần, rơi vào tượng thần thể nội. Sớm đã chuẩn bị xong chói buộc pháp trận trong nháy mắt phát động, Triệu Thăng tay kết pháp quyết, hết sức quen thuộc cách làm nhập chú, đem thần quang từ kim tượng bên trong túm ra, tiếp lấy ném vào trong đỉnh lô. Tiếp lấy hắn kéo ra pháp bảo, hở ngực lộ sữa đứng ở pháp án sau, đột nhiên giơ tay chém xuống, huyết quang văng khắp nơi, cả phó dạ dày lạch cạch rớt xuống trong lòng bàn. Trang tràn đầy một mâm lớn, tươi mới mà mùi máu tươi mười phần. Sau đó chính là lấy Minh Châu luyện hóa thần xác, chế tạo huyết đục chảnh thần các loại một loạt quá trình. Bởi vì có lần trước tạo thần kinh nghiệm, cho nên Triệu Thăng lúc này luyện chế phi thường thuận lợi. Vẹn vẹn bỏ ra hơn một tháng thời gian, vị thứ hai ngũ thông chảnh thần kim tiềm tử liền thành công xuất thế. Ngày mùng ngày 7 tháng 8 hôm nay, Triệu phủ trên dưới vui mừng hớn hở, vận may lão gia đại tôn tử hôm nay thuận lợi xuất sinh, chừng 8 cân 8 lượng nặng. vẫn may lão gia một cao hứng, trong phủ bọn hạ nhân toàn được một bút không nhỏ ban thưởng. Triệu phủ trái toa sân nhỏ một gian trong thư phòng, trên tứ diện tường treo từng kiện đao thương kiếm kích, lại đều là vạn kim khó mua danh khí. Lúc này, Triệu Hồng vẫn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, thần sắc chuyên chú đang dùng cẩm chủ tinh tế lau sạch lấy một thanh dài hơn thước ngọc kiếm. Mỗi khi gặp gỡ đại sự, hắn kiểu gì cũng sẽ lựa chọn lau chân ái binh khí, dùng để bình phục nội tâm khuấy động tâm tư. Ha ha. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiếp lấy một đạo hắn cả đời khó quên thanh âm quen thuộc từ trước bàn truyền đến, "Vận may, chúc mừng." Triệu Hồng vận may ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa một mặt ý cười lao chủ nhân, lập tức lệ nóng doanh trọng. "Lao ra, ngài cuối cùng trở về." Từ khi hơn 10 năm trước, lao chủ nhân đem toàn bộ Triệu phụ sản nghiệp phó thác cho hắn đằng sau, liền một mực bặt vô âm tín. Những năm gần đây, ngoại nhân vẫn cho là hắn Triệu Hồng vận mới là riêng lớn Triệu phụ chủ nhân, thật tình không biết chân chính lao ra lại tại trước mắt. Đang đang đạp. Triệu Hồng vận đứng dậy chạy đến Triệu Thăng phụ cận, đang muốn quỳ xuống bái kiến, lại không ngại bị một cỗ rồi rào không gì sánh được đại lực nâng, quả thực là quỷ không đi xuống. Một chút tục lễ thì miễn đi, ta bản ý là không muốn đánh nhiễu cuộc sống của ngươi, nhưng ai để thiên ý khó lường, ngươi cái kia vừa ra đời đại tôn nhi lại là linh căn chi thể, tuy nói tư chất kém một chút, nhưng lão phu cũng không thể để đứa nhỏ này mai một. Nghe được lao gia nói như vậy, Triệu Hồng vận mừng rỡ như điên. Sở dĩ như vậy, thứ nhất là hắn cảm thấy nhà mình mộ tổ bốc lên khói xanh, có thể sinh ra một vị trời sinh tu đạo sĩ. Thứ hai thì là lão gia rốt cục thừa nhận thân phận của hắn. Những năm gần đây, Triệu Hồng Vận luôn cảm thấy lão gia thập phần thần bí cùng cao thâm mặt chắc, đã từng cũng nhiều lần hoài nghi lão gia có phải hay không trong truyền thuyết tu đạo sĩ. Hiện tại rốt cục đạt được nghiệm chứng. Lão gia, nhỏ không nghe lầm chứ? Tảng đá nhỏ thật, thật có thể tu đạo. Triệu Hồng Vận âm thanh run rẩy xác nhận nói. Triệu Thăng gật gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt nói thật. Nghe được câu này, đã là Tiên Thiên Tông sư Triệu Hồng Vận vậy mà kìm nén không được kích động nỗi lòng, toàn thân thanh quang bừng bừng phân chấn, tiên thiên chân khí phá thể mà ra. Dưới chân ba thước mặt đất lập tức bành sở, lo bên dưới nửa thước có thừa. Triệu Thăng thấy vậy giận dữ nói, "Ai, dưỡng khí công phu như cũ không tới nhà. Xem ra đời này vô vọng thông thần chi cảnh. Đi thôi, cùng lão phu đi xem một chút bảo bối cháu trai." "Đúng đúng đúng." Triệu Hồng Vận liên thanh xưng là, vội vàng từ trong hố rút chân đi ra, mang theo lão gia liền đi ra phía ngoài. Lúc này, hắn chính kích động lên đâu, nào có tâm tư chú ý mình liệu có thể đột phá thông thần một chuyện. Trạng văn tối, làm xong một ngày công, Ngụy lão lục từ Triệu phủ đi cửa sau đi ra. Lúc này, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong tay mang theo một cái túi giấy dầu, bên trong để đó 5 cái bánh bao lớn, 3 cân trứng gà cùng nửa cân đường đen thạch. Ngoài ra, trong ngực hắn còn cất chủ gia thưởng xuống 2 tiền ngân tiền xu. Mặc dù những này đối với nhà giàu sang không tính là gì, nhưng là cả ngày buôn ba lao lực Ngụy lão lục mà nói, lại là đầy đủ mừng rỡ ban thưởng. Ngụy lão lục không nghĩ tới chính mình chỉ là làm giúp cũng không phải Triệu phủ gia sinh tử, chỉ vì trong phủ gia đời kỳ lân nhi, liền dính một chút phúc khí, không duyên cớ được chủ gia như thế phong phú ban thưởng. Nghĩ đến Triệu phủ bọn hạ nhân một lần liền bị thưởng 10 lượng bạc, Ngụy lão lục trong lòng suy nghĩ ngày mai liền hướng Triệu quản gia tìm kiếm ý, hỏi một chút còn có thu hay không đầu bếp nữ. Vợ của hắn thế nhưng là có một tay tuyệt hảo chủ nghệ. Nếu như bị nhận, cái kia cuộc sống tạm bợ chật chật. Nghĩ tới đây, Ngụy lão lục lòng tràn đầy vui vẻ, nhanh chân hướng trong nhà đi đến. Lúc này, sắp trời đã tối, màn đêm buông xuống. Vào đêm, ban ngày trên mặt đường các loại quán nhỏ, bên đường cửa hàng cũng đều bắt đầu lần lượt đóng cửa, trên đường trở nên vắng lạnh đứng lên, người đi đường dần dần thưa thớt. Thế nhưng là, nạn dân lại thành đàn thành ổ trốn ở âm u trong góc, từ đầu đến cuối không thấy thiếu. Đi hai, ba dặm, Ngụy lão lục quẹo vào một đầu ngõ hẻm, sờ lấy đen, chậm rãi từng bước đi về phía trước. Đói a, thật đói, ta thật đói. Chương 568, quỷ thai đến, 2, chương 568, quỷ thai đến, 2, ngay tại hắn trải qua chuyển qua một chỗ đầu hẻm lúc, một đạo dị thường hư nhược thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Ngụy lão lục nghe tiếng hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp phố nhỏ chỗ sâu, một người quần áo lam lũ thân ảnh gầy yếu, co quắp tại trong bóng tối run lẩy bẩy. Đói đói a. Từng tiếng rên rỉ theo gió đêm đưa vào Ngụy lão lục trong tai, thân ảnh kia co ro, lộ ra càng đáng thương. Ngụy lão lục nhìn mấy lần, thần sắc do dự một chút, hướng về phía trước đi vài bước, đi qua đầu hẻm. Bất quá, hắn đi vài bước, lại ngừng lại, lui về đến. Ai, cái này ăn người thế đạo, để cho người ta sống thế nào nha? Ông trời ở trên, coi như tích đức làm việc thiện. Ngụy lão lục thở dài một hơi, cuối cùng có chút không đành lòng, đi tới, thế là xuất ra một cái bánh bao lớn, đi đến phụ cận, ngồi xuống đưa cho đối phương. Cầm lấy đi ăn đi. Ăn liền không đói bụng. Ngụy lão lục kỳ thật cũng biết, đối với đói điên rồi người, hắn coi như lại nhiều cho 2 cái bánh bao, cũng điền không đầy trong bụng của bọn hắn, nhưng là bố thí một cái bánh bao đã là Ngụy lão lục lớn nhất thiệt tâm. Dù sao hắn còn có người nhà phải nuôi sống. Đúng. Lúc này, trong góc âm u, đột nhiên rỗi ra một cái khô thủ đến, bất quá lại không phải tiếp được bánh bao, mà là lập tức bắt lấy Ngụy lão lục cổ tay. Trong chốc lát, Ngụy lão lục thân thể run lên, toàn thân lông tơ dựng ngược, biểu lộ cực độ sợ hãi. Bởi vì một tấm trắng bệnh băng lãnh gương mặt chậm rãi nô ra bóng ma, liền cùng người chết mặt giống nhau như lúc, mà lại bàn tay băng lãnh rõ người, giống như băng như sắt thép. Kinh người nhất chính là gương mặt này, hai mắt đỏ bừng như máu, hung tàn ngoan lệ, phảng phất một đầu phệ người ác quỷ. Ta thật đói ai trong bóng tối chậm rãi đứng lên một bộ cực độ gầy gò bóng người, thần tình trên mặt không gì sánh được cứng ngắc, đôi huyết mâu kia gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy lão lục. Nhưng mà, lúc này miệng của nó từ từ mở ra, khóe miệng hướng hai bên kéo ra, càng kéo càng lớn, một mực vỡ ra đến bên hai, dị thường dữ tợn khủng bố. À, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm đằng sau, trong ngõ nhỏ sau đó vang lên một trận trầm muộn nuốt nhấm nuốt âm thanh. Ngay tại Ngụy lão lục ngộ hại thời điểm, phụ cận vài tòa trong phường thị cũng gần như đồng thời xuất hiện nhiều lên tương tự quái sự. Ngoa một phường, một đầu chật hẹp u ám trong ngõ nhỏ, một cái áo nâu đoạn đả hán tử đầu đầy mồ hôi, thần sắc sợ hãi liều mạng hướng ngoài ngõ nhỏ chạy tới. Mắt thấy đầu ngõ gần tại chỉ xích, có ánh sáng sáng tỏ từ cửa ngõ bắn vào, hán tử trên mặt không khỏi lộ ra mừng như điên dáng tươi cười. Nhưng mà, không đợi thân thể của hắn trầm tĩnh lại, một đạo dùng mình thanh âm mười phần đột ngột tại cổ của hắn phía sau vang lên. Thật đói a, lời còn chưa dứt, một cái vô cùng băng lãnh tay đột nhiên bắt lấy mắt cá chân hắn. Hán tử vạn phần hoảng sợ hướng dưới chân nhìn lại, thình lình nhìn thấy một cái khung xương gầy trơ xương người úp sấp dưới chân hắn, lúc này chính ngâng lên khuôn mặt trắng bệnh, đối với hắn quỷ dị cười một tiếng. "Cứu, nô." Cứu chữ vừa hô ra miệng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Cửa ngõ người đã tiêu tán vô tung, nguyên địa chỉ để lại một đạo thật dài kéo ngấn. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, minh nguyệt đã tới trung thiên. Nào đó gia đình bên trong, một cái 11-12 tuổi tiểu tử trai trai co quắp tại giường đất bên trên, lan qua lộn lại ngủ không được. "Hắn đói a. Cha, làm sao còn không trở lại nha?" Phương Tiểu Mục tích cô một câu, cắn răng, lại đem dây lưng quần thật chặt xiết một vòng, để cho người ta thậm chí lo lắng còn có sẽ không trực tiếp đem eo cho cắt đứt. Quả nhiên không đói bụng. Phương Tiểu Mục trên mặt chợt đỏ bừng, đợi đến nắm chặt buộc lên sau cả người mới thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Kéo kẹt, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ từ cửa ra vào truyền đến, cửa bị đẩy ra tiếp lấy có người đi tới. "Ai?" Phương Tiểu Mục nghe được động tĩnh, lập tức dây rủi lấy đứng dậy, quay đầu nhìn ra cửa. Chỉ gặp mở tối dưới ánh sáng, nơi cửa, một đạo mô hình hồ bóng người đứng ở nơi đó. Nhưng là bởi vì bóng đêm lờ mờ, nhìn không rõ ràng, dường như một người nam nhân thân ảnh, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có lên tiếng. Nếu là người khác gặp tình hình này, sợ là sẽ phải bị giật mình, có thể Phương Tiểu Mục không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại hết sức cao hứng. "Cha." Cửa ra vào thân ảnh, tóc mặc dù xoa xuống, thấy không rõ gương mặt, nhưng nhà mình cha ruột còn có thể không nhận ra sao. Hắn kích động ẩn nấp xuống giường đất, mấy bước chạy tới, trực tiếp liền bổ nhào vào cha ruột trên thân. Nhưng mà, hai tay sờ được lại là hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Phương Tiểu Mục cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi huyết mâu lộ ra hung ác dữ tợn, hắn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tuyết trắng à. Dạ Thâm nhân tĩnh, người gõ mâu cầm canh lưu lao đầu kéo lấy mệt mỏi thân thể, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ, vừa đi vừa hưu khí vô lực đánh lấy cái mõ. "Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa." Cửa sổ đóng chặt, coi chừng tạp trộm. Rất nhanh, lưu lao đầu đi đến một gia đình cửa ra vào, nhìn thấy người nhà này cửa lớn vậy mà mở rộng ra, cảm giác mười phần kỳ quái. Chẳng lẽ tiến tặc lưu lao đầu nghĩ thầm trong thành lưu dân nhiều lắm, tự nhiên không thể thiếu xuyên cửa nhập hộ tạp trộm. Đang nghĩ ngợi đâu, lúc này hắn bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ cực kỳ dày đặc mùi máu tươi, tựa hồ là từ trong cửa lớn truyền tới. Lưu lão đầu trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn gõ mõ cầm canh 30 năm, cái gì yêu ma quỷ quái sự tình đều nghe qua cũng được chứng kiến, lá gan so dân chúng bình thường lớn hơn. Hắn thu hồi cái mõ, cẩn thận từng bước một hướng gia đình này đi vào trong đi. Vừa vượt qua cửa lớn, Lưu lão đầu bên tai đột ngột nghe được bên trong truyền ra một trận tất sột soạt âm thanh, cửa chính bên trong giống như có người sống. Nghe được có động tĩnh, nguyên bản có chút bất an Lưu lão đầu không khỏi tinh thần đại chấn, trong lòng thở dài một hơi. "Ai, không có xảy ra việc gì liền tốt. Nguyên lai là người nhà này thế mà quên đóng cửa." Lưu lão đầu trong lòng suy nghĩ, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt hướng phòng ở nhìn lại, trong phòng không có đốt đèn, bên trong lờ mờ mô hình hồ, mơ hồ trông thấy hai cái bóng đen dính sát dựa chung một chỗ. "Ai, các ngươi hai người đừng chỉ cố lấy ăn nha. Đêm lớn bên trong làm sao đều quên đóng cửa?" Người gõ mõ cầm canh Lưu lão đầu hít mắt, tham dò vào bên trong gọi lên. Nhưng khi lời nói này xong, một sợi ánh trăng bỗng nhiên xuyên thấu qua cửa bắn vào phòng trong. Mượn ánh trăng, hắn đột nhiên thấy rõ trong phòng chẳng cảnh. Chỉ một thoáng, hắn như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. Chỉ gặp trong phòng, một lớn một nhỏ hai người thẳng tắp ngồi tại bên cạnh bàn, làn da xanh đen, hai con ngươi như máu, toàn thân tản ra khí tức ấm lãnh. Tại bàn dưới chân, một cái so mèo còn lớn hơn chuột lông xám chính vây quanh hai người xoay quanh, kích động lấy tựa hồ một giây sau liền muốn bổ nhào vào trên thân hai người. Chương 569, phong thần sắc lệnh, 1, chương 569, phong thần sắc lệnh, 1, cái này kinh dị một màn kinh khủng, thấy Lưu lão đầu tầm kinh đẳng hẳn, tay chân dọa đến không nghe sai khiến, bản năng ngừng thở. Nhưng vào lúc này, cái kia đại nhân đột nhiên ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt trực lăng lăng nhìn xem Lưu lão đầu. Khóe miệng có chút dương lên, sông Lưu lão đầu lộ ra một cái vô cùng quỷ dị dáng tươi cười. Âm vang một chút, Lưu lão đầu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người trong nháy mắt nổ tung, trong đầu trống rỗng. Ngày thứ hai, sáng sớm. "Ai nha, xảy ra nhân mạng. Mọi người mau đi xem một chút ta, tây ngoại ngõ hẻm người chết." "Cái gì? Lại xảy ra nhân mạng? Bị ôn đấu? Vừa mới lôi đi nửa xe người chết, tại sao lại có? Trong thành xem ra là không thể ở nữa. Đây là trêu chọc lén lút. Nhanh đi trong thần miếu bái ngay, tốt nhất xin mời một tôn thần về nhà, có thể trấn quỷ trừ tà." Ngày thứ hai, sở quốc thành Nam thành liên tục tuân ra nhân mạng lớn án, liên tiếp mấy chục gia đình chết oan chết uổng, cũng không ít huyết nhục mô hình hồ thi thể tại góc đường trong ngõ nhỏ phát hiện. Xảy ra chuyện lớn. Lúc này, một gia đình trước bu đầy người, tại cửa thình lình lộ ra một viên tàn phá đầu, bên cạnh cửa tán lạc gõ mõ cầm canh dùng cái mõ cùng một truy. Người gõ mõ cầm canh Lưu lão đầu chết. Cho dù chết, ánh mắt của hắn cũng mở thật to nhìn không gì sánh được hoảng sợ, phản phất trước khi chết nhìn thấy cực độ sợ hãi đổ bật một dạng. Lưu lão đầu chỉ còn nửa thân thể, trong lồng ngực tâm can tỳ phổi tất cả đều không cánh mà bay. Trên cổ huyết nhục không thấy một khối lớn, giống như là bị thứ gì ăn một dạng. Nhưng mà quỷ dị chính là, trên mặt đất lại ít có vết máu, thi thể trừ bỏ bị cắn địa phương lưu lại một chút sẹo máu bên ngoài, vô luận là trên thân hay là trùng quanh mặt đất cũng không thấy mảng lớn vết máu. Cái này rất khác thường người bình thường xem xét liền biết đây là quỷ vật hoặc cương thi cách làm. Mẹ, có người buồn nôn, nhìn thấy thi thể trước tiên liền đem đầu lượm đi qua, có chút không dám nhìn nhiều. Đói quỷ chết đói tới, quỷ thai tới, mọi người mau trốn a. Đồng nhiên, trong đám người có người hoảng sợ hô to, đi mau, đi mau, chỗ này là không thể chờ đợi. Hai mẹ hắn, mau về nhà thu thập một chút, chúng ta hồi hương bên dưới trốn lên hai tháng. Ai nha, tin nhanh quá a. Lưu Tam, ngươi lập tức đi một chuyến miếu thành, hướng Minh Vương tự bẩm báo việc này. Nghe được có người hô quỷ thai tới, đám người lập tức hoảng làm một đoàn, nhao nhao thất kinh đi tứ tán. Đương nhiên, cũng có mấy cái tinh minh dân chúng chia ra thông chi quan phủ cùng tiên đạo giáo. Minh Vương tự là tiên đạo giáo hạ thiết một loại chùa miếu gọi chung, trong miếu cung phụng chính là bất động Minh Vương, chuyên quản khu quỷ trừ yêu loại hình sự tình. Trong thành trong vòng một đêm lại có hơn 100 người chết bởi yêu quỷ quái phá, loại này sự kiện linh dị lập tức bởi vì đến trong thành các đại thế lực chú ý thành Doãn Nha môn như Lâm đại địch, liên tục phái ra nhiều vị luyện khí cảnh bộ đầu, riêng phần mình dẫn đầu từng đội tiên thiên bộ khoái phân biệt dò xét hiện trường. Cùng lúc đó, Minh Vương tự cũng phái ra một đội áo đen đạo đồ tiến vào sở quốc thành, mà Cố thị cùng Ngô Phương Vương các loại tu đạo thế gia cũng nghe tin lập tức hành động, phần lớn tính nhắm vào làm ra đủ loại cử động. Cứ việc trong thành các lão bách tính lòng người bàng hoàng, nhưng trên thực tế sở quốc thành cách mỗi mấy năm tiểu gì cũng sẽ xuất hiện yêu quỷ quái phá tương tự linh dị tai nạn. Cho nên, vô luận là quan phủ miếu thành hay là tu đạo thế gia đối với cái này loại sự kiện, cũng sớm đã có được phi thường phong phú xử lý kinh nghiệm. Chỉ cần nhân số tử vong không hơn bạn, kỳ thật đối với giai cấp thống trị mà nói căn bản tính không được việc đại sự gì, kỳ thật cách mỗi mấy năm chết đến một nhóm sâu kiến, náo ra một hai về tiểu thai tiểu nạn, ngược lại có lợi cho tự thân thống trị. Đương nhiên, đây là thượng tầng giai cấp ở giữa an ý dân chúng thậm chí trung hạ tầng thế lực đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Một ngày trôi qua rất nhanh, nhưng vụ án manh mối lác đác không có mấy. Hôm nay, thành Doãn Nha môn cùng Thiên đạo giáo, tu đạo thế gia tam đại thống trị thế lực đống nhiên cùng nhau phát lực, cưỡng ép áp chế trong trụ thành càng chuyển càng hoang đường đủ loại lời đồn, cũng ngăn cách hết thảy cùng việc này có liên quan tin tức. Các nhà mật thám gió êm dịu môi cùng âm thầm phát lực, bao chế xuất chúng nhiều điểm nóng tin tức, đem đầu ngọn gió dẫn hướng những phương hướng khác. Gần nhất vang dội toàn thành Đông Du Ký không thể nghi ngờ là một cái cực tốt bạo điểm. Thế là nhiều mà không hẹn mà cùng âm thầm trợ giúp, cái này khiến Đông Du Ký bán càng thêm nóng nảy, trong sách đủ loại cố sự rất nhanh truyền khắp toàn thành, đồng thời trở thành trong thành dân chúng thường ngày treo ở bên miệng đề tài câu chuyện. Mấy ngàn năm thống trị tiếp tục kéo dài, thượng tầng giai cấp xem như đem tuyên truyền cùng nghe nhìn lẫn lộn một bộ này, loay hoay đến rõ ràng. Đông thành Tinh An Phường, một nhà trạch viện trong mật thất dưới đất dựng lên một tầng cấm chế kết giới, thật mỏng tường ánh sáng long lánh nhàn nhạt hắc quang. Mật thất kia sáng lờ mờ, trung ương chỗ hình tròn cạnh bàn đá duyên trong bóng tối ngồi ba đạo nhân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên ở trong hắc ám vang lên, "Ôn đạo hữu, ngươi ôn độc bồi dưỡng đến ra sao?" Bóng đen lắc lư, hình như có vô số dày đặc trùng ảnh toán loạn, "Hắc hắc, còn thiếu mấy phần hòa hậu." "Vũ Luân lão đệ, ngươi như đã đợi không kịp, hiện tại phát động cũng được." Vũ Luân tán nhân nhìn qua bóng đen đối diện, thản nhiên nói, "Này cũng không cần, bản tôn thả ra quỷ đói còn có thể trèo chống một chút thời gian. Hiện tại vội vàng phát động ôn độc, cũng không thể cho thiên đạo giáo một cái trọng thương." Nói xong, Vũ Luân tán nhân một cái khác trầm mặc bóng đen, hỏi, "Từ lão, thần ngục cảnh giới sơ nghiêm, vì ngăn ngừa đánh cọ động rắn. Tại thiên đạo giáo lực chú ý không có bị dẫn trước khi đi, hy vọng thiên tâm tông có thể kiên trì chờ thêm một thời gian có thể. Nhưng chậm nhất không có khả năng kéo qua hai tháng. Không phải vậy, lão phu cũng không tốt hướng mặt khác minh hữu giao phó. Mặt khác ôn độc lúc nào có thể đào tạo thành công." Ôn đạo nhân cười hát hát nói, "Tử lão yên tâm, bần đạo nhất định sẽ không chỉ hoãn đại sự của các ngươi. Chỉ là ngài đáp ứng tốt ôn ma chống có thể hay không sớm đi giao cho bần đạo trong tay. Nhiều nhất ba ngày, ôn ma chống tất nhiên đưa đến." "Ha ha, đã như vậy, bần đạo an tâm." Đúng lúc này, Ngũ Luân tán nhân quỷ thể bỗng nhiên run lên, đột nhiên bộc phát ra cô lớn hắc khí sôi trào không ngớt, trong nháy mắt hóa thành từng viên dữ tợn quỷ quái đầu lâu, phát ra trận trận chói tai lệ hảo. Khụ khụ. Ngũ Luân tán nhân ho khan một tiếng, áo bào đen bỗng nhiên thổi lên, áo choàng dưới đáy sát na rũa ra vô số chỉ âm trầm quỷ trảo, trong nháy mắt tựa như mọc ra vô số chỉ đại thủ màu đen, trong chớp mắt liền đem tất cả quỷ đầu bắt lấy. Chương 570, Phong Thần sắc lệnh 2, chương 570, Phong Thần sắc lệnh 2, hắc quang lóe lên, đầy trời quỷ thủ đã lùi về trong áo bào đen. Sau đó, Ngũ Luân tán nhân lúc này mới giải thích nói, không có ý tứ, để hai vị chê cười, vừa mới có hai đầu quỷ đói đột nhiên đã mất đi liên hệ. Ngũ Luân tán nhân không phải người sống, chính là một đầu kim đan cảnh quỷ tu, này trêu chọc tại điểm thương tỉnh có tiếng xấu, đã từng tạo bên dưới hơn 10 lên thảm liệt nhân gian sát nghiệt, bởi vì nó mà chết phàm nhân vượt xa mấy triệu. Quỷ tu phản bội thiên đạo, thường thường không cho phép tồn tại trên đời ở giữa. Quỷ tu ở thiên trụ giới 10 phần hiếm thấy, Triệu Thăng chuyển thế 6 bề, thấy qua tà ma ngoại đạo nhiều vô số kể, nhưng lại chưa có xem mấy cái thuần khiết quỷ tu. Chân tướng nói ra rất đơn giản, có thể cực ít làm người biết. Bởi vì thiên trụ giới vừa vặn kẹt tại ở cùng hỏng hai đại giai đoạn ở giữa, thế giới chưa chân chính đi hướng suy vong, cho nên không có quỷ tu đản sinh thổ nhưỡng. Bất kỳ bên nào thế giới diễn biến đều thoát ly không được thành, ở, hỏng, không tứ đại giai đoạn. Khi một phương thế giới ở vào thành, ở trước hai đại giai đoạn thời điểm, thiên đạo mạnh mẽ mà cường thế, dương thịnh âm suy, khiến cho quỷ tu rất khó sinh ra, cơ hồ không có một chút trưởng thành không gian. Có thể đợi đến hỏng, không hai đại giai đoạn thời điểm, thiên đạo suy yếu, linh khí hoàn cảnh ác liệt, thiên địa dần dần âm thịnh dương suy, cũng chính là thế giới từ từ đi hướng diệt vong. Khi thiên địa ở vào thời kỳ cuối, si mị vong lượng, tà ma quỷ quái chờ chút liền sẽ theo thời thế mà sinh, đồng thời càng ngày càng càng rỡ, càng phát ra tàn phá bừa bãi nhân gian. Cái gọi là đạo tiêu ma chướng không chỉ có riêng là một cái tỷ dụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó mười phần tàn khốc chỉ ra bất luận cái gì thế giới tối trung cực chân tướng một trong. Bởi vì huyết thần ký thác thiên đạo thất bại, khiến cho ưu thần giới từ một cái bồng bột phát triển phồn vinh thế giới cấp tốc đi hướng suy vong, cái này cũng đưa đến gần vạn năm qua, quỷ đạo thế lực ngày càng bành trướng, gần nhất ngàn năm quỷ tu càng là có càng ngày càng tràn lan dấu hiệu. Những năm gần đây, thiên đạo giáo lực thống trị một mực từ từ suy sụp, thống trị căn cơ sớm đã bắt đầu dao động. Cái này cũng làm cho vô số chịu đủ chèn ép thế lực khác thấy được hy vọng. Gần nhất ngàn năm, quỷ thần hội, nghịch thiên minh, tà giáo tà đạo, quỷ tu ma tu các loại một đám thế lực âm thầm ăn ý nhiều lần nổi lên, liên tiếp làm ra đông đảo sự kiện lớn, khó tránh khỏi làm cho thiên đạo giáo phân tâm không còn chút sức lực nào, hơi có chút sức đầu mẹ chán. Một bên khác, Triệu Thăng xem hết Triệu Hồng Bận Tôn Nhi, cũng cho nó lấy tên Triệu Lăng Phong đằng sau, liền một lần nữa bế quan, tiếp tục luyện chế ngũ thông thần. Bởi vì vội vàng luyện chế tranh thần, Triệu Thăng cũng không hiểu biết Sở Quốc Thành bây giờ sóng ngầm mấy liệt, có bao nhiêu phe thế lực liên thủ trong bóng tối gây sự. Từ luyện ra kim tiềm tử đằng sau, hắn lại tốn 43 ngày thời gian lấy tự thân phổi làm cơ sở, luyện thành một đầu phúc thần. Đến tận đây, ngũ thông thần đã thành thứ ba, còn thiếu rắn, chuột nhị thần. Hôm nay, Sở Quốc Thành Đông Thành phường thị một cái trong nơi hẻo lánh, hắc ám hơi động một chút, một bóng người đã trống rông hiện hiện. Triệu Thăng vừa hiện thân nơi này, đông nhiên hơi nhướng mày, thần thức trong nháy mắt phá thể mà ra, hướng tứ phía khuyết tán mà đi. Thần thức bao phủ cận mấy con phố, đã thấy mọi nhà cửa ra vào treo trên cao cờ trắng, trung quanh đại đa số gia viện bên trong truyền đến trận trận tiếng khóc, nhưng cũng không ít trạch viện tĩnh mịch tan tĩnh, bên trong thở người sống rất ít, thậm chí hơn phân nửa trên mặt người trải rộng đen đau nhức, hấp hối một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Triệu Thăng không khỏi kinh dị tự nói, ân, chuyện gì xảy ra? Vì sao chết nhiều người như vậy? Không đối, hắn bỗng nhiên giật mình, phản phất nghĩ tới điều gì, thân hình lóe lên, đống nhiên hóa thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Thăng đã xuất hiện tại Triệu phủ hậu viện. Vừa hiện thân, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm khó coi, bởi vì trong Triệu phủ trong ngoài bên ngoài thế mà không có mưa ai, Triệu phủ gần trăm miệng người đã chẳng biết đi đâu. Hừ, Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, hắn đi vòng vo hơn phân nửa Sở Quốc Thành, phát hiện trong thành hoàn toàn ở vào phong cấm trạng thái, trừ đạt được quan phủ cho phép bên ngoài, mặt khác người không có phận sự một mực không thể ra cửa. Này là, hắn đã từ miệng người bên trong biết được trong thành tại nửa tháng trước đột nhiên bạo phát một trận đen ôn dịch. Bởi vì cuộc ôn dịch này bộc phát quá mức đột nhiên cũng quá mức hung mãnh, từ nhiễm bệnh đến tử vong chỉ có ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Hết lần này tới lần khác nó lại đang quỷ chết đói hai tràn lan thời điểm đột ngột bộc phát. Hai thai cùng một chỗ nổi lên, kết quả không chỉ có làm cho trong thành cư dân tử vong thảm trọng, thảm hại hơn chính là đến hàng vạn mà tính mạng dân, cơ hồ trăm không còn một. Sớm tại 20 ngày trước, đoạt tại Sở Quốc Thành phong thành trước đó, trong thành có phương pháp có quan hệ thế lực cùng gia tộc nhau nhau thoát đi thành này, lưu tại trong thành chỉ còn lại có đi không được dân chúng bình thường. Nửa ngày sau, Triệu Thăng âm thầm dò xét toàn thành, hơi đánh giá một chút, phát giác chí ít có 30 vạn người chết bởi trận này nhân họa. Không sai, đây là một trận nhân họa mà không phải thiên tai. Vũ Luân tán nhân cùng Ôn đạo nhân một đám tà ma ngoại đạo căn bản khinh thường tại giấu giếm thân phận, bọn hắn gần như đánh ra một tấm minh bài phi thường phách lối đến hướng thiên đạo giáo các loại chính đạo thế lực nổi lên. Triệu Thăng cũng rất nhanh từ hai cái luyện khí tiểu tu trong miệng biết được, thần ngục trong chăn ứng bên ngoài hợp đột nhiên công phá, đã có đông đảo phạm nhân chạy ra một chuyện. Cũng bởi vì duyên cớ này, thiên đạo giáo cùng lớn chú ý triều đình giận tím mặt, rất nhanh phát ra lệnh truy nã, cũng thiết hạ trọng thưởng. Tiếp lấy phái ra nhiều vị kim đan chủ tế, khắp nơi truy sát Ngũ Luân tán nhân cùng Ôn đạo nhân các loại kẻ cầm đầu. Nhưng mà, bọn hắn sớm đã bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu. Hừ, tốt một cái gan to bằng trời. Triệu Thăng ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày sau, trấn vận trong núi Hắc thị phường. Phường thị phía tây có một tòa chiếm diện tích hơn 10 mẫu, cao chừng hơn 10 trượng to lớn kiến trúc hình cái tháp. Hai vị áo bào trắng đại hán đang không nhúc nhích đứng lặng tại cửa lớn hai bên, từ tán phát khí tức đến xem, ẩn ẩn đều có luyện khí hậu kỳ tu vi. Cửa ra vào treo trên cao tấm biển to lớn bên trên, Sở Vương Thương Hội bốn cái chữ to màu vàng, tiểu chữ bên trên phát ra kim quang chói mắt, lộ ra hết sức đáng chú ý nơi đây chính là Hắc thị phường bên trong lớn nhất hãng giao dịch chỗ. Sở Vương Thương Hội là lấy Cố thị cầm đầu các đại tu đạo gia tộc liên hợp xây dựng cỡ lớn thương hội, nội tình thâm hậu, bảo vật nhiều vô số kể, mỗi ngày số giao dịch vượt qua mấy triệu linh thạch. Chương 571, Phong Thần Sắc Lệnh 3, chương 571, Phong Thần Sắc Lệnh 3, chính là chỗ này, hy vọng nơi này sẽ không để cho ta thất vọng. Một cái lao giả mặc thanh bảo nhàn nhạt tự nói một câu sau, liền quay người hướng cửa lớn đi đến. Người này chính là Triệu Thăng Trô đóng vai. Vị tiền bối này dừng bước, xin lấy ra thư mời. Thủ vệ đi không được gì đại hán hơi không người một cái, một mặt ý cười dò hỏi. Triệu Thăng thấy thế, lắc đầu, lão hủ không có. Có lỗi với, không có thư mời, không được đi vào. Áo bào trắng đại hán trực tiếp lạnh lẽo cứng rắn nói. Triệu Thăng mắt sáng lên, trên thân từ từ dâng lên một cỗ cường đại khí thế, đồng thời thần thức quyết tán ra, tiến vào trong kiến trúc. Hắn đã chờ một hồi, lắc đầu đang muốn rời đi. Tiền bối xin dừng bước. Ở phía dưới bang, là phòng đấu giá người quản sự một trong, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nhưng vào lúc này, một tên tướng mạo thanh tú, hơn 20, người mặc đỏ nhạt bảo thanh niên, từ trong môn vội vàng đi tới, phi thường khách khí gọi lại Triệu Thăng. Phương đạo hữu hữu lễ. Lão hủ họ Triệu, là một tên tán tu. Triệu Thăng vừa nói, xoay người lại không nhanh không chậm hỏi. Nguyên lai là Triệu tiền bối, tiền bối hẳn là vừa tới Sở Quốc thành, khả năng có chỗ không biết, gần nhất trong thành tình huống đặc thù, nghề chính không thể không thực hành hệ thống thư mời. Phương Hưởng giải thích nói. Triệu Thăng Văn nghe lời ấy, trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Phương đạo hữu, không biết thư mời này, lão hủ có thể đến một tấm? Triệu Thăng hơi suy nghĩ mà hỏi. Tiền bối chỉ cần trắc nghiệm một phen, thông qua sau liền có thể tiến đến. Nghĩ đến lấy tiền bối chúc cơ cảnh tu vi, thông qua trắc nghiệm không khó. Phương Hưởng nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói ra. Bỏ ra thời gian uống cạn chung trà, Triệu Thăng thuận lợi tiến vào phòng đấu giá. Sau đó, lầu 3 trong tĩnh thất, Triệu Thăng sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ lấy sự tình gì. Ở trước mặt hắn trên bàn ngọc, lại thả có mấy cái hộp ngọc ở nơi đó. Giờ phút này, Phương Hưởng đang vả táo ngồi ở phía đối diện, đang cẩn thận xem xét lấy trong hộp ngọc linh đan, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mừng rỡ. Một hồi sau, Phương Hưởng khép lại hộp ngọc, cảm khái nói, tiền bối luyện đan kỹ nghệ độ cao, tại hạ phi thường khâm phục. Viên này tam giai khử ma đan, đan văn rõ ràng, phẩm chất cứ tốt, thấp nhất cũng là thượng phẩm. Dạng này một viên bảo đan ít nhất cũng phải 7-8 vạn linh thạch. Không biết tiền bối muốn đổi cái gì bảo vật. Người trước xem hết mặt khác trong hộp bảo vật lại nói. Đang khi nói chuyện, Triệu Thăng tay phải bung lên, trên bàn hộp ngọc nắp hộp toàn bộ mở ra, lộ ra nội bộ từng mai đan hương xông vào mũi, dị tượng xuất hiện bảo đan. Đây là hoàn hồn đan, huyết linh trúc cơ đan, tránh ôn đan, lại tất cả đều là trung thượng phẩm. Phương Hưởng nhìn thấy trong hộp chỗ thịnh linh đan, chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Lão hủ muốn đổi một viên phong thần sắc lệnh, cũng không biết Sở Vương Thương Hội có hay không như thế bảo vật. Triệu Thăng nói xong, tự mình nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà. Phanh phanh phanh. Phương Hưởng tốc khép lại tất cả hộp ngọc, tiếp lấy nhịn không được liên tục thở hổn hển hai cái khí thô, một mặt khó khăn nói, tiền bối, khó tránh khỏi có chút làm khó tại hạ. Phong thần sắc lệnh chân quý bực nào, há lại Thương Hội có thể tùy tiện mua bán. Triệu Thăng đặt chén trà xuống, hơi hờn nói, a, có đúng không? Chẳng lẽ là lão hủ ra giá quá thấp, hay là ngươi căn bản không có giao dịch quyền hạn? Để nhà ngươi đại nhân ra mặt đi. Cuộc mua bán này ngươi ăn không vô đến. Tiền bối chờ một lát. Phương Hưởng nghe vậy biểu lộ biến đổi, tự định giá một chút sau, gian nan đứng dậy, sau khi hành lễ vội vàng rời phòng. Ước chừng thời gian một chén trà sau, một cái mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên khuôn mặt tươi cười huyền chuyển đi đến, trên tay nâng một cái lớn cỡ một xích hoàng kim hộp. Người này ngồi xuống, tiện tay đem hoàng kim hộp đẩy lên Triệu Thăng trước mặt, tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi bạch mang chui vào trong hộp. Hộp mặt ngoài phong cầm biến mất, tiếp theo bắn ra mà mở, một tầng thần quang sát na thấu hộp mà ra, tản ra một loại nào đó thần thánh uy nghiêm khí tức. Triệu Thăng hai mắt có chút nheo lại, chỉ gặp hoàng kim trong hộp đoan đoan chính chính bày ra tại một phương năm đấm lớn, như kim mà không phải kim, màu ám kim tiểu ấn. Tiểu ấn trình thiên tròn địa phương chi tượng, toàn thân phóng thích ra từng tầng lưu hòa trong vắt thần quang. Chỉ bất quá, ấn này như ẩn như hiện, tựa hồ xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Đây cũng là trong truyền thuyết phong thần sắc lệnh. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, đôi mắt chỗ sâu đống nhiên hiện lên vẻ khác lạ. Thứ này, lão hủ muốn. Triệu Thăng phất phất tay, một cỗ lực lượng vô hình quét ra, đem hộp ngọc đẩy lên đối diện, ngựa khí rừng rừng nói. Nam tử trung niên cởi mở cười một tiếng, lại lắc đầu sau, nói ra ha ha. Tiền bối quả nhiên sảng khoái, nhưng ngài muốn dùng trên bản những linh đan này hối đoái như thế kỳ bảo, chỉ sợ còn chưa đủ. Dù sao, Thương Hội vì viên này phong thần sắc lệnh, thay ngài gánh lấy thiên đại liên quan nhà. A, có đúng không? Triệu Thăng lông mày nhướng lên, từ chối cho ý kiến hỏi lại. Người này nói đến không giả, phong thần sắc lệnh là thiên đạo giáo nghiêm ngặt quản khống chí bảo. Nếu là ở ngàn năm trước, phong thần sắc lệnh căn bản không có khả năng rơi xuống Sở Vương Thương Hội trong tay. Nhưng gần nhất ngàn năm, thiên đạo giáo lòng người tăng dã, tham ô mục nát thành gió, giáo quy giáo nghĩa cơ hồ đều thành bài trí, thậm chí đời này giáo tông đều dẫn đầu đảo nhà mình góc tường. Thế là trên làm dưới theo, mục nát chi phong ngày càng hung hăng ngang ngược. Cho đến ngày nay, liền ngay cả trong giáo các loại chức giai cũng thành công nhiên mua bán một loại, càng không cần nói trong kho tàng rộng lượng chân bảo. Hàng năm theo thiên đạo dạy người bên trong tay dẫn ra ngoài đi ra bảo vật công pháp, tu đạo tài nguyên chờ chút, đơn giản không cách nào đánh giá. Nam tử trung niên thấy thế, lập tức gọi lên Ôm Thiên Quất, tiền bối, ngài nếu muốn mua kỳ bảo này, trước đó dù sao cũng nên nghe qua nó giá cả thị trường. Tại hạ nói một câu có tiền mà không mua được cũng không đủ đi. Triệu Thăng nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Nam tử trung niên mừng rỡ, lại rèn sắc khi còn nóng nói phải biết mỗi một mai phong thần sắc lệnh đều tại phong thần sách bên trên có lưu thần ấn minh văn, trên thị trường tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đồ dọn. Mà lại, phong thần sắc lệnh số lượng nhiều nhất 12,000960 năm mai. Trừ bỏ trước kia dùng đi gần vạn mai, hiện tại là dùng một viên thiếu một mai. Hàng năm giao dịch giá cả đều đang tăng cao. Nếu hiện tại không bán, thương hội nắm ở trong tay chờ thêm mấy chục trên trăm năm. Đến lúc đó, ngài đoán sẽ là cỡ nào giá trên trời. Triệu Thăng nghe lời, ha ha cười nói, ha ha. Vậy cũng phải có thể kéo đến trăm năm sau mới được. Lão hủ dám nói, viên này phong thần sắc lệnh cũng nhanh đến sau cùng kích phát thời hạn. Nếu không, nhà ngươi thương hội sao có thể bỏ được lấy ra giao dịch. Chương 572, vị thứ nhất chính thần, 1, chương 572, vị thứ nhất chính thần, 1, nam tử trung niên nghe nói như thế, không khỏi mỉm cười, cũng không vẻ động dung. Xem ra tiền bối cũng là hiểu công việc người. Nhưng dù cho như thế, ngài những vật này cũng không đủ. Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, nói thẳng, ngươi nói cái giá đi. Nam tử trung niên mặt mày hớn hở, cười tủm tỉm nói, tiền bối, ngài hẳn là một vị luyện đan đại sư. Không biết phải chăng là cân nhắc qua rời chỗ ở đến Sở Vương thành. Ta Sở Vương Thương Hội cầu hiền như khác, chỉ cần, Triệu Thăng đống nhiên ngắt lời nói, không cần, ngươi trực tiếp ra giá đi. Lão hủ Nhàn Vân Giá Hạc lâu không muốn nhận câu thúc. Nam tử trung niên còn muốn lại quên, tiền bối, ngài, ân. Một tiếng giọng mũi loé sáng, uy áp bàng bạc tại trong phòng thoáng qua tức thì, lại trong lệnh năm nam tử trong lòng kịch chấn, nói không ra lời. Tốt tốt a. Nam tử trung niên miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh hãi, thu liễm tốt biểu lộ sau, mới lên tiếng, tiền bối nếu là thật sự muốn hối đoái, trừ trong hộp linh đan bên ngoài, ít nhất lại thêm vào đồng giá tại mấy triệu linh thạch bảo vật. Đây là tại hạ có khả năng cho ra thấp nhất đi giá. Rất đắt. Triệu Thăng nghe xong chỉ cảm thấy răng răng ngầm đau nhức, đau lòng không thôi. Bất quá, bảo bối nên mua còn phải mua. Vũ Thông Thần cuối cùng muốn đi vào bên ngoài, cũng không thể một mực bị người xem như tà thần chèn ép. Triệu Thăng nghĩ nghĩ, đưa tay lấy ra 8 viên ngọc giản đẩy lên nam tử trung niên trước mặt, lão hủ nơi này có 3 quyển thượng đẳng tu đạo công pháp và 5 cái tam giai đan phương. Ngươi xem một chút có thể chống đỡ bao nhiêu linh thạch. Nam tử trung niên nghe chút lời này, lập tức ánh mắt sáng rõ. Hơn một canh giờ sau, nam tử trung niên một mực cung kính đem lão giả mặc thanh bào đưa đến cửa chính, đồng thời đưa mắt nhìn Triệu Thăng phiêu nhiên đi xa. Sau một lát, phía tây ngoài trăm dặm thương mặt thành, Triệu Thăng đổi một thân cách ăn mặc, hóa thành một vị môi hồng răng trắng thanh niên, đi vào thái thị khẩu nhai. Mấy bước đường đi qua, hắn rời bước đến một gốc đỏ dưới cây liễu, thuần thục ngay cả gõ bốn phía thân cây, nhập vào ba sợi linh lực. Trong nháy mắt, đỏ cây liễu đột nhiên mở ra vô số quỷ nhãn, lục quang lóe lên, người bỗng nhiên hư không tiêu thất. Một trận trời đất quay cùng sau, Triệu Thăng mở mắt ra, chợt phát hiện quỷ thị lại so trước kia tàn phá rất nhiều, nhân khí cũng không lớn bằng lúc trước. Chật chội khu phố tựa hồ so lúc trước ngắn một mảng lớn, trên mặt đất nhiều hơn không ít mấp mô cái hố, cũng không ai đi sửa cả. Hai bên cửa hàng cũng không ít sụp đổ, bức tường đổ tàn hoàn ở giữa, vậy mà trải rộng kịch đấu đằng sau lưu lại các loại vết tích. Trên mặt đường quầy hàng thưa thớt, so trước kia giảm bớt gần nửa, đồng thời trên quầy hàng cương thi cùng quỷ vật tương quan vật phẩm số lượng gia tăng thật lớn, hai bên đường phố từng đầu chiều cao không thôi cương thi chỉnh tề xếp thành hai hàng, dán tường mà đứng. Một ít trước gian hàng, càng có từng bộ đỏ thấm hoàng bạch các loại quan tài đường hoàng bày ra ở phía trên, cạnh quan tài bên cạnh cũng để đó từng cái cao hai thước, mặt ngoài khắc đầy vô số phù chú trấn quỷ đàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Triệu Thăng âm thầm kinh dị, bởi vì quầy hàng sau chủ quán giống như hoàn toàn đổi một gốc dạng, vậy mà không thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Liền ngay cả quỷ thị cũng đi theo gặp hai bạn, xem ra quỷ thai cùng đen ôn dịch ảnh hưởng xa so với tưởng tượng lợi hại. Hy vọng các lão bằng hữu đừng đều chạy không còn một ngống. Triệu Thăng âm thầm nghĩ, tiếp lấy dọc theo khu phố hướng cuối phố đi đến. Quỷ nhai bên trên vật tất cả đều là hàng thông thường, chân chính bảo bối đều tại tầng 2 trong quỷ thị. Triệu Thăng bước nhanh đi tới, ánh mắt gần như chỉ ở hai bên trên quầy hàng lướt qua một lần, chỉ cần không có thể để mắt đồ vật, hắn liền sẽ không dừng bước lại. Chỉ là quỷ nhai trên quầy hàng rách dưới lại nhiều, nhưng bên trong cuối cùng có số ít bị người bỏ sót bà bối. Ngắn ngủi một đoạn đường đi xuống, Triệu Thăng dừng lại ba lần xuất thủ đổi về một khối chìm tinh sắt, một mặt tàn phá cốt truy cùng một kiện thấm đầy máu lốm đốm một nửa đồng mâu. Thời gian uống cạn chung trà sau, quỷ nhai đi đến cuối cùng, tòa kia hình tròn hắc thạch đài cao đã đập vào mi mắt. Triệu Thăng đồng lỗ co rụt lại, nhìn thấy dưới bệ đá thình lình không có canh cổng thi quỷ si tu la thân ảnh, thay vào đó lại là một đầu thân cao chín thước, cơ bắp như áo giáp giống như cao cao nâng lên, toàn thân hiện ra một tầng gợn sóng kim quang kim giáp thi. Đi đến đen trước sân khấu, kim giáp thi chợt ngăn tại người trước, Triệu Thăng thấy thế, nói ra miệng làm cho, bình minh đang thần đổ, không lo nhân quỷ đường. Con tốt, thông hành khẩu lệnh không thay đổi. Kim giáp thi lập tức lui ra, Triệu Thăng thuận lợi leo lên hắc thạch đài cao, hắc quang lóe lên, trên bệ đá đã giống tuyết. Quỷ thị, hắc vụ quấn. Mặt đất vẫn là dính hồ mềm mại huyết đục tính chất, phía trước bạch cốt ghế xếp lâm lâm tản tán, tại lờ mờ trong sương mù như ẩn như hiện Triệu Thăng từ từ đi về phía trước, từng bước một lại giẫm ra một loạt nhàn nhạt dấu chân, trong dấu chân rất nhanh chảy ra từng tia huyết hồng chất nhầy. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn trước kia tới qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua như thế hiện tượng. Lúc này hắn tới có chút sớm, bạch cốt trên ghế ngồi không có mấy người ảnh. Triệu Thăng đi đến ngoại vi một thanh ghế xương bên trên, tùy ý tọa hạ, sau đó trầm mặc cùng đợi người phía sau đến. Thời gian từ từ trôi qua, trong quỷ thị bóng người dần dần nhiều hơn, đã có hơn 30 tấm bạch cốt trên ghế ngồi lên người. Lại qua thời gian nửa nén hương, tại một tiếng quái dị tiêu âm đằng sau, quỷ thị giao dịch chính thức mở ra. Dựa theo di vãng thói quen, Triệu Thăng cũng không đợi lấy mở miệng, trước chờ đợi những người khác tiến hành giao dịch mua bán. Thời tâm đan một bình, người trả giá cao được. Ngàn năm quỷ hoại một thủy, nặng đến 9 cân 9 lượng, cần đổi một kiện trung phẩm linh khí, lấy chung, cờ, kiếm loại ưu tiên. Bản tọa trong tay có một bộ di phủ địa đồ, động phủ chủ nhân chính là ngàn năm trước một vị kim đan chủ tế. Bản tọa muốn nhập động phủ tìm tòi hư thực, có cái nào đạo hữu đối với cái này cảm thấy hứng thú, có thể cùng bản tọa mật đàm. Một đầu 100 năm đồng giáp thi, 3 cái ngàn quỷ đàn, mỗi đàn đều có một đầu lệ quỷ chủ trấn. Người có ý có thể ra giá. Phá hồn phái tuyển nhận một tên âm mệnh âm hồn đệ tử, tư chất tại tứ linh căn trở lên. Nửa ngày sau, Triệu Thăng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đống nhiên đứng dậy, xông vào ngồi bóng người nói ra nhu cầu của mình, tại hạ ngũ quỷ, mấy lần trước đã sớm ngay trước chư vị đồng đạo mặt nói qua. Tại hạ cần một tôn ngũ thông xà thần tượng thần, hương hỏa chi lực càng nồng đậm càng tốt. Có nghe qua đạo hữu tự nhiên biết. Tại hạ có chút thân gia, chỉ cần có thể làm ta hài lòng, ta cũng nhất định có thể để đạo hữu bọn họ hài lòng. Những năm gần đây, Triệu Thăng lấy ngục quỷ làm tên, tại trong quỷ thị cũng coi như có chút thanh danh, nghe nói qua hắn danh hào tu đạo sĩ đương nhiên biết vị gia này thân gia ngang tàng, bảo vật đông đảo. Càng quan trọng hơn là xuất thủ 10 phần xa xỉ. Chương 573, vị thứ nhất chính thần 2, chương 573, vị thứ nhất chính thần 2, ha ha. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục để lão tử chờ. Ngục quỷ, đến. Hai anh em chúng ta đi bên cạnh nói chuyện. Cười ha ha lấy, chỉ gặp một bóng người cao lớn từ nơi không xa bỗng nhiên đứng lên, cũng hướng về phía Triệu Thăng bên này ngoắc ra hiệu. Triệu Thăng thấy thế trong lòng vui mừng, liền cũng đứng lên, cất bước hướng người kia đi đến. Chốc lát, hắc vụ chỗ sâu, hai người cách xa nhau một trượng đứng vững. Phanh! Một vệt kim quang hiện lên, Triệu Thăng trước mặt đã nhiều một tôn đầu người xà thần điêu giống, phía trên tản ra gợn sóng quang mang, hương hỏa chi khí cực nồng. Triệu Thăng thả ra thần thức, tinh tế kiểm tra tượng thần một lần, mắt lộ ra tán thưởng nói, tượng này thần tính nội ẩn, linh động tự nhiên, phía trên hương hỏa chi lực chí ít góp nhặt 500 năm. Đồ tốt a. Đạo Hưu muốn cầm nó đổi thứ gì? Bóng người cao lớn cười hắc hắc, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, ngựa khí khẩn trương hỏi, hắc hắc. Nghe nói trên người ngươi bảo vật công pháp đông đảo. Lão tử thần hồn trước kia bị quỷ khiếu trọng thương, thật lâu không được chữa trị. Ngươi có hay không biện pháp chữa trị loại này thần hồn tổn thương? Cái này rất đơn giản. Trong tay của ta có hai loại linh đan, tên là Hoãn Thần Đan cùng Hoàn Thần Đan. Một lát sau, Triệu Thăng hai người một trước một sau từ hắc vụ chỗ sâu trở về. Mới vừa đi tới bạch cốt ghế dựa bên rừng bên trên, Triệu Thăng liền bên tai truyền tới một lãnh túc thanh âm giàn mua, Vũ Luân tán nhân, Ôn đạo nhân, Thiên Tâm Tông Dương Nghiệt đám người thưởng chán lần nữa để cao ba thành, vị đạo hữu nào có thể thay thành doãn phủ, bắt về bất luận một vị nào tội phạm truy nã người, mỗi người thưởng chán gấp bội. Có biết được bất luận cái gì tội phạm truy nã đi hướng đồng đạo, cũng mời đi theo cùng lão phu một lần. Chỉ cần chứng minh tin tức không giả, lão phu lập tức phát hạ một bộ phận thưởng đỏ. Triệu Thăng vừa đi đến bạch cốt ghế dựa tòa hạng, một bên âm thầm đối với quan phủ cùng quỷ thị cùng một ruột kinh ngạc không thôi, thế mà cũng dám tại trong quỷ thị, ngay trước đông đảo tà ma ngoại đạo mặt công khai phải nói truy nã hoa hồng. Cũng không biết quỷ thị chủ nhân cùng triều đình cùng thiên đạo giáo có quan hệ gì. Địch, bạn, hoặc là dứt khoát là cùng một bọn. Triệu Thăng mang đủ loại hoài nghi cùng suy đoán, hắn không đợi quỷ thị kết thúc, vừa tọa hạ liền lại lần nữa đứng dậy, đi ra ngoài, rất nhanh tan biến tại hắc vụ chỗ sâu. Thời gian nhâm nhiễm, 3 tháng thời gian thoáng qua mà qua. Những ngày này, Triệu Thăng tại Triệu phủ dưới mặt đất sách rừng trong động vật, đem tất cả tinh lực toàn vùi đầu vào luyện chế ngũ thông xà thần cùng thần chuột trên thân. Thời gian không phụ người hữu tâm. Sau 3 tháng hôm nay, cuối cùng hai cái chảnh thần luyện chế thành công ra lò. Đến tận đây, năm tôn ngũ thông thần giống toàn bộ hoàn thành, mà năm cái thông thần linh thú cũng nhất nhất phối tề, sự tình thuận lợi tiến vào tiếp theo giai đoạn. Trong động phủ pháp đài bên trên, Triệu Thăng ngồi xếp bằng, phía sau đứng vững vàng năm tòa kim quang chói mắt tượng thần cao lớn. Lúc này, tại đỉnh đầu hắn ba thước phía trên, một viên màu vàng tiểu ấn chập trùng không ngừng, tầng tầng thần quang không ngừng tràn lan mà ra. Tiểu ấn chung quanh, xanh, đen, đỏ, trắng, vàng ngũ sắc quang đoàn vừa lúc làm thành một vòng, đang vây quanh tiểu ấn xoay chậm chậm. Ngũ sắc quang đoàn bên trong đều có một cái tiểu nhân lũ tiểu nhân cũng học Triệu Thăng bộ dáng, ngồi xếp bằng, thần thái trang nghiêm mà thánh khiết, giống như từng cái người đắc đạo. Nhưng mà, năm cái trên người tiểu nhân lại phân biệt mang theo rắn, chuột, con nhím, con quốc, con rơi các loại động vật đặc thù. Giờ phút này, nam đầu chảnh thần riêng phần mình hai tay bấm pháp quyết, liên tục đánh ra từng đạo xanh đen đỏ trắng vàng ngũ sắc ánh sáng chú, rơi xuống phong thần sắc lệnh phía trên. Tuyệt đại đa số ánh sáng chú căn bản không chờ chạm đến phong thần sắc lệnh, liền bị sắc lệnh phóng thích ra thần quang xoát xuống dưới, chỉ có ngẫu nhiên mấy sợi ánh sáng chú có thể rơi xuống sắc lệnh chủ thể bên trên. Trong đó nhất là lấy màu trắng ánh sáng chú chiếm đa số. Tới ước chừng nửa canh giờ, Triệu Thăng mánh mở ra hai mắt, trong mắt thần quang nổ bắn ra một thước có thừa, trong miệng chợt quát lên, thiên đạo vô lượng, phong thần sắc lệnh, ngũ thông thận thử quý vị. Theo tiếng quát to này, Triệu Thăng hai tay bỗng nhiên bóp ra một đạo kỳ lạ mà phức tạp phát ấn, chỉ gặp một cỗ thô to như cánh tay xích hồng cổ sáng từ giữa hai tay phóng lên tận trời, bắn tới phong thần sắc lệnh phía trên. Cùng lúc đó, xanh đen đỏ trắng bốn đạo chùm sáng tứ tán bay khỏi, trong nháy mắt chui vào đối ứng ngũ thông thần giống bên trong. Còn sót lại đại biểu thận chuột chùm sáng màu trắng lại đột nhiên xông qua tầng tầng thần quang, bổ nhào vào phong thần trên sắc lệnh mặt, đưa nó một hơi nuốt vào trong bụng. Triệu Thăng cũng không ngẩng đầu lên, nhưng thần thức cường đại sớm đã bao phủ phía trên, thể nội linh lực từ hai tay mãnh liệt mà ra. Chỉ một thoáng, xích hồng cổ sáng manh thô to ba phần. Đông nhiên đạt được tuyệt đại trợ lực, thận chuột chảnh thần biểu lộ phấn khởi, hình thể cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát hóa thành một tôn trượng tám cao bạch quang cự nhân, mà tại cự nhân nơi đan điền, một viên kim ấn như ẩn như hiện. Ước chừng lại qua hơn nửa tháng thời gian, phong thần sắc lệnh cùng ngũ thông thận thử thần thành công dung hợp. Tiêu chí này lấy ngũ thông thần bên trong, vị thứ nhất thụ thiên địa thừa nhận chính thần ra đời. Tại u thần giới, thần linh có ma thần, giả thần, quỷ thần, chính thần cùng đế quân năm loại đẳng cấp. Bình thường tới nói, năm loại thần đẳng cấp cao thấp, kỳ thật cùng thực lực cao thấp cũng không liên quan quá nhiều. Cứ việc chính thần là gần với đế quân thần chỉ, nhưng tương đương một bộ phận chính thần thực lực thấp đáng thương, có chút thậm chí ngay cả ma thần cũng đánh không lại, tỉ như thần báo bên hai. Lại tỉ như, vừa được bổ nhiệm ngũ thông thần thử, hắn thực lực so với bình thường tu sĩ trúc cơ còn yếu thượng tam phần. Đương nhiên, Triệu Thăng bình thường cũng sẽ không thúc đẩy ngũ thông thần giết địch. Theo một ý nghĩa nào đó, ngũ thông thần bất quá là hắn dùng để thăm dò đại đạo chân lý, đột phá cảnh giới công cụ, cầm lấy đi giết địch đơn giản đại tài tiểu dụng. Còn một tháng nữa thời gian, hẳn là đầy đủ tìm ngũ thông thịnh hành chi địa, thành lập thần miếu. Triệu Thăng đứng dậy, tự mình lẩm bẩm, phất tay đem năm pho tượng thần thu nhập nạp không ấn bên trong. Hắn nhìn chung quanh, thân hình lóe lên, lập tức từ pháp đài bên trên biến mất không thấy gì nữa. 10 ngày sau, Tùng Lam phủ Tây Nam, Càn An thành bên ngoài trên một đầu con đạo, hơn 10 vị giáp đỏ kỵ sĩ đang che chở ba chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Những này giáp đỏ kỵ sĩ mỗi người đều là khí thế bất phàm, một thân hùng hậu tiên tiên chân khí không cầm được tràn lan đi ra, thình lình lại tất cả đều là một đám tiên tiên võ tông. Người cầm đầu mặt như táo đỏ, bên hông treo một thanh không vỏ trường kiếm, thân kiếm hàn quang lập lòe, nổi lên một tầng gợn sóng linh quang, lại là một thanh thượng đẳng pháp kiếm. đội này giáp đỏ kỵ sĩ rõ ràng là lớn chú ý thiên triều tiếng tăm lừng lây Xích Long kỵ, chuyên môn phụ trách bảo hộ triều đình quan lớn quý tước, cái kia cầm đầu chính là một tên Xích Long giáo úy. Chương 574, vô danh gia miếu, 1, chương 574, vô danh gia miếu, 1, hoàng hôn dần dần giáng lâm, trên quan đạo người ở thưa thớt, nơi xa bỗng nhiên hiện ra một tòa phàm miếu. Đại nhân, sắp trời sắp muộn chúng ta hay là tìm một chỗ đặt chân đi, đợi ngày mai sớm đi đứng lên đi đường, hẳn là đều có thể đuổi tới Càn An thành. Cái kia Xích Long giáo úy phái lên ngựa đi đến buồng xe bên cạnh, vào bên trong thấp giọng nói ra. Trong buồng xe bỗng nhiên truyền ra một cái ngựa khí lạnh đạm trung niên nhân thanh âm, "Ân, bản quan biết lao phiền Khương giáo úy nhìn xem có thể phụ cận có thích hợp chỗ đặt chân." Xích Long giáo úy nghe vậy lập tức trở về nói, "Đại nhân, ở phía trước vài dặm bên ngoài liền có một tòa phàm miếu, vừa vặn dùng để nghỉ ngơi một đêm." "Ân, liền đi trong miếu nghỉ ngơi một đêm đi." "Là, đại nhân." Nói xong, Xích Long giáo úy thúc ngựa rời đi, tiếp lấy phân phó thủ hạ kỵ sĩ ra dòi thúc ngựa thế là, đội xe lúc này tăng nhanh mấy phần. Không bao lâu, đội xe đi vào tòa miếu hoang kia, dừng sát ở ngoài miếu trên đất trống. Từ trong buồng xe đi xuống một vị thần thái uy nghiêm, hình thể phúc hậu mặt trắng lão đạo, lão giả bên cạnh kéo một vị sa mỏng che mặt nữ tử tuổi trẻ, nữ tử dáng người thướt tha, làm gió thơm ập vào mũi. Một đám Xích Long kỵ vây quanh lão giả, đi đến thổ miếu cửa ra vào, nhưng gặp bên trong ánh lửa chớp động. Mơ hồ có vui cười đùa giỡn âm thanh truyền đến. "Người tới, vào xem." Khương giáo úy thấy vậy, lúc này sắc mặt trầm xuống, hướng bên cạnh kỵ sĩ ra lệnh. Một người lúc này lĩnh làm cho, vượt lên trước tiến vào trong miếu, một lát sau lại đi ra, ôm quyền phục mệnh nói hồi bẩm giáo úy, bất quá là ba cái đuổi chân người qua đường. Thuộc hạ đã để ra nghi vấn qua. Một cái bán thuốc lang trùng, một cái là thư sinh tay trói gà không chặt, cái cuối cùng là thư sinh thư đồng. Ân, ngay cả như vậy, đoàn người liền đi vào đi. Đuổi đến một ngày đường, mọi người cũng đều mệt mỏi. Mặt trắng lao giả sau khi nghe xong, lập tức phân phó nói. Là, đại nhân. Khương giáo úy nhìn thấy đại nhân mở miệng, lập tức phất tay ra hiệu thủ hạ đi vào. Sau đó, một đám kỵ sĩ vây quanh mặt trắng lao giả cùng nữ tử sa mỏng nối đuôi nhau đi vào phàm miếu, chỉ gặp thổ miếu tiền dưới thần đài, đã đốt lên một lớn một nhỏ hai cái đống lửa. Trong đó lớn chút bên cạnh đống lửa ngồi một tên tướng mạo thanh tú tuổi trẻ thư sinh đang vùi đầu phấn sách gấp bút, tựa hồ không có chú ý tới trong miếu đã tới một nhóm khách không mời mà đến. Tại bên cạnh hắn là một cái trải lấy xong rác tóc mai trai trai thư đồng, lúc này đứa nhỏ này đang hữu khí vô lực hướng trong đống lửa ném lấy nhanh cây. Mặt khác nhỏ chút bên cạnh đống lửa lại có một tên người mặc màu vàng đất bố áo khoác trung niên dâu cá chê hán tử, dáng dấp xanh sao vàng gọn, tập mi thử nhãn, xem xét liền không giống người tốt. Trung niên dâu cá chê người giơ một thanh hương dây mượn đống lửa nhóm lửa, sau đó từng cây hương dây cắm ở dưới chân hắn phủ cận trên mặt đất, vừa vặn tạo thành một cái năm thước lớn vòng tròn, đem hắn chính mình vây vào giữa. Lúc này, một cỗ gợn sóng đàn hương chi khí tại trong miếu tràn ngập mà mở. Các cái khác kỵ sĩ đều đi vào thổ miếu bên trong, Khương giáo úy ra lệnh một tiếng, chúng kỵ sĩ lập tức thuần thục phân công hợp tác, có người thanh lý đất trống, có người ra ngoài tìm củi lửa, cũng có người từ trên xe ngựa rỡ xuống chăn màn gối đệm, dây bàn ghế, hộp sơn đồ uống trà chờ chút đông đảo vật. Chỉ chốc lát sau, đống lửa sinh đứng lên, một đám vật cũng dần dần bày ra đúng chỗ, lao giả cùng nữ tử sa mỏng song song vào chỗ ngồi giường. Hai người trước mặt trưng bày mười mấy dạng đẹp đẽ thức ăn, bên cạnh thậm chí có một bầu thanh cửu. Lúc này, Xích Long kỵ sĩ nhưng từ trên thân lấy ra một chút thịt làm, đồng dạng lặng lặng ăn đứng lên. Xích Long vệ không hổ là tinh nhuệ, quả nhiên tất cả đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Khương gia quý, chúng ta nơi này đồ ăn rất nhiều, ăn cũng ăn không hết, không bằng tới cùng nhau dùng ăn một chút đi. Nữ tử sa mỏng ánh mắt quét qua, áo giáp mặc trên người Khương gia quý, đông nhiên cười một tiếng nói. Đa tạ phu nhân hảo ý, thuộc hạ hay là cùng các huynh đệ một khối ăn xong. Khương gia quý nhìn nàng một cái sau, lắc đầu cự tuyệt. Ha ha. Vậy thiếp thân liền không miễn cưỡng giáo úy. Lao ra, chúng ta ăn đi. Nữ tử sa mỏng thấy vậy, cũng không có tức giận, chỉ là nhẹ nhàng đẩy bên cạnh mặt trắng lao giả, nói khẽ. Ân, phu nhân nói chính là, chúng ta ăn. Đây là mặt trắng lao giả mới như ở trong mộng mới tỉnh, đông nhiên ngựa khí thấp kém nói. Ước chừng qua nửa canh giờ, lao giả cùng nữ tử sa mỏng đã ăn xong, canh thửa rau xà lách cũng đã bị triệt hạ, chúng Xích Long kỵ quay chúng quanh hai người bốn phía tảng ra, ngồi xếp bằng trên đất bên trên, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Đúng lúc này, vị kia đọc sách mê mẩn tuổi trẻ thư sinh đột nhiên phốc phốc một chút cười ra tiếng, trong miệng liên thanh tán thưởng nói rượu à, thật là khéo. Nhân quỷ khác đường, thiện ác hữu báo. Triệu đạo sĩ không ngờ chém một quỷ. Cổ nhân nói trong sách tự có nhan như ngọc, nhưng ai lại biết giai nhân lại là họa bị yêu à. Đúng rồi, cái này tỉnh thần chú cũng phải viết lên, tiết kiệm có ít người nhân quỷ không phân. Một bên khác nơi đống lửa trung niên lang trùng, tựa hồ bị thư sinh tiếng nói chuyện kinh sợ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lại. Nào biết lúc này, thư sinh bên cạnh song giác thư đồng bỗng nhiên phảng phất lai liêu kính, lại một thanh bước xuống trong tay nhánh cây, mặt mũi tràn đầy chán ghét hô, cho ăn, đại gia, ngươi không cảm thấy nơi này thúi chết sao? Mặt khác, ngươi có quản hay không nha? Mặc kệ lời nói, phía ngoài đồ vật nếu là xuống tới. Chờ một lúc, lão tử cũng sẽ không xuất thủ ngăn đón. Cái này thư đồng khuôn mặt non nớt, nhưng thanh âm lại dị thường ông cụ non, âm điệu dàn mua khẳng hẳn, giống như một vị thế sự xoay vần lão nhân. Không đối, bên ngoài có động tĩnh. Vừa dứt lời, Thương giáo úy biến sắc, đột nhiên hét to lấy từ dưới đất nhảy lên một cái, đồng thời một thanh rút ra bên hông pháp kiếm, nâng tại trước người, sau đó mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cửa miếu bên ngoài. Giờ phút này, ngoài miếu im ắng, cũng không gặp có bất kỳ bóng người xuất hiện. Nhưng một giây sau, cửa miếu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tất tiếng sột soạt chi, mặt đất có chút rung động, phảng phất có vô số tiểu động vật tụ tập ở bên ngoài, cũng vây quanh phá miếu nhanh chóng bò sát toán loạn. Bóng đêm lờ mờ, cạnh cửa hốc tường, nóc nhà hở lỗ hổng chỗ bỗng nhiên trống rỗng hiện lộ ra từng đôi con mắt màu đỏ ngòm, ánh mắt tràn đầy tham lam cùng đói khát. Khương Giáo Úy thấy vậy, kiếm mi dần dần dựng thẳng mà lên, đột nhiên trong tay pháp kiếm khẽ động, ba đạo ánh kiếm màu trắng bắn ra, lóe lên liền biến mất từ cửa ra vào xuyên thủng mà qua. Chi chi kêu thảm liên miên phát thanh ra, ngoài miếu huyết mâu trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, mặt khác xích long kỵ sĩ nhao nhao rút ra binh khí, thần tình nghiêm túc bảo vệ mặt trắng lao giả hai người thối lui đến thần đài phía sau. Chương 575, vô danh gia miếu 2, chương 575, vô danh gia miếu 2. Sau một kích, Khương Giáo Úy manh quay đầu lại, giơ kiếm chỉ hướng thư sinh ba người, chợt quát lên, các ngươi là phương nào đạo trích, dám tập kích mệnh quan triều đình, chẳng lẽ không sợ bị Chu Cửu tộc sao? Thư Đồng thấy thế, khí nhảy lên cao ba thước, chống lạnh một mặt phách lối giống lên trở về, tiểu tử, ngươi ít cầm đem phá kiếm hù dọa lão tử mặc dù hổ lạc đồng bằng, nhưng cũng không phải chỉ là luyện khí tiểu tu có thể khi dễ. Mặt khác, muốn đối phó các ngươi cũng không phải lão tử hai cái, mà là bị kia nhận yêu làm cha tiên trùng. Khương Giáo Úy nghe vậy thần sắc khẽ biến, lúc này thần đài sau bị người bảo vệ mặt trắng lao giả bỗng nhiên mở miệng, "Ân, Khương Giáo Úy đừng tùy tiện tin vào người khác chuyện ma quỷ, cái này ba cái bộ dạng khả nghi, hẳn là cùng một bọn. Còn không mau mau đem nó một khối cầm xuống. Đại nhân, ngươi nhanh chóng nhanh rời đi nơi này." Khương Giáo Úy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thư sinh, Thư Đồng cùng trung niên lang trung ba người, đồng thời cũng không quay đầu lại hô. "Hắc hắc, không có bản đại gia cho phép, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi đây." Lúc này, trung niên lang trung cười hắc hắc phát hạ nói đến, hắn đôi kia râu cá chê nết lên lộ ra cổ quái lại bật cười. Nhưng theo bên ngoài thanh âm huyên náo một lần nữa vang lên, chi chít huyết mâu một lần nữa hiện hiện, ở đây tuyệt đại bộ phận người muốn cười đều cười không nổi. Bởi vì giờ khắc này, từng luồng hôi thối theo hòa với trận trận gió lạnh tràn vào trong miếu, trong không khí cấp tốc tràn ngập nồng đậm tanh tưởi hôi thối. Chợt mà, trung niên lang trung mãnh nằm rạp trên mặt đất, toàn thân cấp tốc mọc ra đại lượng xám đen lông thô, đầu lâu cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, cảm hướng về phía trước đột xuất, hai viên răng cửa đột xuất mở môi, lộ ra to lớn mà sắc bén, râu cá chê cũng đột nhiên tứ tán mở ra, tựa như rịa chuột. Chợt nhìn đi qua, người này hiển nhiên giống một con chuột tinh chuyển thế. Chi chi chi. Đúng lúc này, vô số con mèo lớn chuột bự lông xám giống như thủy triều từ cửa ra vào hốc tường nóc nhà chờ chút các nơi, bốn phương tám hướng tràn vào trong miếu. Vô số kẻ chuột chen chịu kể cùng một chỗ, mặt đất trên tường giống như nhiều một mảng lớn màu xám chăn lông. Chăn lông rối ra chi chít đầu chuột, phía trên nháy dày đặc huyết quang. Chuột thảm từ từ ngọ ngoại hướng đám người tới gần. Trong miếu đất chống mắt trần có thể thấy cấp tốc giảm đỏ. Đại nhân lui ra phía sau. Xích Long kỵ bày trận, lập tức hộ vệ đại nhân lao ra. Coi chừng đầu kia người chuột, mặt khác chú ý bên ngoài là có phải có thử yêu gần hiện. Ta đến 1 2 3, mọi người cùng một chỗ lao ra. Khương Giáo Úy gặp nguy không loạn, bước nhanh tối lui đến đám người trước người, một bên thanh âm dồn dập phân phó lấy, trong tay pháp kiếm bỗng nhiên nổ lên lóa mắt ánh sáng, trong nháy mắt nhoáng một cái, liên tục chém ra, chỉ gặp từng mảnh kiếm quang huy sái mà ra. Nhưng lần này mục tiêu lại không phải trước mặt đàn chuột, ngược lại là phía sau bọn họ mặt bất tường. Ngay tại tường miếu ầm vang sụp đổ thời khắc, đầu kia người chuột tức hồn hển âm thanh chi chi kêu to. Tiếp theo một cái chớp mắt, phá miếu bốn phía, mặt đất trên tường đồng thời có đại lượng chuột lông xám cọ trong nháy mắt nhảy chạy như bay lên, không sợ chết nào cắn về phía ở đây tất cả mọi người. Cút ngay cho ta. Lúc này từ miếu thờ một mặt khác, song giác Thư Đồng chán ghét hô to một tiếng, rỗi da trắng non nằm đấm, dùng sức đấm ra một quyền. Ầm ầm. Chỉ thấy một đoàn to lớn yêu dị quyền quang quét sạch mà ra, vô số chuột xám đứng núi chịu sào, vừa chạm đến quyền quang liền bị dấu giếm mãnh liệt lực quyền chống rống rạo sắt thành thít nát, trong nháy mắt thanh ra một mảng lớn đất trống. Nhưng mà, những này chuột bự lông xám từng cái không sợ sinh tử, thế mà tại đầu lĩnh không chế bên dưới, càng thêm không sợ chết phóng tới song giác Thư Đồng. Hắc. Song giác Thư Đồng thấy thế, chỉ cảm thấy một cỗ ác khí cấp trên, hắc một tiếng cười quái dị, chầm eo xuống tấn, lại là đấm ra một quyền, quyền quang như một cây ôm hết thô của sáng, thế không thể đỡ lao ra, đem ngăn ở trước mặt đàn chuột toàn bộ thanh không. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả mặt tường miếu cũng bị cột sáng quanh ra một cái cao cỡ một người lỗ trống to lớn, cột sáng phá vỡ tường miếu sau, vẫn còn giữ lực, một bên đem mặt đất cày ra một đạo rộng 3 thước hố đất, một bên xa xa tan biến tại thật sâu trong màn đêm. Một quyền này giống như tiêu hao song giác Thư Đồng rất lớn một phần lực lượng. Ra quyền sau, hắn khuôn mặt nhỏ lập tức trắng nhợt, tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu xông thư sinh hét lên, "Đại lão già, lão tử vẫn còn có một quyền chi lực. Hiện tại ngươi nếu không giải khai lão tử cấm chế, nếu không liền tranh thủ thời gian xuất thủ. Không phải vậy, chúng ta đêm nay chết hết ở nơi này." Bên ngoài còn có một đầu đại gia hỏa nha. Thanh tú thư sinh nghe xong, lại cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi trước cản trở, ta bản này âm sơn hoẹ mộ mộ vừa viết cái mở đầu, dừng không được bút đến. Thảo, lão tử thật sự là chữ bắt ngược đời nấm mốc lại dám gạt đến trên đầu ngươi. Thư Đồng thấy thế chửi ầm lên, thân thể nhịn không được hướng về sau chậm chậm thối lui. So sánh bên này, một bên khác mới là chiến trường chính, trung niên nhân chuột mục tiêu chính là vị kia sắp đi nhậm chức quận thừa đại nhân. Theo anh oanh vài tiếng vang, miếu thờ hai bên vách tường vậy mà vỡ vụn mà mở, từ chỗ lỗ hổng như thủy triều tràn vào chi chít chuột bự lông xám. Số rất ít chuột xám hình thể so đồng bạn lớn hơn rất nhiều, cơ hồ cùng phổ thông lang khuyển không chênh lệch nhiều, bọn chúng toàn thân tản ra gợn sóng yêu khí, đúng là từng đầu nhất giai yêu chuột. Những này nhất giai yêu chuột vừa hiện thân, liền chủ động tìm tới Xích Long Kỵ, lập tức tới chiến đến cùng một chỗ. Xích Long Kỵ sĩ tất cả đều là tiên thiên võ tông, mỗi người miễn cưỡng có thể ứng phó 1 đến 2 đầu nhất giai yêu chuột, lại nhiều liền muốn biến thành chuột miệng huyết thực. Khương Giáo Úy vung vậy pháp kiếm, từng đạo kiếm quang như dao chém ra, mỗi một kiếm đều có thể thanh không một mảnh, nhưng hắn trước mặt chuột nhiều lắm, cho dù giết lại nhiều, trước mắt chuột số lượng y nguyên không thấy một chút giảm bớt. Lúc này, phá miếu phụ cận trong hắc ám bỗng nhiên chuyển ra một trận sắc nhọn chuột đều. Nghe được câm này, đàn chuột lập tức càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung hãn không sợ chết. Bóng đen nhoáng một cái, đầu kia người chuột thế mà tự mình vô giết tới, này trêu chọc thực lực không thấp, hành động mau lẹ như gió, chảo ảnh bay tán loạn, yêu lực như gió tùy ảnh, lại bằng sức một mình quả thực là ngăn cản Khương Gia Úy, cũng đánh hắn liên tục lùi về phía sau. Trong nháy mắt, mặt trắng lao giả bọn người không thể không lui về trong miếu, tình thế cùng nguy cơ. Chi chi, một đạo hắc quang phá vỡ màn đêm, rơi xuống cửa miếu bên ngoài, hóa thành một đầu dài hơn thước lông đen chuột. Chuột này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt xảo trá mà linh động, một thân lông đen như tơ lụa giống như bóng loáng không dính nước, trên thân dũng động nồng đậm yêu khí, rõ ràng là một đầu so sánh trúc cơ nhị giai yêu chuột. Thấy một lần chính chủ hiện thân, Khương Gia Úy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn, không tốt, đại nhân nhanh lấy ra quần ấn. Giờ phút này, mặt trắng lao giả lại phảng phất cái gì đều không có nghe được mở dạng, mà không thay đổi ngốc tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng hắn lại nhớ kỹ gắt gao kéo lại nữ tử xa mỏng cánh tay. Khương Gia Úy gặp chi, lòng nóng như lửa đốt, đại nhân, không còn kịp rồi, nhanh xuất ra quan ấn a. Quan ấn phía trên có quốc vận phù hộ, chính là hết thể yêu ma tà túy khắc tinh. Lúc này, Triệu Thăng buông xuống bút lông, đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi sau, mới mở miệng nói, đường hô. Ngươi ven đường hộ vệ một đường, chẳng lẽ không nhìn ra nữ nhân kia có quỷ sao? Đại nhân nhà ngươi đã sớm thành nhân già khôi lôi đồ chơi. Theo câu nói này nói xong, trên người hắn dần dần dâng lên một cỗ cường đại khí thế, một vòng hồng quang đột nhiên từ mi tầm bắn ra, bay lên giữa không trung sau, qua trong giây lát bành trướng vô số lần, diễn hóa thành một đóa to lớn chín cánh hỏa diễm hồng liên, sát na hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái gì? Chi chi. A, là nghiệp hỏa hồng liên. Đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Thư sinh không, cao nhân đúng là quốc giáo sen hồng hành giả. Nhìn xem từng cái cuồng hỉ, kinh dị, sợ hãi khuôn mặt, Triệu Thăng đột nhiên mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng cái kia giữ im lặng nữ tử sa mỏng. Hôm nay vốn định chờ lấy con chuột nhỏ tự chui đầu vào lưới, lại không nghĩ rằng cắt cỏ đánh con thỏ, lại có một đầu quỷ tu chủ động đưa tới cửa. Diệu a, số phận mà nói, coi là thật tuyệt không thể tả. Chương 576, thu phục, 1, chương 576, thu phục, 1, mắt thấy cao nhân ánh mắt nhìn về phía bên này, lại cảm ứng được càng ngày càng cường đại khí thế bị áp, nữ tử sa mỏng không khỏi toàn thân run lên, thâm thẳm mắt đen lộ ra một tia sợ hãi. Trong chốc lát, trên người nàng dâng lên một mảnh sương mù tối mịt, thôn vệ nó quanh người mấy trượng phạm vi, trong sương mù quỷ ảnh đồng đồng, chính cực lực vặn bẹo dây rồi lấy. Ô ô từng đợt thanh âm quỷ khóc sói gào tùy theo từ trong quỷ vụ truyền ra, không ngừng quanh quẩn tại miếu hoang. Quỷ khiếu chợt vừa vào tai, Khương Gia Úy chỉ cảm thấy phảng phất có vô số cây đinh thép đồng thời đâm vào tủy não, cũng hung hăng quái, làm hắn đầu đau muốn nước, đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen, mơ màng muốn đổ. Mặt khác xích long kỵ biểu hiện càng không bằng hắn, vẻn vẹn kiên trì mấy hơi thở, liền nhao nhao đau thương của tay, ôm sọ náo lăn lộn trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Quỷ khiếu cùng một chỗ, vô số chuột lông xám lúc này sủi lơ trên mặt đất, vậy mà lập tức thất khiếu chảy máu mất mạng. Sau đó chỉ thấy từng viên đầu chuột đột nhiên từng cái nổ tung, óc văng khắp nơi, máu thịt bé bét. Chi chi, cái kia lông đen yêu chuột mười phần cơ linh, thừa dịp quỷ khiếu đột kích, bốn chảo dùng sức đạp xuống đất, xoát một tiếng hóa thành một đạo hắc quang, sát na biến mất tại trong màn đêm, cực tốc hướng trong hoang dã chạy trốn. Ai nói yêu thú từng cái vô não ngu xuẩn, lông đen yêu chuột có thể thuận lợi tại nhân tộc hạch tâm địa vực trưởng thành đến yêu thú cấp 2, thực lực mạnh yếu không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là nhát gan giàu hạn, bảo mệnh năng lực nhất lưu. Khi Triệu Thăng hiện lộ thực lực đằng sau, nó lập tức ý thức được đêm nay chọc tới kẻ không nên chọc, thừa dịp quỷ tu nổi giận, lúc này không trưởng, chờ đến khi nào? Hừ. Triệu Thăng lẳng lặng nhìn không ngừng khuyết trương quỷ vụ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, giữa không trung nghiệp hỏa hồng liên tách ra mảng lớn chói lóa mắt qua mang, ước vạn hỏa tinh sát na từ hồng liên bên trên bắn ra mà ra, tựa như vung xuống mảng lớn lưu tinh hỏa vũ, qua trong dây lát tràn ngập phương viên trăm trượng không gian. Quỷ vụ bị vô số kẻ hỏa tinh đập trúng, lúc này phát ra thê lương bi thảm, sương mù cấp tốc bị đốt cháy, phạm vi nhanh chóng thu nhỏ, chỉ gặp từng cái âm quỷ rất nhanh bị nghiệp hỏa nhóm lửa, dãy rủa lấy lại bị đốt thành từng sợi khói đen. Nghiệp hỏa chính là quỷ vật âm ma khắc tinh, nữ quỷ tu gặp gỡ Triệu Thăng xem như số đen tăng tiếp. Hừ, còn muốn trốn? Triệu Thăng ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm vừa động, chỉ gặp nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt bắn ra từng đóa sọt liêu lớn hỏa diễm hoa sen. Những ngọn lửa này hoa sen kích xạ hướng bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đem toàn bộ miếu hoang phong tỏa, tiếp theo giữa lẫn nhau bắn ra ngàn vạn sợi ánh lửa cấu kết xen lẫn, sát na hình thành một tấm mật bất thấy gió hỏa võng. Tiền bối tha mạng. Miếu hoang một góc, một đạo tham thẳm quỷ ảnh bỗng nhiên tại quang võng trước hiện ra thân hình, quỷ ảnh trên mặt tùy theo hiện hiện một tấm thiên kiều bá mị tiểu nhan, mang theo tiếng khóc hướng Triệu Thăng cầu thần. Triệu Thăng không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý, một tay khẽ đảo, trên tay nhiều một cái đen nhánh cái vỏ. Thu. Vừa dứt lời, hỏa võng đột nhiên co rút lại gấp trăm ngàn lần, đem nữ quỷ tu trói buộc lại. Từ từ, nữ quỷ tu còn muốn phản kháng, nhưng quỷ thể vừa chạm đến hỏa võng lại bị nghiệp hỏa đốt từ từ rung động, toàn thân dâng lên từng sợi khói đen. Tiên bối, thiếp thân biết một cái lớn ô ô. Nói còn chưa dứt lời, hỏa võng bọc lấy nữ quỷ, đột nhiên hóa thành một đạo hỏa tuyến, qua trong dây lát bắn vào phong quỷ trong vỏ. Tại miệng vỏ dán lên hai đạo phong ấn phù lục sau, Triệu Thăng tiện tay đem cái vỏ thu hồi, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ngoài miếu. Giờ khắc này ở cửa miếu xa mười mấy trượng một mảnh trên đất hoang, đang có một đen một trắng hai đạo lưu quang lấy mắt thường không thể gặp cực tốc vòng quanh truy đuổi, cũng tấp nập va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ có mảnh liệt yêu khí băng xạ mà ra, đem mảng lớn tầng đất lật tung, từng cái hố cấp tốc tăng nhiều, trong phạm vi cho phép đất hoang bị hai đầu yêu chuột yêu khí dư ba quét cùng, tầng đất phá hư rối tinh rối mù. Hai đầu yêu chuột chém giết truy đuổi tràng cảnh mười phần cổ quái, giao thủ động tĩnh cực nhỏ, trừ bùn đất vẩy ra rơi xuống đất phanh phanh âm thanh bên ngoài, cơ hồ nghe không được mặt khác tạc âm. Đạo hắc quang kia nhiều lần ý đồ chạy trốn, lại luôn bị bạch quang đuổi kịp, từ đầu đến cuối không có khả năng thoát thân. Đợi đến Triệu Thăng đem lực chú ý chuyển tới bên này, thần thức quyết trương ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường sau. Chỉ thấy hắc quang trì trệ, một lần nữa hiện ra cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lông đen yêu chuột. Lúc này, đầu này nhị gia yêu chuột toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, trên thân nhiều chỗ da thịt xoay tròn, nhìn qua mười phần thê thảm. Nó mắt chuột bên trong tràn ngập sợ hãi, đột nhiên nằm rạp trên mặt đất liên tục hướng Triệu Thăng dập đầu, trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu, trong thanh âm mang theo rõ ràng ai oán cùng xin khoan dung chi ý soát. Một đạo bạch quang từ xa mà tới, rơi xuống Triệu Thăng đầu vai sau hóa thành một cái lông tóc tuyết trắng chuột bạch lớn. Giờ phút này, đầu này chuột bạch lớn hai cây trên chân trước phủ lấy 10 cái lóe hàn quang màu trắng bạc lợi trảo, đầu ngón tay chảy xuống giọt giọt máu tươi. Chi chi chi. Đại bạch một bên liếm láp ô yếm linh trảo, một bên chi chi kêu hướng chủ nhân báo công. Triệu Thăng tiện tay đút cho nó một viên yêu nguyên đan, lại khen ngợi đại bạch hai câu. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng lông đen yêu chuột, quát lạnh nói, "Nghiệt xúc, lão phu hôm nay đặc biệt vì ngươi mà đến. Ngươi như thần phục, lão phu liền tha cho ngươi một mạng, nếu là gian ngoan không thay đổi hử hử." Chi chi. Lông đen yêu chuột bị người cung phụng trăm năm, lại đang trong miếu chờ đợi hơn 200 năm, hôm nay đã sớm nghe hiểu được nhân ngôn. Nó sau khi nghe xong, mới do dự một chút, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm sát ý từ nhân loại đáng sợ trên thân truyền đến. Nó đột nhiên chấn động một cái, lập tức ngoan ngoãn chạy đến Triệu Thăng dưới chân, nằm trên mặt đất lật lên cái bụng. Cử động lần này là vì hàng phục chi ý. Triệu Thăng thấy thế lạnh lùng biểu lộ hơi có vẻ nhu hòa, thần thức kiểm chế làm một sợi, thiểm điện chui vào yêu nao chuột trong túi, động niệm ở giữa diễn hóa xuất từng đạo tinh thần cấm chế. Một lát sau, chủ phó khế ước đã thành, lông đen yêu chuột sủi lơ nằm rạp trên mặt đất, đã không có một tia cái vui trên đời. Lúc này, một đầu toàn thân lông dài người chuột đột nhiên lẻn đến Triệu Thăng dưới chân, chỉ gặp hắn toàn thân kịch liệt run rẩy, rất nhanh lông xám rút vào da thịt, đầu lâu khôi phục bình thường, một lần nữa hiện ra hình người. Đại lao ra, tha mạng a. Nhỏ là thụ chuột đại thần sai sử, chính mình cũng thân bất do kỷ. Ta ngày bình thường nhưng từ chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Trung niên dâu cá chê dập đầu như dã tỏi, sợ cao nhân bắt hắn tế cờ. Chương 577, thu phục 2, chương 577, thu phục 2, Triệu Thăng không để ý tới người này, vọt thẳng yêu chuột quát, nghiệt xúc, còn không lập tức mang theo ngươi những này con chuột chuột tôn tối lui, ngươi tới trước trong miếu chờ đợi, lão phu đợi lát nữa lại đi gặp ngươi. Nghe nói như thế, lông đen yêu chuột kích động nhảy lên một cái, chi chi điên cuồng la, thiểm điện chui vào trong hắc ám. Thử chiêu rất mau lui lại đi, chỉ để lại trong miếu đổ nát một mảnh hỗn độn. Trung niên dâu cá chê gặp tình hình này cũng từ dưới đất bò dậy, đang muốn vụng trộm chạy đi, nhưng theo một ánh mắt quan tới, hắn toàn thân run lên, lại ngoan ngoãn một lần nữa quỳ xuống trên mặt đất, chờ đợi xử lý. Đại nhân, ngươi thế nào? Lúc này, Xích Long các kỵ sĩ dần dần khôi phục lại, một vị Xích Long kỵ sĩ cấp tốc bổ nhào vào mặt trắng lao giả bên cạnh, dùng sức xô đẩy quận thừa đại nhân, đồng thời hướng trong cơ thể hắn đưa vào từng luồng tiên thiên chân khí. Thế nhưng là mặt trắng lao giả nằm trên mặt đất không nhúc nhích, vẫn hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này, Xích Long các kỵ sĩ thần sắc phi thường lo lắng mà sợ hãi. Lớn chú ý tiên triều pháp luật nghiêm nghiêm, quân pháp càng là khắc nghiệt không gì sánh được. Đi nhậm chức quan viên như ở trên đường bị hại, như vậy ven đường hộ tống binh sĩ cũng muốn nhận nghiêm trị, nhẹ thì đánh vào cảm tử doanh, nặng thì cùng một chỗ bị chém đầu gian chúng. Bởi vậy, đám người thấy một lần lão giả hôn mê bất tỉnh, đều lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, Thương giáo úy đè xuống pháp kiếm, đi đến Triệu Thăng trước mặt, cung kính chào theo kiểu nhà binh, mặt mũi tràn đầy chân thành tạ đạo, ti chức Khương Vô Dương, đa tạ đại sư ân cứu mạng. Không cần đa lễ. Đại nhân nhà ngươi hẳn là bị mê hồn, đợi ta tiến đến nhìn xem. Triệu Thăng vừa mới dứt lời, Thương giáo úy mặt lộ cùng hỉ, nhưng lúc này, song giác thư đồng đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt, vượt lên trước hô, đại gia, ngươi hồ đồ à. Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía vị này thông thần đại tông sư, biểu lộ lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Song giác thư đồng toàn thân run lên, vội vàng truyền âm qua, dì hai một hồi. Triệu Thăng nghe xong, có chút gật gật đầu, ừ một tiếng. Sau đó cất bước đi đến mặt trắng lão giả trước người, hai tay đánh ra từng đạo linh quang, chui vào lão giả thất khiếu nê mà cùng. Không bao lâu, mặt trắng lão giả mí mắt có chút lật qua lật lại, trong miệng rên rỉ, chậm rãi tỉnh lại. Bản quan đây là ở đâu mà? Song giác thư đồng thấy thế, một bước lẹn đến trước mặt người này, hai tay hướng ra phía ngoài khẽ trống, chỉ gặp một vòng thành quang giống như thủy triều cũng ngay, đẩy đến đang muốn tiến lên Xích Long các kỵ sĩ liên tiếp lui về phía sau ra vài chục bước bên ngoài. Mọi người không khỏi hãi nhiên biến sắc. Lưu quân thừa, hôm nay nếu là không có nhà ta đại gia xuất thủ, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo à? Nói một chút đi, ân cứu mạng, ngươi muốn thế nào báo đáp? Thư đồng ngồi trồn hổm trên mặt đất, hắc hắc cười quái dị trêu chọc nói. Song giác thư đồng bản danh Diệp Thiên Vận, người này là Triệu Thăng đến Càn An quận thu phục vị thứ nhất thủ hạ. Nói lên cái này Diệp Thiên Vận, người này cả đời kinh lịch rất có sát thái truyền kỳ. Khi còn nhỏ phụ mẫu đều mất, không thể không đầu nhập vào thợ săn cậu, từ 9 tuổi bắt đầu theo cậu vào núi đi săn. 12 tuổi lúc, một lần tại trong rừng sâu núi thẳm mất phương hướng, ngẫu nhiên gặp đi vào một chỗ thâm cốc, ăn nhầm một loại không biết tên kỳ quả. Từ đó về sau, tướng mạo của hắn cùng dáng người đều vĩnh viễn dừng lại tại 12 tuổi, đồng thời nhưng cũng có thể thoát thai hoàn cốt, một bước lên trời lấy ngoan đồng chi thân thẳng vào cảnh giới tiên thiên. Từ đó về sau, Diệp Thiên Vận phảng phất khí vận ra thân, làm việc mọi việc đều thuận lợi, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bằng vào một thân hùng hậu như biển tiên tiên chân khí cùng một đôi thiết quyền, người này tại Càn An quận giang hồ đánh khắp toàn quận vô địch thủ, về sau bị quận bên trong tất cả giang hồ thế lực tôn xưng là không giả đồng tôn. Trăm tuổi sau bởi vì cảm giác ngày giờ không nhiều, Diệp Thiên Vận bắt đầu điên cuồng tìm kiếm kéo dài tuổi thọ chi pháp. Nhưng phàm nhân tự có thọ nguyên đại nạn, cho dù Diệp Thiên Vận đã là bán bộ thông thần, nhưng cũng không đánh tan được thiên địa gông cùng xiềng xích. Diệp Thiên Vận không thể không hướng thần quỷ xin giúp đỡ. Chỉ vì theo như đồn đại ngũ thông xà thần có thể ban thưởng kéo dài tuổi thọ bí pháp, người này thế mà chủ động dấn thân vào ngũ thông thần miếu. Về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Thiên Vận vậy mà mượn nhờ ngũ thông bí thuật thành công đột phá thông thần võ cảnh, chẳng những thực lực không kém gì tu sĩ trúc cơ, thọ nguyên càng bởi vậy tăng nhiều. Kết quả là hắn rất nhanh liền thành ngũ thông thần tín đồ cùng nhiệt. Bởi vì nhận Diệp Thiên Vận hết sức ủng hộ, vốn là căn cơ thâm hậu ngũ thông thần giáo phát triển càng thêm tấn mãnh, mấy năm gần đây đã ẩn ẩn thành Càn An quận bên trong gần với Thiên Đạo giáo đệ nhị đại tông giáo thế lực. Bản thân hắn cũng bởi vậy ngồi lên ngũ thông thần giáo hộ pháp trước, mơ hồ có phía sau màn đại lao ý tứ. Trước mấy ngày, Triệu Thăng đổi tới Càn An quận sau, trước tiên tìm tới toàn quận quy mô lớn nhất ngũ thông thần miếu, vừa vặn Diệp Thiên Vận cũng tại. Thế là Triệu Thăng hơi chút xuất thủ, liền nhẹ nhõm bắt giữ người này. Diệp Thiên Vận làm mưa làm gió đã quen, làm người kiệt ngạo bất tuần, chỉ vì thu phục thời gian quá ngắn, hắn là khẩu phục tâm không phục, cho nên trong ngôn ngữ luôn có chút âm dương quái khí. Hôm nay, Triệu Thăng hai người sở dĩ đặc biệt canh giữ ở tòa miếu hoang này, mục tiêu đương nhiên là đầu kia lông đen yêu chuột. Chuột này bị người xem như ngũ thông thần hóa thân cung phụng, cũng là một tòa ngũ thông thần miếu hộ miếu thần thú. Bởi vì có nó tại, lại thêm có mấy cái người coi miếu từ đó cản trở, khiến cho Diệp Thiên Vận thống nhất toàn quận tín đồ ra tâm, nhiều lần phá diệt. Bởi vậy, khi Triệu Thăng vừa lộ ra thống nhất ngũ thông thần giáo ý đồ lúc, Diệp Thiên Vận liền không kịp chờ đợi mang theo hắn đi vào trong miếu đổ nát ôm cây đợi thỏ. Về phần hắn là như thế nào biết yêu chuột sẽ tập sát tân nhiệm quận thừa một chuyện, trong này không chỉ có liên quan đến trong quan phủ bộ lợi ích cùng quyền lực đấu tranh, cũng cùng truyền giáo phân tranh có quan hệ. Đương nhiên, Triệu Thăng cũng không làm sao chú ý Càn An quận miếu cùng ngũ thông thần giáo minh tranh ăn đấu. Có chính thần vị trí nơi tay, ngũ thông thần từ đây không còn là tà thần dâm tử, cho nên cũng không sợ thiên đạo giáo xuất thủ tiêu diệt. Hắn chỉ muốn thu thập hương hỏa, đợi đến dùng ngũ thông chảnh thần thay thế trong thần miếu tượng thần bằng bùn, xử lý tốt Càn An quận sự tình sau, liền sẽ quay lại sở quốc thành. Một lát sau, mặt trắng lao giả từ Diệp Thiên Vận trong miệng biết được tiền căn hậu quả, mặt mo dọa đến trắng bệnh một mảnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đi nhậm chức trên đường vậy mà hung hiểm như thế, trên đường không chỉ có nữ quỷ câu hồn mê phách, nửa đường càng có họa sát thân. Diệp Thiên Vận cáo giả, mượn lưu quận thừa chưa tỉnh hồn lại cảm niệm ân cứu mạng, thừa cơ cùng thành lập tình nghĩa. Chương 578, thu phục 3, chương 578, thu phục 3, quận thừa là quận phủ trong nha môn nhân vật số 2. Người này thành công dạy trước đằng sau, tương lai nhất định có thể có tác dụng lớn. May mắn trốn qua sát kiếp đằng sau, mặt trắng lao giả không dám ở nơi này chờ lâu, lập tức thúc giục Khương giáo uy đám nhân mã bên trên rời đi nơi đây. Sau đó, hắn lại mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Triệu Thăng hai người nói cảm ơn liên tục, nói gần nói xa đều có hy vọng hộ tống một đoạn đường ý tứ. Cử động lần này chính giữa Diệp Thiên Vận ý muốn, thế là hắn chủ động nói ra muốn hộ tống Lưu quận thừa đi nhậm chức. Cái này lại khiến cho mặt trắng lao giả càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, Triệu Thăng phải gìn giữ thế ngoại cao nhân hình tượng, tất nhiên là sẽ không hạ mình quanh quơ quý. Một lát sau, xe ngựa chậm rãi lái vào trong màn đêm. Sống sót 7-8 cái xích long kỵ sĩ thì tại Khương giáo úy xuất lĩnh dưới, tản ra bảo vệ xe ngựa khoảng trừng, đi bộ đi theo dần dần đi xa. Mấy ngày sau, khoảng cách Càn An quận thành 300 dặm bên ngoài một tòa tú lệ ngọn núi, chỗ giữa sườn núi có mảng lớn ngói vàng tường đỏ miếu thờ khu kiến trúc dọc theo thế núi xuống, cung điện sân nhỏ hàng trăm hàng ngàn, liên miên hơn 10 dặm. Chân núi trên một vùng quảng trường, đỗ lấy chi chít xe ngựa. Từng bầy tín đồ đang dọc theo thềm đá, mặt mũi tràn đầy thành tín từng bước một đi đến giữa sườn núi hùng vĩ nguy nga cửa miếu bên ngoài, tiếp theo tiến vào trong thần miếu. Tòa chùa miếu này quần thể kiến trúc là ngũ thông thần giáo tại Càn An quận trung quy mô hình lớn nhất một tòa, cũng là Diệp Thiên Vận hang ổ giờ phút này, thần miếu chỗ sâu nhất một tòa bình thường trong thần điện, thình lình đứng đấy một đám mặc loẻo loẹt quái nhân. Trong đám người, có một thân xanh đỏ loẻo loẹt, tô son điểm phấn bạc cốt, có trên lưng treo ở trùng cổ lá cờ nhỏ lao hầu tóc trắng, cũng có chửa lên mâm lấy đen nhánh quái mãng, trên lưng túi căng phồng lao hán, trừ những này cổ quái, còn có mấy cái áo bào đen phụ thân tựa hồ không thể lộ ra ngoài ánh sáng người thần bí. Đương nhiên, số người nhiều nhất lại là một đám người mặc hoa lệ đạo bào, bề ngoài bất phàm, rất có tiên phong đạo cốt chi phong trung lão niên đạo nhân. Những người này đều là ngũ thông thần giáo cao tầng nhân sĩ, bên trong đã có giả thần giả quỷ phàm nhân, cũng có tinh thông các loại kỳ công tuyệt kỹ kỳ nhân dị sĩ, càng nhiều thì là kế thừa một chút ngũ thông bí thuật bà cốt thầy cúng. Đứng tại những người này phía trước nhất lại là lấy Diệp Thiên Vận cầm đầu ngũ đại miếu trúc. Triệu Thăng mặt không thay đổi ngồi tại cung điện duy nhất một thanh ghế xếp bên trên, hai mắt như điện, quét mắt trước mắt đám này vớ ba vớ bẩn, trong lòng cảm thấy không thú vị. Lúc này ở dưới chân hắn, bò nằm lấy lông đen yêu chuột, thông linh chuột bạch, thanh xà, kim cáp, đen bị đỏ rơi các loại sáu đầu ngũ thông linh thú. Bọn chúng toàn lực phóng thích ra tự thân khí thế, yêu khí cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ cung điện, đè xuống phương đám người sắc mặt trắng bệch, chỉ có Ngũ Đại Miếu Trúc cùng Diệp Thiên Vận vẫn có thể bảo trì bình thường. Diệp Thiên Vận không đề cập tới, Ngũ Đại Miếu Trúc đều là luyện khí cảnh tu đạo sĩ, thực lực bọn hắn tuy thấp, nhưng cũng không sợ linh thú uy áp. Mắt thấy liền ngay cả chuột đại thần cũng thần phục với người, Ngũ Đại Miếu Trúc biểu hiện trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã kinh hãi như nước thủy triều. Diệp Thiên Vận trông thấy đại gia không có ý lên tiếng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lúc này nửa quỳ xuống tới, cao giọng hô: thuộc hạ Diệp Thiên Vận, bái kiến trưởng giáo đại gia. Theo hắn cái này âm thanh la lên, Ngũ Đại Miếu Trúc đứng không vững nữa, không tự chủ được nửa quỳ cúi đầu, trong miệng hô hào gặp qua trưởng giáo đại gia. Thế là trong điện một đám bà cốt thầy cũng phần phật quỳ xuống một mảnh, nhao nhao hướng Triệu Thăng hành lễ. Cho đến lúc này, Triệu Thăng trên mặt mới hơi lộ ra mỉm cười. Miễn lễ, đứng dậy đi. Vừa dứt lời, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ khó mà hình dung dọa người khí thế, trong chốc lát tràn ngập cả tòa cung điện, nhẹ nhõm đem lục đại linh thú khí tràng tách ra. Đám người cảm ứng được từ phía trên truyền đến đại dương mênh mông giống như bàng bạc khí tràng, trong lòng bản năng sinh ra một loại không hiểu e ngại, đều đem đầu thật sâu thấp xuống. Thiên đạo lịch kỷ thứ 7 1203 năm mùng 9 tháng 2, xuân hàn se lạnh. Hôm nay, Loan Ngọc trên đỉnh Ngũ Thông Thần Miếu bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố phong sơn 3 ngày. Trong lúc nhất thời, quận bên trong vô số Ngũ Thông tín đồ tất cả đều không hiểu ra sao, không biết là duyên cớ nào. Có chút tín đồ thành tín càng tự mình hơn đi vào trước sân môn, hy vọng biết được một hai tin tức, nhưng vừa tới chân núi liền bị hộ miếu võ sĩ ngăn lại. Hai mặt trời dần dần thăng lên cao tiền, nhiệt độ không khí cấp tốc tiêu thăng. Lúc này, Ngũ Thông Thần Miếu lớn nhất một tòa trong thần điện, một ít bà cốt thầy cũng lại là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân rung động, từng đợt hàn ý từ trong lòng xuống tới. Ầm ầm, một tòa ba trượng dư cao to lớn tượng thần ầm vang sụp đổ, tóe lên đại lượng khói bụi. Ở giữa thần điện, Triệu Thăng phất phất tay, gió lớn gào thét mà lên, cuốn đi cả điện khói bụi. Dọn dẹp một chút, hắn nhìn xem vỡ nát tượng thần bằng bùn, ngữ khí bình thản phân phó nói. Hắn vừa mới dứt lời, một đám người lập tức chạy đến thần đài trước, nhao nhao thi triển thần thông, thanh lý đi bể nát tượng thần mảnh vỡ. Không bao lâu, thần đài bị đánh quét sạch sẽ, mặt đất trong vắt chiếu người. Triệu Thăng khẽ bước cầm tay phải sát qua bên hông, hướng về phía trước nhẹ nhàng ném ra ngoài, kim quang lóe lên, chỉ thấy một tòa kim quang lập loè Ngũ Thông Thần chuột giống rơi xuống trên thần đài. Đây là cuối cùng một tòa Ngũ Thông Thần tượng thần, về phần mặt khác bốn tòa trong thần điện Ngũ Thông Thần giống đã vừa mới bị một lần nữa bỏ cũ thay mới qua. Triệu Thăng chính là muốn ngay trước bọn hắn đám người này mặt, tự tay đạp nát ngày cũ nguy thần, cũng tự mình nặng phong tân thần. Tại trong lúc này, có tương đương một bộ phận thần giáo cao tầng biểu lộ dị thường khó coi. Có thể lúc trước mở miệng ngăn cản Triệu Thăng hủy giống hành vi dũng sĩ, lúc này đều thành một đống thi thể. Lúc này còn lại tất cả đều là một đám người thất thời, căn bản không ai dám làm trái trưởng giáo đại gia ý chí. Lên phát đài, bên trên tế phẩm. Theo Triệu Thăng ra lệnh một tiếng, thần miếu lớn nhất trong quảng trường rất nhanh đứng lên một tòa to lớn bạch ngọc phát đài trước trên bàn thờ mặt cũng dọn lên tế tự thần linh dùng tam sinh ba xúc tế phẩm. Triệu Thăng đổi một thân ngũ thông pháp bảo bên trên có thêu rắn cắp chuột bị con rơi năm loại linh vật. Hắn bay lên phát đài, đi đến bàn thờ sau, thần sắc nghiêm túc đống nhiên chân đạp vũ bộ, hai tay như xuyên hoa hồ điệp bóp ra vô số đạo chú ấn, miệng lẩm bẩm. Theo tam bà xạ, từng tia từng sợi ngũ sắc phát sáng dần dần từ pháp đài bên trên sinh ra, cũng rất nhanh tụ tập thành mảng lớn ngũ sắc mây khói, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Đúng lúc này, phụ cận năm tòa thần điện đột nhiên xuyên xuất ra từng đạo kim quang, ngay sau đó kim quang bốc lên mà ra, giống như thủy triều khuyết tán ra đến. Chương 579, ngũ đức ngũ vận ngũ hành, 1, chương 579, ngũ đức ngũ vận ngũ hành, 1, kim quang cùng ngũ sắc phát sáng vừa mới tiếp xúc, liền nước sữa hòa nhau dung hợp một chỗ, toàn bộ quá trình tơ lụa không gì sánh được. Mà lúc này, đứng ở trên quảng trường những cái kia bà cốt thầy cúng bọn họ tất cả đều nín thở ngưng thần, thần sắc mười phần thần trương. Bởi vì lúc này giờ phút này, quảng trường trên không mười phần đột ngột sinh ra một loại nhàn nhạt uy áp. Theo kim quang càng phát ra cường thịnh, uy áp cấp tốc mạnh lên, cuối cùng giống như quần quần triều cường, cuộn trào mà hùng vĩ. Triệu Thăng hai mắt giống như bế không phải bế, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh lóe ra vô số tàn ảnh. Đại khái cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn tâm niệm khẽ động, Nam Tôn Trảnh Thần bỗng nhiên nhảy ra tự thần, xông lên giữa không trung, thân thể bành trướng gấp trăm ngàn lần. Trong chốc lát, Nam Tôn Trừng cao trăm trượng khổng lồ kim quang thần nhân sừng sững tại quảng trường trên không, trung quanh ngũ sắc quang vân lượn lờ, thần thánh mà uy nghiêm, nghiêm nhiên giống như là thần linh giáng thế. Rầm rầm. Mắt thấy ngũ thông thần hiện thế, trên quảng trường lập tức quỳ xuống mảng lớn người, tất cả đều hướng về phía thần linh liên tục dập đầu, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà thành kính. Một lát sau, cùng một chỗ dị tượng tiêu tán, trên quảng trường cuồng nhiệt bà cốt thầy cúng bọn họ thoáng khôi phục tỉnh táo, nhưng nhìn về phía Triệu Thăng trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng khâm ao ước. Không có so với bọn hắn đám người này hiểu rõ hơn trước đó ngũ thông thần là dạng gì màu lót. Nhưng từ khi chân chính trải qua vừa mới thần linh đem thế một chuyện sau, bọn hắn thình lình ý thức được ngũ thông thần giáo đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Từ hôm nay trở đi, ngũ thông thần không còn là tà thần giả thần mà là nhận thiên địa thừa nhận chân thần. Bởi vì chân chính thần uy là không giả được. Triệu Thăng vừa đi hạ phát đài, lập tức sẽ được Diệp Thiên Vận mang người vây quanh. Đại gia, ngài thực cổ tay thông thiên. Loại sự tình này đều để ngài làm thành. Diệp Thiên Vận nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy bội phục nói. Hắn mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng người bên cạnh tất cả đều nghe hiểu, đều bội phục phục sát đất. Phải biết Thiên đạo giáo đối với thần linh sắc phong mười phần khắc nghiệt, mà lại cực ít đối với ngoại giáo gia thần tiến hành sắc phong. Trường giáo đại gia thế mà có thể làm ra chính thần vị trí, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đám người này hiển nhiên tại một góc nhỏ đợi quá lâu, rất là cô lậu quả văn. Bọn hắn căn bản không hiểu rõ bây giờ Thiên đạo dạy đã mục nát đến mức nào. Tất cả mọi người vui mừng hớn hở, nhao nhao ma quyền sát trưởng, kích động. Có chính thần vị trí, Ngũ Thông thần giáo liền không lại e ngại quận miếu trên ép, có thể quang minh chính đại truyền giáo. Triệu Thăng cất bước hướng thần điện đi đến, đám người chen chúc hắn đi sát đằng sau. Tiến vào thần chuột điện, Triệu Thăng vất tay lấy ra ba nén hương, dùng miệng thổi đầu nhang, tuyến hương phốc phốc một chút giấy lên một sợi ngọn lửa, nhẹ nhõm bị nhen lửa. Hắn xông tượng thần bái một cái, tiếp lấy đem ba nén hương cắm vào trong lư hương, sau đó quay người nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, "Mới Ngũ Thông thần đã quý vị, các ngươi cần càng thêm thành kính, càng thêm cố gắng đến truyền bá Ngũ Thông tín ngưỡng, sớm ngày làm cho càng nhiều tín đồ quy y giáo ta. Hiện tại, bản tọa có một ít nói cần dặn dò các ngươi thời gian uống cạn chung trà sau." Khi Triệu Thăng đem Ngũ Thông thần thần uy kỹ càng giảng giải cho đám người nghe đằng sau, tất cả mọi người con mắt lóe sáng rạng người, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên lai Triệu Thăng nói rõ sẽ đem lục đại thông thần linh thú ký thác vào trong thần miếu, để bọn chúng chấn áp khí vận, đồng thời tại lúc cần thiết có thể triệu hoán linh thú ra mặt giải quyết đại địch. Lục đại thông thần linh thú có thể tất cả đều là linh tính cực cao yêu thú cấp 2, luận chiến lực giống như là 6 vị tu sĩ trúc cơ. Chỉ là đất đai một quận, vậy mà an bài 6 đầu yêu thú cấp 2, nếu là lại tăng thêm Diệp Thiên Vận, ngũ thông thần giáo liền chọn bện có được 7 đại trúc cơ chiến lực. Loại thực lực này quy cách vượt xa khỏi quận huyện chi địa tiêu chuẩn. Ngẫm lại năm đó Thái Úc Sơn thời kỳ Triệu thị, suy nghĩ lại một chút đương thời An Hồn Miếu, liền có thể rõ ràng Triệu Thăng thủ bút đến cỡ nào khoa trương. Trên thực tế, hắn sở dĩ sẽ như thế an bài, mục đích không chỉ có là nho nhỏ Càn An quận, mà là bỏ vào toàn bộ Tùng Lam phủ. Tùng Lam phủ dưới 7 cái châu quận, từ xưa liền có cung phụng ngũ thông thần truyền thống, thế gian tín ngưỡng căn cơ thâm hậu, ngũ thông tín chúng động một tí đến trăm vạn mà tính. Triệu Thăng tạm thời không có tinh lực quản lý bên này sự vụ, cho nên dặn dò Diệp Thiên Vận bọn người từ từ thu nạp những châu quận khác ngũ thông tín đồ, là chỉnh hợp Tùng Lam phủ ngũ thông tín ngưỡng đánh tốt căn cơ. Có lục đại linh thú tương trợ, chỉ cần kiên nhẫn tiêu tốn thời gian mấy năm, việc này không khó lắm làm đến. Trừ cái đó ra, Triệu Thăng còn muốn đám người giao phó mới ngũ thông thần một số bí mật. Làm vừa bị sắc phong thiên địa chính thần, ngũ thông thần chuột có được tự thân đặc hữu thần thông lĩnh vực. Mà các bốn thông thần mặc dù không phải chính thần, nhưng bởi vì bị Triệu Thăng luyện hóa tiến vào thần tính quyền hành, cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng có một hai loại đặc biệt thần thuật. Triệu Thăng sáng tạo ngũ thông chính thần, bản ý là vì thu thập hương hỏa, cho nên thần thông thần thuật phương diện cũng thiên hướng về dân chúng khát vọng một chút phương diện. Hắn lấy tiên thiên ngũ đức đại đạo làm cơ sở, kết hợp tiên thiên ngũ vận ngũ hành đại đạo, mượn nhờ tự thân đối với đại đạo lý giải. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, đặc biệt vì ngũ thông thần thôi diễn ra một loại đơn giản ngũ vận thần thông. Phàm nhân tế bái thần linh, đơn giản là vì hướng thần linh khẩn cầu phúc lộc tuổi thọ tài. Triệu Thăng làm việc nghĩ sâu tính kỹ, tại sao lại lấy ngũ tạng luyện thần đâu? Thần thu thủy, chủ sinh sôi hậu đại, mà loài chuột chính là lấy cỡ nào thai đa tử chứ danh, cho nên Triệu Thăng là thận thần chuột thôi diễn ra một loại kích thích thận thủy bài tiết sinh sản thần thông. Chỉ cần đi vào thần điện, tại tượng thần trong phạm vi 10 trượng vì lệ thần linh, sinh sản thần thông liền sẽ cố định phát huy tác dụng. Đợi đến cầu tử thành công tín độ nhiều, đến lúc đó, ngũ thông chuột thận cầu tử linh nghiệm thanh danh sẽ tự nhiên mà nhưng lan truyền tứ phương, hương hỏa tự sẽ càng ngày càng cường thịnh. Tuân theo tương tự nguyên lý, ngũ thông tâm rắn, tâm thuộc hỏa, chủ thọ vận, thần thuật tâm diệm ngũ thông phổi rơi, phổi thuộc tính kim, chủ phúc vận, thần thuật kim sắc phong ngũ thông dạ dày cát, dạ dày thổ, chủ tai vận, thần thuật nát đất ngũ thông lá gan bị, lá gan thuộc mộc, chủ sinh vận, giải độc. Thần thuật bách độc đâm đối với ngũ thông thần thông, Triệu Thăng hy vọng biết được càng nhiều người càng tốt, cho nên tuyệt không giữ lại, tất cả đều nói cho ở đây tất cả mọi người. Nghe xong trưởng giáo đại gia lần này kinh người nói như vậy, mọi người không khỏi mừng rỡ như điên. Bọn hắn rốt cục không cần giả thần lộ quỷ, đồng thời học những đại giới kia thảm trọng ngũ thông bí thuật. Chương 580, ngũ đức ngũ vận ngũ hành 2, chương 580, ngũ đức ngũ vận ngũ hành 2, bây giờ có thần linh ban thượng pháp, bọn hắn trực tiếp súng hơi đổi pháo, thành công tiến vào một phen mới tinh thiên địa. Đợi đến nghe thấy trưởng giáo đại gia đối bọn hắn tha thiết kỳ vọng đằng sau, phần lớn người đều lòng tin tràn đầy, nhao nhao tuyên bố muốn vì trưởng giáo chỉnh hợp năm bè bảy mảng ngũ thông thần giáo. Nhìn xem sĩ khí tăng cao đám người, Triệu Thăng hài lòng khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn phân phó đám người tán đi, vẹn vẹn để Diệp Thiên Vận cùng ngũ đại miếu trúc lưu lại. Triệu Thăng dẫn 6 người đi vào thần miếu chỗ sâu nhất cấm địa. Cấm địa tại Noãn Ngọc trong núi bộ, là một tòa chiếm diện tích hơn 10 dặm to lớn động vật. Lục đại thông thần linh thú chính là nuôi nhốt ở trong động vật. Ngay trước 6 người mặt, Triệu Thăng mệnh lệnh thông thần linh thú là đừng cùng Diệp Thiên Vận bọn người ký linh khế, về sau nếu là gặp được nguy cơ, có thể lâm thời thúc đẩy bọn chúng đối địch. Làm xong những này, Triệu Thăng lại lấy ra 7, 8 miếng ngọc giản cùng 6 bản sách đóng chỉ. Trong ngọc giản ghi lại mấy loại ngũ hành loại công pháp tu tiên, năng lượng cao nhất tu luyện tới trúc cơ viên mãn, cũng riêng phần mình có kèm theo một loại giả đan bí thuật. Những ngọc giản này tự nhiên là vì ngũ đại miếu trúc chuẩn bị. Khi ngũ đại miếu trúc xem hết trong ngọc giản công pháp, ngay từ đầu con mắt chừng đến kém chút rơi ra đến, nhưng ngay sau đó cảm động đến rơi nước mắt, đột nhiên hạ bái dập đầu. Cái này năm cái lão gia hỏa đều là thảm hề hề luyện khí tán tu, trước kia vì tu luyện đều luân lạc tới giả thần côn phân thượng, trước kia sao có thể nhìn thấy như vậy tinh diệu tu đạo công pháp. Là lấy Triệu Thăng liên tiếp đại thủ bút, liên tục làm cho năm người nhìn mà than thở, rất nhanh liền vui lòng phục tùng, lấy trưởng giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Thăng phân phó năm người đứng dậy, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Vận, đưa tay đưa qua bà quyển sách sách. Diệp Thiên Vận mười phần mong đợi tiếp nhận sách, xem xét trang địa, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thông thần sơ giải kim cương bất phôi thể võ kinh khá lắm, tên sách này một bản so một bản khẩu khí lớn, đặc biệt là võ kinh bản này, khẩu khí lớn đến không biên giới. Diệp Thiên Vận đang muốn lật xem sách nhìn kỹ, bên hai lại nghe trưởng giáo đại gia nói ra, hiện tại thông thả nhìn. Ngươi về sau có nhiều thời gian lại nhìn. Xem trước một chút cái này bà quyển sách đi. Bản tọa hy vọng các ngươi mau chóng đem cái này ba quyển sách mở rộng ra ngoài. Diệp Thiên Vận nghe vậy đành phải đem ba quyển võ sách nhét vào trong ngực, sau đó tiếp nhận đưa tới sách. Nhìn lướt qua, chỉ gặp địa sách thượng phân đừng viết Đông Du ký tục cùng Ngũ Đức luận ba cái tên sách. Ngũ đại miếu trúc đi đến Diệp Thiên Vận bên cạnh, ghé mắt xem sách phòng, mắt lộ ra vẻ do dự. Triệu Thăng điểm gật đầu, lại nói bản tọa mọi việc quân thân, ngày bình thường không dành bận tâm nơi này. Bản địa hết thảy công việc đều có các ngươi 6 cái thương lượng xử lý. Nếu là có không giải quyết được nan đề, trước tiên có thể gác lại. Chờ bản tọa sau khi trở về, làm tiếp xử trí. Diệp Thiên Vận 6 người nghe vậy, lập tức không người ứng tiếng nói, thuộc hạ cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Triệu Thăng khẽ bước cằm, ân, các ngươi chỉ có dụng tâm truyền giáo, bản tọa không tiếc ban thưởng. Ngày sau tự có lợi ích khổng lồ chờ các ngươi. Thuộc hạ ghi khắc trưởng giáo dạy bảo, nhất định là thần giáo đại nghiệp, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. 6 người nghe xong tề thanh quát. 2 ngày sau, Càn An quận ngũ thông giáo sơ bộ chỉnh hợp hoàn tất, Triệu Thăng dặn dò đám người dụng tâm truyền giáo đằng sau, liền nhẹ lướt đi. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Triệu Thăng vượt qua 8000 dặm sơn hà, phong trần mệt mỏi trở về Sở Quốc thành. Vừa trở lại Đông thành Oa một phường, Triệu Thăng lập tức được một kinh hỉ lớn. Giữa không trung, ẩn nấp thân hình Triệu Thăng nhìn qua phía dưới người không ngừng ra ra vào vào Triệu phủ, mắt lộ ra vui mừng. Thần thức đột nhiên khuyết trương mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Triệu phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thình lình gặp được Triệu Hồng Bận cả một nhà người. Nguyên lai bọn hắn không chết, mà lại đã về tới Triệu phủ. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, đột nhiên rơi nhanh xuống, rơi vào Triệu phủ hậu viện. Hồng Bận, trong thư phòng, Triệu Hồng Bận đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, nhất thời dị thường ngạc nhiên cọ lập tức đứng người lên. Lời còn chưa dứt, trước mặt hắn đã xuất hiện một đạo rất tinh tường thân ảnh. Triệu Thăng cười tủm tỉm nhìn xem hắn, mà Triệu Hồng Bận kích động có chút chân tay luống cuống. "Lão gia, ngài ngài bình an vô sự." Hồng Bận an tâm. "Ha ha," Triệu Thăng nghe chút lời này, không khỏi cười ha ha một tiếng, trêu chọc nói lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới lạ. Quỷ thai ôn dịch như vậy hung hiểm, các ngươi thế mà tất cả đều bình yên vô sự, thật sự là thật đáng mừng nha. Đây đều là nhờ ngài phúc, có ngài lưu lại rất nhiều phụ lục, nhà ta già trẻ mới có thể an toàn từ trong thành đào tẩu. Từ từ nói, ta thật cảm thấy hứng thú các ngươi là như thế nào an toàn thoát thân. Lao ra, ngài có chỗ không biết, hơn 2 tháng trước sau một nén nhang, Triệu Thăng lặng yên từ Triệu phủ rời đi. Tìm một cái góc tối không người, hắn thân ảnh bỗng nhiên hóa thành hư vô. Đợi đến lại hiện thân nữa lúc, người khác đã xuất hiện tại dùng để bế quan động phủ tu luyện bên trong. Sau 5 ngày, ngày 19 tháng 2, ngày hoàng đạo. Sáng sớm ngày hôm đó, lâu không mở ra động phủ cửa lớn đột nhiên từ từ mở ra, tiếp lấy một vị tuổi trẻ tuấn tú thanh niên đầu chọc từ cửa ra vào đi ra. Trên thân người này khí tức tựa hồ bất ổn, lúc mạnh lúc yếu, phản phất vừa mới đột phá cảnh giới, khí thế còn không thể thu phóng tự nhiên. Thanh niên đầu chọc mi tâm rõ ràng là một đóa sinh động như thật chín cánh hồng liên, con người lúc khép mở thần quang tứ sạng, dị thường khiếp người tâm hồn. Ven đường gặp người, thấy một lần thanh niên như vậy nghiêm nghị thần thái, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, nhao nhao không mình hành lễ. Người này không cần phải nói, chính là vừa mới tấn thăng trúc cơ Tam Bảo đạo nhân. Ngục Thần Miếu, Đô Sát Viện. Triệu Thăng hướng đang làm nhiệm vụ đạo sĩ báo ra đạo hiệu, cũng xuất ra lệnh bài, nói rõ trở về phục chức đằng sau. Tam Bảo đạo nhân. Ân ân. Ngươi đang làm nhiệm vụ đạo sĩ lúc đầu hứng hở, có thể một cảm ứng được Triệu Thăng trên thân chập trùng không trường khí thế sau, con mắt trừng đến căng tròn, trong miệng lắp bắp. May mắn mà thôi. Tại hạ đã thuận lợi đột phá trúc cơ, bây giờ đang muốn hướng đều lao đại nhân phục mệnh. Triệu Thăng có vẻ như khiêm tốn nói. Đột phá cảnh giới sau, người khác cũng đi theo phản lão hoàn động, khó trách người khác hoàn toàn không nhận ra hắn đến. Tam Bảo tiền bối, ngài chờ một lát. Đang làm nhiệm vụ đạo sĩ cúc thi lễ sau, trùng điệp vào cửa. Không bao lâu, hắn rất mau trở lại chuyện, tiếp lấy mang theo Triệu Thăng, tiến vào Đôn Đốc Viện. Liên tục xuyên qua thất bát trọng tường miếu, vượt qua mấy tòa cung viện, hai người tới một tòa cỡ nhỏ cung vũ. Hướng thủ vệ thông bẩm qua đi, Triệu Thăng lần thứ nhất gặp Ngục Thần Miếu ba đều một trong, đều xem xét đại nhân. Chương 581, nhậm chức kho sách cùng Ngọc Thụ Triệu Kiến, 1, chương 581, nhậm chức kho sách cùng Ngọc Thụ Triệu Kiến, 1, trong truyền thuyết, vị này đều xem xét đại nhân từ tổng đàn trấn ma điện trung truyền trước mà đến, Triệu Thăng vốn cho rằng người này, một thân quang minh lẫm liệt, không câu nệ nói cười, sát khí xông thẳng lên trời, nhưng gặp được chân nhân, hắn mới thình lình phát hiện, bất quá là một cái thường thường không có gì lạ lao đầu mập, mặt mũi tràn đầy tường hòa, luôn luôn cười. Khi mắt, ngồi một chút. Ngươi chính là Tam Bảo đạo nhân nha. Không tệ, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Lao đầu mập cười chào hỏi Triệu Thăng tọa hạ. Triệu Thăng không tiêu ngạo không tự ti ngồi ở đây người đối diện, trong lòng thầm giận mình. Vị này hình dáng không gì đặc biệt ngục thần đều xem xét, lại là một cái kim đan chân nhân. Ân, lão phu ngẫm lại xem, Tam Bảo đạo nhân, năm 62, đến từ Hồ Phong quận An Hồn Miếu. Kim Hỏa Song Linh căn, đảm nhiệm ngục vệ đến nay đã có 45 năm, công tích vị này đều xem xét đại nhân thế mà có thể một hơi nói ra Triệu Thăng lai lịch thân phận, cùng mấy chục năm kinh lịch, mà lại thuộc như lòng bàn tay. Này Bắc Văn cường thức chi năng, đơn giản kinh người cực kỳ. Triệu Thăng âm thầm kinh ngạc không thôi, không khỏi cảm thán thiên đạo giáo người bên trong mới nhiều. Tuy nói trong giáo từ lên tới nhỏ mục nát cực kỳ, nhưng cũng không thể vì vậy mà khinh thường quái vật khổng lồ này. Thiên đạo giáo cao thủ nhiều như mây, nội tình sâu không lường được, người trước mắt chỉ là băng sơn dưới một góc. Triệu Thăng nghe xong, đứng dậy thi lễ, ti chức có thể có hôm nay, thứ nhất là dựa vào bản giáo tỉ mỉ vun trồng. Thứ hai thì là thần ngục ma luyện chi công. Hảo. Như vậy khiêm tốn, khó trách có thể từ thần ngục bên trong đi ra đến. Đều xem xét tán thưởng nói nhân tài khó được, vừa lúc chân hà phủ trấn ma điện có một bộ điện chủ trông chỗ, ngươi có thể mượn đi. Triệu Thăng trong lòng thầm mắng cái này mặt người thiện tâm đen. Hắn muốn là ngục thần miếu người, lại dụ hoặc hắn chuyển chức chấn ma điện, không phải cố ý thả ra bẫy dập mới là lạ. Đại nhân, tại hạ chỉ là một ngục vệ, chưa bao giờ cùng người đấu pháp chém giết, sao có thể? Nhưng trong lúc các loại chức trách lớn, huống chi ta sinh là thần miếu người, chết là trong miếu hồn. Chấn ma điện cho dù tốt, cũng bù không được ngục thần miếu ân đức. Ngươi có biết trúc cơ cảnh tu hành, cần thiết tài nguyên là luyện khí cảnh gấp 10 gấp trăm lần, đơn đan dược một hạng, thượng phẩm đan cùng hạ phẩm đan chính là khác nhau một trời một vực. Đều xem xét dụ dỗ nói, chấn ma điện cơ hội lập công nhiều, nói đồng phong phú. Đồng thời có thể hối đoái chấn ma điện đặc thủ thượng đẳng công pháp, trong đó có trực chỉ nguyên anh đại đạo bảo kinh, tương lai chưa hẳn không có khả năng thành tiểu nguyên anh vị trí. Tiểu đạo xuất thân ân nuôi viện, đột phá trúc cơ đã là may mắn, không dám hy vọng xa vời càng nhiều, tại thần ngục tiếp tục làm ngục vệ liền thỏa mãn. Triệu Thăng lần nữa cự tuyệt, tiểu tử, còn muốn thăm dò lão tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Huống chi, ngục thần miếu cùng chấn ma điện thế nhưng là hai đại khác biệt hệ thống, muốn điều nhiệm đi qua khó như lên trời. Đã như vậy, liền lưu tại trong miếu đi. Thần Ngục không cần phải đi, người nơi đó viên đã phối đầy, người đến văn kiện phòng nhậm chức đi, làm cái đệ đơn còn làm. Lão đầu mập đều xem xét trên mặt bình tĩnh như nước, thanh âm bình thản, lại chỉ một đôi lời công phu, liền cho Triệu Thăng đổi chức vị. Triệu Thăng trầm ngâm một chút sau, đứng dậy hành lễ, tạ đại nhân khai ân. Tiểu đạo nhất định không phụ đều xem xét đại nhân trọng vọng. Thần Ngục từ trước đến nay là có vào không có ra nguy hiểm địa phương, bình thường ngục vệ coi như nghĩ hết tất cả biện pháp cũng đều không đi. Bây giờ chỉ dựa vào đều xem xét một câu, liền đem Triệu Thăng thoát ly khổ hải. Mặc dù không biết người này vì sao nhìn chúng hắn, nhưng Triệu Thăng nếu là cự tuyệt người này hảo ý, cái kia lộ ra mười phần không bình thường. Triệu Thăng rời đi đô sát viện, tại người dẫn đầu xuống đến chức vụ tư, từ trong ti nhận thân phận mới lệnh bài cùng đạo báo sau, liền hướng văn đáng khố đi đến. Trong điện, đều xem xét lao đạo trầm mặc một lát, đột nhiên lên tiếng hỏi thăm, có thể phát hiện dị thường. Nhân tộc huyết mạch, chủ tu Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kinh linh lực khí tức thuần khiết, không cái gì dị thường. Vừa dứt lời, Triệu Thăng ngồi dưới mặt ghế, chậm rãi dâng lên một đạo đen như mực bóng dáng, một tấm trắng bệch mặt người dần dần vặn vẹo hiện hiện. Không khác thường liền tốt. Hừ, thần ngục đơn giản không còn hình dáng, lại để nội ứng lăn lộn đi bảo. Bây giờ bản miếu náo động lên cước ngục loại này thiên đại tiểu thoại. Năm nay khảo công, bản tỉnh nhất định là hạ hạ các loại. Bây giờ chúng ta mất hết thể diện, đã thành mặt khác tiết kiệm miếu trò cười. Hiện tại có Tam Bảo đạo nhân việc này chưa bài, miễn cưỡng cũng coi như kiếm lời về một chút mặt mũi. A, ngươi người này lúc nào như vậy lấy đại cục làm trọng. Cái kia mới tới miếu tự có thể cùng ngươi không đối phó. Ngọc Thụ cái thằng kia am hiểu nhất chỉ có bề ngoài. Một kẻ ngục vệ hiếm thấy đột phá trúc cơ, như thế khó được chuyện may mắn, hắn nơi nào sẽ buông tha. Cùng để tên này xuất thủ thu nạp lòng người, nếu như không để cho bản đều trước làm một lần người tốt. Tấm kia trắng bệnh mặt người, hắc hắc cười quái dị nói, thì ra là thế. Ta nhớ không lầm, giáo tông đã đem Chu thần kiếm ban cho Ngọc Thụ. Đây chính là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Hắn lần này chuyển nhiệm, có phải hay không là đến tra cái kia? Đều xem xét lao đầu không có trả lời, sự kiện kia liên lụy quá rộng, trong đó nội tình trung điệp, hắn cũng không dám tùy tiện phán đoán. Đầu này ngàn năm mỹ yêu tâm tư khó lường, nói không chính xác về sau sẽ hướng Ngọc Thụ quy hàng, họa từ miệng mà ra, hết thảy cẩn thận là hơn. Văn kiện phòng ở vào thần mục tây nam, bên ngoài là một mảnh bình thường sân nhỏ, nhưng mảnh này sân nhỏ dưới mặt đất lại đào ra mấy tầng khổng lồ nhà kho, dùng để thu nạp khẩu cung ngọc giản cùng hồ sơ vụ án văn kiện. Văn kiện phòng lệ thuộc vào ngục thần miếu khố ti, là cùng chữ vật phòng đặt song song một cái bộ môn. Nhưng cùng chất béo 10 phần chữ vật phòng so sánh, văn kiện phòng là triệt triệt để thanh thủy nha môn. Thư viện, phòng hồ sơ thôi, từ xưa giờ đã như vậy, thanh nhàn về thanh nhàn. Nhân tài thôi, cũng có thể ra nhân tài, nhưng chính là phát không được tài. Tiến vào khố ti, Triệu Thăng thuận lợi nhìn thấy người chủ trì, đưa lên lệnh bài thân phận, cũng cho thấy ý đồ đến. Khố ti chủ họ Cố tên Lục Đan, làm người cứng nhắc, mặt lạnh. Triệu Thăng hơi chút cảm ứng, liền biết người này cũng là một vị tu sĩ trúc cơ, tu vi tại 3 đến 4 tầng ở giữa. Ngục thần miếu không hổ là cấp tỉnh tam miếu, trong miếu tàng long ngọa hổ, chỉ là một cái khố ti chủ quản cũng là trúc cơ cảnh, trao quyền cho cấp dưới đến châu quận đều có thể đảm nhiệm một miếu chi chủ. Nhìn thấy có người mới đến đây đưa tin, Cố Lục Đan gạt ra mỉm cười, hoan nghênh đồng liêu nhậm chức ta tư. Về sau mọi người liền cùng thuyền chung thế. Văn kiện phòng có 2 vị quản làm, ta đã thông chi đi qua. Lão tăng đại khái cũng mau tới. Chương 582, nhậm chức kho sách cùng Ngọc Thụ Triệu Kiến, 2, chương 582, nhậm chức kho sách cùng Ngọc Thụ Triệu Kiến, 2, nói người đến, người liền đến. Trong nháy mắt, ngoài cửa đi vào một vị thân hình gầy gò, tướng mạo sầu khổ lão giả. Ha ha, vị này nhìn xem lạ mặt, hẳn là mới tới đồng liêu đi. Lão đầu họ Tăng tên Lang, so ngươi sớm mấy năm. Xin hỏi các hạ đạo hiệu. Vân đạo hiệu Tam Bảo, tên tục Triệu Tam, gặp qua Tăng sư huynh. Triệu Thăng tràn đầy ý cười cùng vị này tăng quản làm chào hỏi. Tinh thần cảm ứng phía dưới, Triệu Thăng hơi kinh, hắn vậy mà không mò ra tu vi của người này sâu cạn, hẳn là lại là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ. Hảo hảo, tinh khí thần làm người thứ ba bảo. Ngươi đạo hiệu này lấy được tốt. Ngươi văn kiện đến ngăn phòng tốt hơn. Lão hủ cuối cùng có thể thở một ngụm. Thủ hạ một đám ngu xuẩn, cũng nên lão phu hao tâm tổn trí dạy bảo, tức chết cá nhân lu. Hừ, lão tăng ngươi thiếu đi dạo mấy lần di hồng viện, văn kiện phòng có thể loạn thành bây giờ bộ dáng này sao? Nếu là đi đi ngươi cái này ham mê. Ta cái này kho chủ vị trí đã sớm là của ngươi. Ai u, vậy cũng không dám. Lão hủ còn muốn nhiều hưởng thụ mấy năm nữa. Nếu là làm tới kho chủ, há không mệt chết ta con lửa già này. Cố Lục Đan một mặt chán ghét mà vứt bỏ ngắt lời nói, đi, ý tại điều này cùng ta ba hoa. Còn không mang theo Triệu sư đệ đi làm quen một chút hoàn cảnh. Tuân lệnh. Triệu sư đệ, chúng ta đi. Triệu Thăng đi theo Tăng Lang ra gian phòng, dọc theo hành lang, hướng phía sau sân nhỏ đi đến. Triệu sư đệ, ngươi cũng hẳn là trong miếu lao nhân. Mặt khác nói cẩn thận làm cẩn thận quý củ, không cần phải hủ nhắc nhở, ngươi cũng biết được. Nói đến, ta văn kiện phòng không có như vậy sự tình, quy củ cũng không nhiều. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là thu nhận sử dụng cùng đệ đơn quận phủ hai cấp, còn có bản miếu thần ngục đưa tới ngọc giản chữa nhận ngăn. Sư đệ nghe hiểu sao? Có phải hay không rất đơn giản? Tại hạ từng là ngục vệ xuất thân, đối với văn kiện phòng chức trách còn tính toán giải. Ha ha, thì ra là thế. Vậy lão hủ liền yên tâm. Hai người rất đi mau tiến một mảnh bình thường cỡ lớn đình viện. Chỉ gặp đình viện trong viện, tọa lạc lấy từng dãy gạch xanh tiểu viện, từng cái đạo nhân mặc thanh bảo tay nâng từng đống ngọc giản sách, đi lại vội vã không đứng ở sân nhỏ ở giữa ghé qua, nhìn qua dị thường bận rộn. Tăng Lang mang theo Triệu Thăng từ tiểu viện từng gian đi qua tiểu viện trên cửa không có biển số, Tăng Lang người này lại là thuộc như lòng bàn tay, yêu vật phòng, lén lút phòng, ma tu phòng, tà tu phòng, dị giáo phòng. Văn kiện phòng tổng cộng có 13 tòa chia phòng, mỗi một phòng đều có 4-5 danh văn sách quản lý. Những văn thư này nhìn thấy tân nhiệm còn làm, vội vàng kinh sợ hành lễ chắp tay. Văn thư đều là phàm nhân, bọn hắn cùng Triệu Thăng cùng Tăng Lang ở giữa có cách biệt một trời, cho nên thái độ dị thường thấp hèn, hoàn toàn không dám có một tia lãnh đạo. Chúng ta văn kiện kho dưới mặt đất có 13 tòa kho hồ sơ, bên trong cấm chế trùng điệp, mỗi lần tiến vào đều phải mang tốt lệnh bài thân phận, không phải vậy nhất định sẽ bị trông coi kho hồ sơ ngục thần khôi lôi đánh giết. Nhớ lấy nhớ lấy. Triệu Thăng đi tới dưới mặt đất kho hồ sơ, kém chút coi là một lần nữa về tới thần ngục. Dưới mảnh đất này khố phòng quy mô không nhỏ, nội bộ âm lạnh ngầm đạm, đường hành lang chật hẹp, âm sát nồng đậm vùng chi không tiêu tan, tựa hồ tiếp giáp thần ngục, hoặc là cả hai dứt khoát đồng thời đào móc mà thành, không phải vậy không phải là quỷ bộ dáng này. Mỗi tầng kho hai bên cửa, khoảng chừng đều có hai tôn hắc khải cầm mâu cao lớn khôi lỗi thủ vệ, bọn chúng tản ra lạnh nhạt vô tình khí tức, thế mà cùng trông coi a tị ngục những cái kia kim đan khôi lỗi giống nhau đến mấy phần. Dưới mặt đất tầng 13 văn kiện kho chỉ có hai vị quản làm có thể toàn bộ tiến vào, mặt khác văn thư chỉ có thể tiến vào đối ứng một tầng, nếu không thận ngộ nhập mặt khác tầng, lập tức bị khôi lỗi đánh chết, không chút nào hai lời. Tăng Lang dẫn Triệu Thăng tiến vào mấy tầng kho hồ sơ, bên trong giá sách dày đặc như rừng, hồ sơ vụ án ngọc giản chồng chất như núi, tràn ngập mốc meo chi khí, rất nhiều trên hồ sơ vụ án mặt đều rơi xuống thật dày cho bụi. Trương Thành vừa đi vừa cùng Triệu Thăng giao phó, hai người chúng ta sống rất đơn giản, mỗi ngày chính là nhìn chằm chằm thủ hạ một đám văn thư đệ đơn chỉnh lý án quyển, đồng thời trải bước bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ cần không ai phạm sai lầm, đồng thời không ai để lộ bí mật, chúng ta liền vạn sự đại cát. Mỗi ngày uống một chút ít rượu, nghe một chút tiểu khúc, thời gian kia trải qua so thần tiên còn tự tại. Tuy nói cái này không nói, nhưng Triệu Thăng biết hai người bọn họ chức trách xa so với Tăng Lang nói muốn trọng đại tại văn kiện trong phòng, thận trọng cần cù chịu khó là trọng yếu nhất, thứ yếu là đối với Thiên Đạo giáo trung chính không hai. Triệu Thăng thân thế lai lịch trong sạch cực kỳ, lại thêm nhiều năm ngục vệ kiếp sống, đã trải qua tầng tầng khảo nghiệm, mới có thể thuận lợi chuyển thăng quản làm trước. Tăng Lang nói đơn giản một lần làm việc quá trình, lại dặn dò mấy cái chú ý địa phương. Triệu Thăng lập tức minh bạch văn kiện phòng như thế nào vận chuyển bình thường. Cùng một thờ cùng hồ sơ vụ án tiến hành thu thập, chỉnh lý, quy nạp, đệ đơn, đây là một cái rất buồn tẻ, tốn thời gian làm việc. May mắn quản làm không cần xử lý những việc vật này, chỉ cần các phòng không ra sự cố, vị trí này coi là thật mười phần thanh nhàn. Hắc hắc, lão hủ đáng giá một tháng ban, sớm mệt mỏi mệt mỏi. Sư đệ ngươi tuổi trẻ tinh lực thịnh vượng, vừa bạn thay ta chia sẻ chia sẻ. Tốt. Tăng Lang không kịp chờ đợi hướng Triệu Thăng giao tiếp ban giá trị, sau đó thân ảnh lóe lên, đột quang mà đi. Triệu Thăng trong mắt hơi híp, trong lòng âm thầm tỉnh táo, người này chỉ sợ chí ít cũng là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí tu vi cao hơn cũng có nói. Triệu Thăng rất nhanh thích ứng văn kiện phòng sinh hoạt. Nơi này đã bận rộn lại đơn giản buồn tẻ. Thân là ngăn quản kho làm, như muốn tận trung cương vị công tác, ngày bình thường có bận bịu không xong sự tình có thể làm, nhưng muốn trộm lười lời nói, bình thường tới nói cũng không có việc gì muốn làm. Tựa như lão tư cách quản làm Tăng Lang, hắn ngay cả mỗi người chia phòng đều chẳng muốn tiến, chỉ có thủ hạ văn thư không tìm đến hắn, hắn vui thanh nhàn. Triệu Thăng đến một lần, Tăng Lang là phát ra từ đáy lòng cao hứng, hai tháng trước hắn nói liên tục mang quên, lấy quen thuộc các phòng sự vụ làm lý do, sửng sốt để Triệu Thăng liên đối hai tháng ban. Bản thân hắn ngược lại tốt, hai tháng cộng lại mới trở về 3-4 chuyến, mỗi lần trở về đều là mùi rượu hun hun, trên thân mùi thơm nước mũi, chân chính là lao sắc quỷ thêm lạn tiểu quỷ không thể nghi ngờ. Tăng Lang hoa khiêng linh cữu đi thạch đến vung tay quá chán, chính mình túi trống chân không nói, vậy mà mấy lần mặt dạn mày dày hướng Triệu Thăng mượn. Triệu Thăng mượn hắn hơn 300 khối linh thạch sau, liền không dễ dàng lại mượn. Dù sao mới từ khổ cấp cấp ngục vệ thăng lên đến, cũng không thể ném đi nghèo bức người thiết. Chương 583, khuyết nhạc hiện thân, 1, chương 583, khuyết nhạc hiện thân, 1, nhắc tới cũng buồn cười, một vị hư hư thực thực kim đan cao nhân thế mà lăn lộn đến loại này thê thảm hoàn cảnh. Không khỏi làm Triệu Thăng hoài nghi trước mắt nhìn thấy có phải hay không là một loại nào đó giả tượng. Hơn 2 tháng sau một ngày, Tăng Lang bỗng nhiên tìm tới cửa, đội la lên, "Tam bảo sư đệ, tranh thủ thời gian theo ta đi. Miếu tự Triệu ngươi qua, miếu tự tìm ta." Triệu Thăng trong lòng nghi ngờ. Hai tháng này nhậm chức xuống tới, hắn sớm đã biết trong miếu mới tới miếu tự chính là năm đó người quen, Ngọc Thụ đạo trưởng. Chỉ là người này đột nhiên triệu hoán hắn tiến đến, là vì chuyện gì? Tục ngữ nói trong miếu không phái, thiên kỳ bách quái. Triệu Thăng từ khi tiếp nhận đều xem xét hảo ý đằng sau, liền thuận lý thành trương thành hắn một phái người. Ngọc Thụ cùng đều xem xét quan hệ không vừa, cơ hồ đã đặt tới trên mặt nổi, Triệu Thăng tự nhiên có chỗ nghe thấy. "Thăng sư minh, miếu trúc đại nhân tìm ta có chuyện gì?" "Ta đây làm sao biết? Bất quá hẳn không phải là chuyện xấu. Ngươi muốn à, tu sĩ trúc cơ tại trong miếu cũng không nhiều, phóng tới phía dưới châu quận đều có thể làm một miếu chi chủ, quản lý 3000 dặm sơn hà. Miếu trúc hẳn là chỉ muốn gặp ngươi một chút, dù sao từ ngục vệ tấn thăng tu sĩ trúc cơ, trăm năm có gặp. Nhớ năm đó lão hủ ta tấn thăng trúc cơ sau, cũng coi như phong quang mấy chục năm, hàng năm qua tay linh thạch hơn mấy chục vạn. Thời điểm đó thời gian qua chậm chậm, ngươi nghĩ cũng nghĩ tượng không đến đu." Hai người vừa đi vừa nói, rất đi mau tiến một tòa một mạc sân nhỏ. "Thuộc hạ Tam Bảo, bái kiến miếu tự đại nhân." "Tăng Lang, gặp qua miếu tự." "Ân, Tăng sư huynh lui xuống trước đi đi. Ta cùng Tam Bảo đơn độc nói chuyện cũ." "Là, đại nhân." Đợi đến Tăng Lang không người lui ra, trong phòng chỉ còn lại có Triệu Thăng cùng Ngọc Thụ hai người. Hơn 30 năm không thấy, Ngọc Thụ đạo trưởng đã thiếu đi mấy phần ngày xưa ôn nhuận tuấn nhã, trên mặt càng nhiều hơn chính là uy nghiêm cùng lạnh lùng, chỉ bất quá bề ngoài vẫn giống như hơn 20. "Ngồi đi." Triệu Thăng nghe vậy không chút khách khí ngồi xếp bằng. Cái này gọn gàng mà linh hoạt cử động, không khỏi khiến đối diện Ngọc Thụ có chút tán thưởng. 30 năm không thấy, không ngoài sở liệu, ngươi quả nhiên phá cảnh thành công. Bản tọa liền biết, năm đó cựu sư huynh tọa hóa trước nhất định phải gặp ngươi một mặt, tất có dụng ý của hắn. Hôm nay gặp lại, ngươi quả nhiên thiên tư chắc tuyệt. Đại nhân quá khen, tiểu đạo bất quá may mắn mà thôi. Triệu Thăng ra vẻ khiêm tốn nói. Hắn vừa mới dứt lời, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thụ phía sau vách tường trống rỗng, vẹn vẹn treo một thanh dài ba thước, ngọc cũng không phải ngọc phỉ sắc trường kiếm. Giờ phút này, trôi này nhìn như bình thường trường kiếm không ngờ không gió mà bay, truyền ra từng đợt bù bù. Đồng thời thân kiếm dần dần sinh ra một cỗ không gì sánh được khí tức đáng sợ, phản phất có khó có thể tưởng tượng sinh linh đang thức tỉnh. Gần như vù vù vang lên trong nấy mắt, nguyên bản nằm nhòi Triệu Thăng sau hai thần báo bên thai đột nhiên giống như gặp thiên địch bình thường, trở nên cực độ khủng hoảng. Triệu Thăng vừa phát giác thần báo bên thai dị dạng, chỉ thấy nó trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, bỏ mạng chạy trốn ra ngoài. Theo thần báo bên thai đảo tẩu, trôi kia cùng loại phỉ thúy trường kiếm bỗng nhiên an tĩnh lại, cái kia đáng sợ sinh linh cũng một lần nữa ngủ say đi. Cái này Triệu Thăng giả bộ như kinh ngạc mở miệng muốn hỏi, lại bị người thô bạo đánh gãy. Ngọc Thụ ánh mắt lăng lệ nhìn xem hắn, chất vấn: ngươi gần nhất có phải hay không tiếp xúc qua quỷ thần? Không có, tại hạ trước đó một mực bế quan tu luyện, sau khi tấn thăng liền đợi tại văn kiện phòng đang làm nhiệm vụ, trong lúc đó chưa bao giờ chạy loạn khắp nơi qua. Triệu Thăng tất nhiên là phủ định hoàn toàn. Hừ, tuyệt đối đừng học cầu tam thông nội nhập lạc lối. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần an. Hy vọng tiểu tử ngươi chớ vì một chút kỳ dâm tài bọn liền bồi lên tính mạng mình. Ngọc Thụ thái độ hết sức kỳ quái, thế mà tùy tiện lật ra thiên, tựa hồ hảo ý nhắc nhở hắn. Đại nhân nói, vãn bối tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Triệu Thăng nghe xong cũng hàm hồ đáp lại nói, nếu Ngọc Thụ không có vạch trần hắn, lại biểu đạt thiện ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn giả bộ như nghe không rõ. Ngọc Thụ khẽ bước cằm, ánh mắt một lần nữa nhu hòa xuống tới, mở miệng nói, hôm nay bản tọa tìm ngươi tới dụ ý, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ. Nô dịch người này hiền hòa tâm lạnh, bụng dạ cực sâu. Ngươi mặc dù đầu nhập môn hạ hắn, nhưng hắn là sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi vô luận như thế nào cố gắng, đều thủy chung là ngoại nhân. Đã như vậy, ngươi không bằng chuyển đầu bản tọa dưới trướng, xem ở cửu sư minh phân thượng, bản tọa đợi ngươi như tâm bụng đối đãi. Lần này sự tình trọng đại, cho ta cân nhắc mấy ngày như thế nào. Triệu Thăng do dự một chút sau, nói ra. Hừ, cái này ngươi cầm trước. Ngọc Thụ thấy thế hừ lạnh một tiếng, tiện tay vứt cho Triệu Thăng một viên ngọc giản. Triệu Thăng kinh ngạc tiếp nhận, thần thức đảo qua mới ngọc giản, một bộ tên là Quỷ Thần Lục tạp ký bỗng nhiên tràn vào trong đầu. Bản này Quỷ Thần Lục cũng không phải là thần công diệu pháp, mà là cùng loại một bản quỷ thần danh sách, bên trong theo thời gian tuần tự sắp xếp, ghi chép thiên hạ quỷ thần tục danh cùng thành thần ngày, hơn nữa còn ghi chép tới tương quan một chút tường thuật tóm lược. Ghi chép sớm nhất một vị quỷ thần, thần danh thực quang, thành thần ngày không biết, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thiên đạo lịch trước đó, cách nay chỉ ít hơn 2 năm. Triệu Thăng thần thức không có phi tốc đảo qua ngọc giản danh sách. Biển cả chi duyên, có thần tên đến ngày, thành thần đến nay 13,000 trở, tại 6000 năm trước bị Chu thần kiếm chém ở Nhật thực chi sóc giếng cổ phía dưới, dễ nước lá thần, đang viết giếng thần, có khống thủy nghẹn chạy chi thần thông. Tiên triêu trung liệt tử, có võ thần lục, viết kế đô, viết trạch ứng, viết hoại tại 360 trước bị Chu thần kiếm chặt đứt thần khu. Triệu Thăng thô sơ giản lược xem một lần, nội tâm kinh ngạc không thôi. Thiên hạ quỷ thần sao mà nhiều cũng, ánh sáng quỷ thần lục bên trong thu nhận sử dụng liền vượt qua hơn vạn, trong đó lại có một nửa bị thiên đạo giáo xóa đi tồn tại vết tích. Nhưng mà quỷ thần dễ giết, càng dễ cho tàn lại cháy. Chỉ cần có người nhớ kỹ thần danh, đồng thời tâm tâm niệm niệm, quỷ thần liền rất có thể từ trong u minh một lần nữa ngưng tụ ra. Đại nhân, cái này. Ân. Triệu Thăng lại nói một nửa, lập tức ý miệng. Ngọc Thụ gặp chi, mỉm cười, thứ này, ngươi cẩn thận cất kỹ, đừng cho người thứ hai biết. Gia môn này, bản tọa một mực không nhận. Là, đại nhân, vãn bối biết nặng nhẹ. Triệu Thăng tràn đầy nghi ngờ đáp ứng nói. Một lát sau, hắn sắc mặt trầm tĩnh từ trong phòng đi ra. Vừa mới chuyển ra sân nhỏ, chỉ thấy Tăng Lang cười tủm tỉm tiến lên đón, chúc mừng chúc mừng. Triệu Thăng chắp tay nói, xin hỏi Tăng sư mình, gì vui chi có? Tăng Lang nghe vậy nhãn châu xoay động, cười nói, sư đệ, ngươi thế nhưng là thần ngục gần 100 nay, chủ bị tấn thăng trúc cơ ngục vệ. Bây giờ lại liên tiếp nhận miếu tự cùng Tam lão ưu ái, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng nha. Chương 584, khuyết nhạc hiện thân 2, chương 584, khuyết nhạc hiện thân 2, đâu có đâu có. Triệu Thăng cười nói, Tăng sư huynh càng không đơn giản, ta thế nhưng là nghe nói sư huynh thâm thụ đều xem xét đại nhân tin cậy, trong đại dân cư đề cập số lần nhiều nhất chính là sư huynh danh tự. Tăng Lang sắc mặt cứng đờ, đội vàng đánh gãy Triệu Thăng nói chuyện, miệng nói có việc rời đi. Ha ha, tiểu tử, dám cùng ta ra vẻ. Triệu Thăng cũng là không phải cố ý trêu chọc Tăng Lang, thật sự là người này uống rượu đằng sau trong miệng liền không có giữ cửa, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Thành Doãn phủ, Tịnh Nguyệt cung định hồn hương dâng lên khói xanh lượn lờ. Thành Doãn đặng cảnh nguyên người mặc sám xanh đạo bảo, trong tay một cuốn sách sách. Đông Du ký. Hừ, một đám nghiệt xúc còn có thể lấy hương hỏa ngưng tụ quỷ thần thân thể, được hưởng mấy trăm thọ. Bản quan chăm lo quản lý, cẩn trọng mấy chục năm như một ngày. Chi hạ quốc thái dân an, lại bị khốn tại Thọ Nguyên. Thượng tiên sao mà bất công? Đặng cảnh nguyên mặt không thay đổi qua, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm. Lão bộc Đặng Bá ở một bên hầu hạ, lúc này Tịnh Nguyệt trong cung trống rỗng, chỉ có chủ tớ hai người. Đặng Cảnh Nguyên đem Đông Du ký thả một bên, lại cầm lấy trên bàn sổ, chính là Triệu Thăng mượn cổ nhân tên chỗ sách Ngũ Đức Luận. Ngũ Đức Trung Thủy, công đức làm đầu. Cổ nhân nói thái thượng lập công, thứ yếu lập ngôn, kém nhất người lập sách. Bản này Ngũ Đức Luận không biết là người phương nào sở hữu, có thể nói ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa chữ chữ châu ngọc. chỉ tiếc vì sao không còn sớm mấy chục năm xuất hiện đâu, bản quan đã thời gian không nhiều lắm, ai. Thở dài trong lòng đằng sau, Đặng Cảnh Nguyên suy nghĩ khẽ động, sách trong tay sách lập tức hóa thành cho bụi. Đặng Ba Tại đứng yên một bên, giữ im lặng. Thế nhân đều là coi là lão gia làm quan thanh liêm, chính trực vô tư, ngày đêm xử lý chính vụ, đem nặc đại sở quốc giữ trật tự đô thị để ý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ có hắn biết được, nhà mình lao ra nội tâm sao mà phẫn uất, kỳ thật lao ra sớm đã biết sau khi chết tuyệt đối không thể đạt được sắc phong. Triều đình đối với lao ra sao mà bất công cũng. Đặng Bá. Lúc này Đặng Cảnh Nguyên hô. Lao ra có gì phân phó? Đặng Bá lập tức tiến lên. Truyền lệnh xuống, Đông Du Ký cùng Ngũ Đức Luận hai sách văn tự kê quỷ mê hoặc nhân tâm. Ngay hôm đó mệnh lệnh lục phòng phủ nha, toàn lực cưỡng chế nộp của phi pháp phong cấm cuốn sách này, đồng thời toàn bộ tiêu hủy. Về sau bất luận kẻ nào không được truyền đọc đàm luận như thế sách cấm. Tuân mệnh. Đặng Bá không hỏi nguyên nhân, không người lĩnh mệnh sau, hóa quang mà đi. Người này rõ ràng là một vị trúc cơ cao nhân. Mấy ngày sau, Yêu Nguyệt lâu lầu ba một vị tóc hoa dâm cẩm ý trung niên nhân chính hướng về phía đầy bàn món ngon, một mặt vẻ u sầu độc rót tự rót. Người này khuôn mặt tuấn lang, khí chất thoát tục, lại là Cố thị thập tam gia, đã luyện khí đại viên mãn Cố Dục. Cố Dục tâm sự nặng nề, từ khi năm trước vô ảnh tiền bối thoáng hiện đằng sau liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Cứ việc tiền bối đã tăng nhắn lại cần là ngưng kết kim đan bế quan khổ tu, nhưng là Cố Dục từ đầu đến cuối tâm thần bất định bất an, rất sợ chính mình lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Mấy bạn linh thạch còn tại thứ yếu, sợ nhất là đã mất đi tấn thăng trúc cơ hội. Mặt khác, vô ảnh tiền bối trước khi đi đã từng nhiều lần dặn dò qua một sự kiện. Vì việc này, Cố Dục bọn người dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc mượn nhờ gia tộc chi lực. Lúc đầu tình thế tốt đẹp, Đông Du Ký ghi lại cố sự đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ người người biết. Mà lại mấy tháng gần đây, có vô số thương nhân buôn sách nghe tin lập tức hành động, đến mấy triệu bản Đông Du Ký bị in ấn đi ra, đồng thời nhanh chóng phá giá đến hướng phía dưới phủ quận. Nhưng ai biết từ thành doãn phủ đột nhiên công bố một thì sách cấm làm cho tình thế chuyển tiếp đột ngột, Đông Du Ký trực tiếp bị đánh là sách cấm, trên thị trường thư tịch muốn thu sạch giao nộp tiêu hủy, đồng thời từ đó không được in ấn truyền bá. Cố Dục mấy người cũng không phải là không có khơi thông quan hệ, nhưng mà thành doãn Đặng Cảnh Nguyên ngay cả cái mặt cũng không thấy, chỉ đã buông lời, sách là nhất định phải cấm, không có thương lượng. Thành doãn Đặng Cảnh Nguyên tuy là một kẻ phàm phu, nhưng hắn có quan ấn hộ thân, quan ấn đại biểu cho triều đình thiên uy, Cố thị các loại đại tu nói thế ra cũng không thể trên mặt nổi làm trái quan làm cho. Người kể chuyện lão tử, người trước mặt mọi người tuyên dương sách cấm cố sự, đã phạm pháp làm cho, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến đi. Quan gia, tiểu lao nhân biết sai rồi. Nhiều tiểu lần này đi, về sau cũng không dám nữa. Hiện tại biết sai, đã chậm. Nếu ngươi không đi, đừng trách bản bộ đầu xích sắt kia khảo ngươi, đi mau. Cố Dục từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn trông thấy hai cái áo đen bộ khoái xô đẩy một cái râu dê lão giả đi ra Yêu Nguyệt lâu, sau đó hướng cuối con đường đi đến. Ai? Cố Dục thấy cảnh này, đột nhiên nhịn không được thở dài một hơi. Đúng lúc này, hắn bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm giàn mua, "Chú ý tiểu hữu, ngươi vì sao vô cớ thở dài?" Vô ảnh tiền bối. Cố Dục nghe vậy cũng hỉ, vội vàng nhìn bốn phía. Lúc này, Triệu Thăng chậm rãi hiện ra thân hình, thần sắc tự nhiên tại hắn ngồi đối diện xuống tới. "Tiền bối, ngài hẳn là còn không có." "Làm sao? Các loại nóng lòng?" Triệu Thăng trêu chọc nói. "Không, đúng ban bối quá nóng lòng." Cố Dục nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Cùng lúc đó, hắn lặng lẽ hướng góc áo thâu nhập một sợi linh lực. Có tin tức bị trong chốc lát truyền tống ra ngoài. Nhìn thấy vô ảnh tiền bối cười không nói nhìn lấy mình, Cố Dục biến sắc, vội vàng đổi chủ đề, "Tiền bối ngài biết không, Đông Du Kỳ đã bị quan phủ niêm phong là sách cấm." "Biết, bất quá cái này chính hợp ý ta." Triệu Thăng không nhanh không chậm nói ra. "Cái này, đúng a?" Cố Dục ngữ khí trì trệ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đông Du Ký cùng với những cái khác dâm hế hoang đường sách cấm khác biệt, trong sách ghi lại phương thuật cùng võ công đều phi thường thực dụng, loại này hữu dụng sách cấm thường thường càng cấm, ngược lại càng giận. Cuốn sách này truyền bá càng rộng khắp, cố sự càng sâu nhập lòng người. Triệu Thăng mục đích cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác vượt mức hoàn thành. Ân. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên sắc mặt đại biến, đang muốn trong nháy mắt rời đi. Nhưng một giây sau, nét mặt của hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bởi vì giờ khắc này, Triệu Thăng đối diện nhiều một vị giả vẫn trắng kiện, khí thế như núi đạo bảo lão giả. Vừa nhìn thấy mặt, Cố Dục lập tức quỳ xuống. "Cố thị tiểu thập tam, tham kiến đại tế tự." "Ngươi làm rất tốt, đi xuống đi." Khuyết Nhạc đạo nhân nhàn nhạt phân phó nói. Cố Dục như được đại xá, căn bản không dám nhìn Triệu Thăng một chút, vội vàng chạy xuống lâu. Triệu Thăng thấy thế cũng lập tức chắp tay hạ bái, cung kính nói, "Vạn bối vô ảnh, tham kiến Khuyết Nhạc đại tế tự."